Chương 376, tiêu sái rời đi. Doanh chính hộp máu. Toàn bộ thấy như vậy một màn người, đều trực tiếp ngộp ép có hay không? Bởi vì liền trong cùng một lúc, đạo gia người tông trưởng môn Tiêu Giao Tử, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt đỉnh, lại nhưng đã biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, mà hắn danh kiếm Tuyết Tế, cũng lấy rơi vào Lăng Tiêu một cái phân thân trong tay. Ông một tiếng, lục đại phân thân lần nữa hội tụ làm một, đã nhìn thấy Lăng Tiêu bên trái tay ôm lấy Hiểu Ngộng, bên phải tay ôm lấy Thiếu Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh, Tương Phu Nhân thì bị Tử Nữ cùng Cao Nguyệt từng cái bắt, đứng ở người cạnh. Diễm Phi từ lâu dừng lại một thần, đồng dạng đứng ở sau thân thể hắn. Ngắn ngủi này thời gian mấy hơi thở, chư tử bách gia bên trong thực lực cực mạnh âm dương gia cùng đạo gia, lại đang Lăng Tiêu trong tay, cứ như vậy tan thành mây khói. Lăng Tiêu một người, chẳng những bắt cóc Tần Thủy Hoàng doanh chính, còn bắt cóc nhiều mỹ nữ như vậy, còn đoạt trong thiên hạ tất cả danh kiếm. Cái này đặc biệt sao còn có để cho người sống hay không? Cõi đời này, làm sao có thể đáng sợ như thế người, làm sao có thể có tà ác như vậy người? Trong chốc ngắn này, vô luận là Trương Hàm, Triệu Cao thậm chí còn Nho Gia Phục Nghiệm, Nhan Đường, Mặc Gia Ban đại sư, Cao Tiệm Ly đám người, toàn bộ đều lâm vào mộng ép trạng thái, thật sự là chuyện phát sinh trước mắt quá mức huyền huyễn, cho tới để cho bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Toàn trường yên lặng như tờ, an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Vô số con mắt ngây ngốc nhìn, cái kia huyền như là ma thần vĩ đại bóng người, sợ hai trước đó chưa từng có, không tự chủ theo đáy lòng dâng trào mà ra, hơn nữa nhanh chóng tràn ngập toàn thân, khiến cho cả người đều sau đó run rẩy. Run lên, sắc mặt cũng đều không ngoại lệ, thay đổi tái nhợt như tuyết. Toàn bộ đại tần tướng sĩ nghe lệnh, loạn tiễn tề phát, toàn bộ đặt lên, cho quả nhân giết nơi này tất cả mọi người. Liên vào lúc này, một đạo vô cùng thanh âm không hài lòng, đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Chỉ thấy nguyên bản giống như con chó chết nằm trên đất, bởi vì mất máu quá nhiều mấy có lẽ đã thần trí không rõ thủy hoàng đế doanh chính, cuối cùng bị một cái khắp người tà khí thiếu niên, thừa dịp tất cả mọi người sự chú ý đều rời không đường, cấp cứu đi ra ngoài, khập khiễng trở lại đại tần binh lính trong trận. Vào giờ phút này, doanh chính vị này thủy hoàng đế mặt đầy trắng bệnh, vẻ mặt trước đó chưa từng có dữ tợn, nhìn chòng chọc vào ham hở Lăng Tiêu, phát ra cùng thân phận hoàn toàn không hợp lạc giọng gào thét. Thanh âm kia trong oán độc, tức giận, sát ý giao hòa vào nhau, còn như thực chất, thuần theo họ ánh mắt, như muốn mang tới Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh, thiên đao và quả, rút gân luật ra. Vị này tiên cổ nhất đế đã bị Lăng Tiêu hành hạ mất đi tâm trí. Ha ha ha. Lăng Tiêu ha ha cười như điên, đối với doanh chính chạy thoát, chút nào cũng không ở ý, đến lúc này, trận này chưa từng có trong lịch sử kinh thiên bắt góc, không sai biệt lắm đã có thể cất chứa. Hắn tất cả mục tiêu toàn bộ đều đã đạt tới, tiếp đó, nên đi chinh phục cái kế tiếp vị diện. Thủy hoàng đế bệ hạ, ngượng ngùng đem ngươi ngược dục tiên dục tử, bất quá ngươi muốn giết lão tử, sợ là còn không có bản lĩnh này a. Khinh thường cười quái dị một tiếng, Lăng Tiêu liền vung tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ một phần của dưới trướng hắn người liền bị toàn bộ thu vào bắt cóc không gian. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe lệ một tiếng hí, Hỗn Thiên Kim bằng trăm trượng lớn nhỏ thân thể liền từ trên trời cao gào thét mà xuống, hai cánh vô giữa, cuối cùng bắn ra từng đạo màu vàng nhạt phong nhận, trong chớp mắt liền tạo thành một trận gió bão, mang tới tế đàn bốn phía vô số người cuốn vào trong đó. Những thứ kia nghe doanh chính nói như vậy, vừa định đối với Lăng Tiêu động thủ tần quốc tinh huệ, tại chỗ thì có không biết bao nhiêu cái, bị cái này sắc bén phong nhận cho xé thành mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là phong nhận cùng máu tươi báo tác, toàn bộ Hàm Dương thành đều tựa như nổ tung một chùm máu tươi pháo đông. Thủy hoàng đế bệ hạ không cần đưa tiễn, lao tử nếu là có hứng thú, làm không tốt sẽ trở lại, tìm ngươi vui lùa một chút. Chính là ở tình hình như vậy bên trong, Lăng Tiêu thân thể thoáng một cái liền hóa thành ánh trăng, xuất hiện ở Hỗn Thiên Kim bằng trên lưng, trên cao nhìn xuống quét nhìn doanh chính đám người, lên tiếng cười như điên. Kim bằng hai cánh lại phiến, trong thời gian ngắn liền hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng, xông phá chân trời, mà Lăng Tiêu thanh âm cũng càng lúc càng xa. Ta siết cái qua loa cây cỏ a. Doanh chính lúc ấy liền mộng ép có hay không, hắn lúc này mới phát hiện, bỏ ra Lăng Tiêu cái kia thực lực đáng sợ, cùng dưới quyền nhiều cao thủ như vậy thực lực không nói, chỉ là cái này lớn vô cùng kim sĩ đại bằng, hắn cái này đứng ở đế quốc quyền lực đỉnh. Đỉnh hoàng đế, liền căn bản không đối phó được. Yêu cầu hoa tươi, không có biện pháp nào. Quả nhân, quả nhân, quả nhân. Hắn gắt gao ngước đầu, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu rời đi bầu trời, thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy, dữ tợn đáng sợ trên mặt càng là ngay cả bắp thịt đều khoáy với nhau, cái kia trong ánh mắt hận ý dốc hết hoàng hà nước cũng không cọ rửa hết, thậm chí, bên trong tia máu dần dần lan tràn, cuối cùng tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Không giết lao này, quả nhân thế bất đăng cơ. Hắn cắn răng nghiến lợi lạc giọng gào thét. Tất cả mọi người đều bị hắn thời khắc này bộ dáng hù dọa, bọn họ lúc nào gặp qua cái này cao cao tại thượng đế quốc người điều khiển, chật vật như thế bực bội, như thế tôn nghiêm tàng tận bộ dạng a. Hiển nhiên, cái đó mặc dù không có muốn bệ hạ tính mạng, so với giết bệ hạ, còn phải tàn nhẫn gấp trăm lần. Phù Tô thân là thái tử, vừa muốn mở miệng khuyên phụ hoàng bảo trọng long thể, bên hai liền chợt chuyển tới phốc một tiếng, doanh chính gào thét sau đó, trong miệng cuối cùng đột nhiên máu tươi phun mạnh. Trong mắt của hắn trợn thật lớn, cái kia cao lớn vĩ đại thân thể, sau đó không tự chủ được té xuống. Bệ hạ, phụ hoàng. Tình cảnh nhất thời lâm vào hốt hoảng, Phù Tô, Hồ Hợi, Trương Hàm, Triệu Cao đẳng vô số người liền vội vàng vây lại, càng phía ngoài xa quân tần tinh nhuệ cũng là từng cái như tăng kiểm tra miệng lưỡi công kích. Toàn bộ Hàm Dương thành đều trong một sát na này bị vô cùng vô tận thê lương cùng bi ai bao phủ. Trong đám người, Nho Gia Phục Niệm cùng Nhan Đường trố mắt nhìn nhau, trong đầu nhưng là không giải thích được vang trở lại Lăng Tiêu câu nói sau cùng, không khỏi đồng thời tự lẩm bẩm, người kia lại còn nói muốn trở về. Chơi ạ, hắn là phải chơi phí cái thế giới này, để cho người trong cả thiên hạ đều ở đây họ ma uy bên dưới run rẩy. Dù sao, cái ý niệm này vừa ra, hai người cuối cùng đồng loạt run lập cập. Chương 377, sang trọng vượt bậc khen thưởng. Keng. Chúc mừng ký chủ, hoàn toàn hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ một bắt cóc danh kiếm. Keng. Chúc mừng ký chủ, hoàn toàn hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ ba bắt cóc Tần Thủy Hoàng. đang tính toán lần này nhiệm vụ hoàn thành tình huống, có hay không đạt tới mở ra cuối cùng đánh giá tiêu chuẩn. Kiểm tra đến ký chủ lần này bắt cóc, chẳng những oanh động thiên hạ, vẫn còn ở vô cùng cường đại, lá bài tẩy vô số đại tần đế quốc trước mặt, cho thấy thân là thần cấp bắt cóc phạm nên có trí tuệ, thực lực, cùng với tính toán, phong thái vô song. Chúc mừng ký chủ, đạt được cuối cùng đánh giá. Cuối cùng đánh giá khen thưởng phát ra. Điểm tích lũy. Khí vận điểm. Hôn Thiên Kim Bằng trên lưng, Lăng Tiêu Hiên ngang mà đứng, mặc cho kim bằng bay thật nhanh, tựa như muốn lao ra chân trời, phá vỡ 473 hư không đi cái kế tiếp không khỏi thế giới, mà nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Hắn lúc ấy liền kinh hãi có hay không? Cái này cuối cùng đánh giá khen thưởng, lại ngay từ đầu chính là điểm tích lũy và khí vận. Dựa theo hệ thống trước sau như một khen thưởng tiểu, tưởng thưởng kế tiếp chẳng phải là muốn treo nổ thiên. Đúng như dự đoán, cái thứ ba khen thưởng tại chỗ sẽ để cho Lăng Tiêu tâm thần cuồng run rẩy, mừng như điên không chịu nổi, thần thông vạn kiếm quyết thức thứ hai, vạn kiếm quy tông. Lại là thần thông vạn kiếm quyết thức thứ hai. Ngay tại trước đây không lâu, đích thân hắn sử dụng ra thức thứ nhất Thất Tinh Diệu Nguyệt, liền dễ như trở bàn tay chém chết âm dương gia sâu không lường được nhất tồn tại Đông Hoàng Thái Nhất, cũng đã đối với một thức này thần thông uy lực có một cái rõ ràng nhận thức. Đúng như hệ thống từng nói, thần thông ai đã siêu phàm thoát tục, không còn là võ đạo tầng thứ có thể so sánh được. Dựa theo xuyên qua trước Lăng Tiêu kiến thức, bây giờ tu vi của hắn đang đứng ở thần thoại cảnh nhất trọng tầng thứ, hiển nhiên đã bước chân vào người tu chân hàng ngũ, vừa xa phàm tục, chỉ cần một đường đi lên trên, liền có thể truy tìm đến cái kia tối cao đại đạo. Đạo gia, âm dương gia thật sự truy tìm đại đạo, đã là như vậy, nhưng mà vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là Hiểu Ngộng, Tiêu Giao Tử, đều là hai nhà này cao thủ hàng đầu nhất, nhưng ngay cả ngưỡng cửa đều không bước vào. Mà bây giờ, Lăng Tiêu đã bước lên con đường này, thần thoại cảnh cửu trọng, là hắn bây giờ thật sự muốn theo đuổi cực hạn. Chính là bởi vì này, hắn càng có khả năng cảm nhận được thần thông uy lực đáng sợ, đây cũng không phải là võ giả có thể nắm giữ chiêu thức, mà nguyên bản, hắn đối với vạn kiếm quyết đầu tiên là Thất Tinh Diệu Nguyệt cũng đã rất thỏa mãn, lại không nghĩ rằng cái này cuối cùng đánh giá bên dưới, cuối cùng trực tiếp phần thưởng thức thứ hai, Vạn Kiếm Quy Tông. Mà, mới là cái thứ ba khen thưởng. Ngoại trừ điểm tích lũy và khí vận một chút ra, thứ nhất khen thưởng. Cái này cuối cùng đánh giá khen thưởng, sẽ không thật muốn chết no lão tử chứ? Không giải thích được, Lăng Tiêu trong đầu lại hiện ra ý nghĩ như vậy, mà cái ý niệm này mới vừa hiện lên, hệ thống âm thanh cứ tiếp tục nói ra cái thứ tư khen thưởng. Võ học cấp thần Như Lai thần trưởng tức thứ 9, Vạn Phật Chiêu Tông. Chiêu này chính là Như Lai thần trưởng tinh hoa nhất, tối đỉnh. Đỉnh một chiêu, một khi tu luyện thành công, liền có thể khai thác ra Như Lai thần trưởng chân chính là tinh túy, trưởng ấn chồng lên. Song trưởng chồng lên, uy lực chợt tăng gấp đôi. Ba bàn tay chồng lên, uy lực chợt tăng gấp đôi. Cứ thế mà suy ra, cựu thức Như Lai thần trưởng hoàn toàn chồng lên, có thể bộc phát ra vượt qua thần cấp uy lực đáng sợ. Vượt qua thần cấp, lại là thần thông. Phần thưởng này vừa ra, Lăng Tiêu đã có nhiều chút rung động chết lặng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng chẳng qua là võ học cấp thần Như Lai thần trưởng, vẫn còn có như vậy một cái nghịch thiên thuộc tính, cựu thức chồng lên có thể vượt qua thần cấp. Trước cũng đã nói, lấy hắn thời khắc này tu vi và thực lực, một khi mang tới Như Lai thần trưởng sau bốn thức hoàn toàn nắm giữ, mang tới trước mặt ngũ thức suy diễn ra, cũng không phải việc khó, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Là lấy, cái này không nghi ngờ chút nào chính là của hắn cửa thứ hai thần thông có hay không. Khen thưởng vẫn chưa kết thúc. Không có phẩm chất cấp ám khí, bộ bộ sinh liên. Đây là lần này khen thưởng bên trong, kỳ quái nhất một cái đồ chơi, nương theo lấy hệ thống âm thanh, xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay, lại thật sự là một đóa hoa sen. Không phải là dùng kim sắt chế tạo, cũng không phải dùng cái khác đảm nhiệm chất liệu gì, chân chân thiết thiết chính là một đóa hoa sen. Cái này là ám khí. Còn đặc biệt sao là không có có phẩm cấp ám khí. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy kỳ quái hết sức, hắn dĩ nhiên sẽ không cho là xuất hiện ở cái này cuối cùng đánh giá khen thưởng trong đồ vật sẽ là một bất nhập lưu đồ chơi, nhưng mà vô luận hắn thế nào kiểm tra cũng hay tìm không tới cái này đóa hoa sen bất kỳ chỗ khác thường, ngoại trừ kỳ biểu mặt lưu quang ẩn hiện, dường như căn bản sẽ không héo tàn ra. Hắn thậm chí vận dụng thần thức cũng vẫn không cảm giác chút nào, mà hệ thống đối với này cuối cùng một điểm nhắc nhở cũng không có, trực tiếp tiến vào cái kế tiếp khen thưởng. Đặc thù loại khen thưởng, kim sĩ đại bằng tính phách, phẩm cấp thần cấp cao cấp. Đây cũng là nhằm vào sủng vật dành riêng khen thưởng. Hôn Thiên Kim Bằng chẳng qua là tiên cấp dị thú, nhưng mà linh hồn của nó bên trong lại ẩn giấu một tia hồng hoang dị thú kim sĩ đại bằng huyết mạch, tiến hóa đến thành thuộc thể sau đó, nó đã coi như là thành tăng đến cực hạn, nhưng mà dung hợp kim sĩ đại bằng tinh phách sau đó, liền có thể lại lần nữa lên cấp, trở thành thần cấp dị thú. Phần thưởng này, hiển nhiên cũng là tương đối ra sức, kế tiếp cái thứ 7 khen thưởng, rốt cuộc một lần nữa để cho Lăng Tiêu cảm nhận được, cái này cuối cùng đánh giá khen thưởng, là như thế nào cuồng phách khốc huyễn treo nổ thiên. Đặc thu loại vật phẩm, thần thạch. Cùng đánh tạo thành Lăng Tiêu thần kiếm bạch lộ thần thạch như thế, đây chính là viên toàn thân trong suốt thạch đầu, bên trong mơ hồ có vô số phù văn lóe lên không nghỉ, rất là huyền diệu, chẳng qua là tên của nó, nhưng là không có tên, liền tiêu thần thạch. Mẹ nhà nó, không phải là viên kia thần thạch sao? Lăng Tiêu trước tiên liền nghĩ đến, cái đó so với bạch lộ thần thạch càng treo nổ thiên tồn tại, không khỏi tâm thần cuồng run dậy, phong vân trong thế giới tứ đại thần trong đá, viên này thần thạch nhưng là được xưng cường đại nhất. Phần thưởng lần này, họ sang trọng trình độ, thật là vượt qua tưởng tượng của hắn có hay không? Quá đặc biệt sao người tiên? Mà khen thưởng vẫn là không có kết thúc, nương theo lấy cái thứ 7 khen thưởng, đúng một cái để cho Lăng Tiêu chân chính lộ vẻ xúc động khen thưởng. Linh khí chế tạo bản đồ, ghi lại mang tới thần thức dung nhập vào Lăng Tiêu thần kiếm trong phương pháp, một khi dung hợp thành công, Lăng Tiêu thần kiếm mang tới hoàn toàn siêu thoát binh khí tầng thứ, trở thành linh khí. Chương 378, chỉ định thế giới. Thực lực tăng vọt. Lần này, Lăng Tiêu là thật kinh hãi. Lăng Tiêu thần kiếm kiếm hồn, cắn nuốt hơn 30 chuôi danh kiếm kiếm linh sau đó, đã thành tăng đến một cái trình độ cực kỳ đáng sợ, kiếm hồn lớn mạnh, liền thần kiếm ở hệ thống trong đánh giá, cũng nước dâng thuyền cao, trực tiếp đạt đến thần cấp cao cấp tầng thứ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua thần cấp. Mà thẳng đến lúc này, Lăng Tiêu mới rốt cuộc biết, vượt qua thần cấp trên binh khí, cũng đã không thể dùng phàm tục đang lúc thuyết pháp, xưng hô họ làm binh khí, mà là đã tiến hóa thành linh khí. Bất kỳ binh khí gì vừa vào thần cấp, liền siêu phàm thoát tục. Mà liên quan tới linh khí, hệ thống lại có một câu nói như vậy để diễn tả, linh binh xuất thế, quỷ thần đều kinh hãi. Dựa theo cái này linh khí chế tạo bản đồ ghi lại nội dung, lão tử Lăng Tiêu thần kiếm lại là có thể lần nữa đúc lại, mang tới cái này mới tới tay thần thạch, cho dung hợp đi vào. Lăng Tiêu suy nghĩ nhanh đổi, nghĩ tới đồ vật, lại đúng vượt xa khỏi mặt ngoài. Nếu là kiếm này lại dung nhập vào một viên thần thạch, liền có thể thăng cấp thành linh khí, như vậy là không phải có thể. Lại dung hợp viên thứ ba, viên thứ tư thần thạch đây. Hắn chính là nhớ rõ, phong vân trong thế giới có tứ đại thần thạch. Bạch Lộ, Hắc Hàn, Băng Phách, thần thạch. Nếu là mang tới tứ đại thần thạch hoàn toàn dung hợp, không thể nghi ngờ tiểu tương đương với hội tụ tứ đại thần thạch toàn bộ tinh hoa đánh tạo thành một thanh kiếm này sẽ là cấp bậc gì? Suy nghĩ một chút cũng có chút kích động có hay không. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu suy nghĩ, cuối cùng phát tán xa hơn nữa lao tử tu vi bây giờ đã đạt đến thần thoại cảnh, mà ở phong vân trong thế giới, dường như còn có tứ đại thủy thú, máu của bọn họ, tinh nguyên, thậm chí có trường sinh bất tử cường đại hiệu dụng, nếu là có thể đem thu sạch tập. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu lúc này không nhịn được cùng hệ thống câu thông nói, hệ thống, có thể chỉ định cái kế tiếp vị diện thế giới sao? Ken, kiểm tra đến ký chủ yêu cầu, chỉ định cái kế tiếp vị diện thế giới, yêu cầu đặc thù loại vật phẩm vị diện thế giới chỉ định thẻ, trước mặt ký chủ cũng không có này vật phẩm đặc biệt. Hệ thống đáp lại trong nháy mắt chuyển tới. Lăng Tiêu cũng không thất vọng, mà là tiếp tục hỏi có được hay không dùng tích phần hoặc là khí vận điểm hối đoái. Ken, điểm tích lũy và khí vận điểm hoán đổi vật phẩm, phải là đã từng xuất hiện khen thưởng, nếu không không cách nào hối đoái. Nghe được cái này âm thanh, Lăng Tiêu rốt cuộc buồn bực đi xuống, mới vừa phải tiếp tục hỏi, hệ thống lại đột nhiên dừng lại một chút, sau một hồi lâu mới liền nghĩ tới âm thanh, ký chủ có thể thông qua tiêu hao điểm tích lũy, khí vận điểm phương thức, chỉ định thứ 9 hạng khen thưởng là vị diện thế giới chỉ định thẻ. Nam cái mang a. Lăng Tiêu lúc ấy liền kinh hãi, náo loạn nửa ngày, lần này cuối cùng đánh giá khen thưởng lại vẫn chưa kết thúc, còn có thứ 9 khen thưởng. Cửu vi số chi cực, không hổ là cuối cùng đánh giá khen thưởng a, quả nhiên người tiên. Bất quá, chỉ định khen thưởng giá cao hiển nhiên cũng tương đối cao ngang, ước chừng điểm tích lũy và khí vận điểm, cơ hội liền đem hắn một lần này thu hoạch, tiêu hao hơn phân nửa còn nhiều hơn. Mời ký chủ mau sớm quyết định, có hay không chỉ định khen thưởng. Nghe được cái này âm thanh, Lăng Tiêu chẳng qua là do dự thời gian một hơi thở, liền hạ quyết tâm, chỉ định. Ken. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy, khí vận điểm, thứ 9 hạng khen thưởng chỉ định là vị diện thế giới chỉ định thẻ. Chỉ định thế giới phong vân. Hô. Lăng Tiêu sâu đậm thở phào một cái, đến đây, lần này bắt cóc cuối cùng đánh giá khen thưởng, rốt cuộc toàn bộ tới tay. Không nghi ngờ chút nào, mang tới những phần thưởng này toàn bộ hút, tiêu hóa sau đó, thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt mấy phần, thần thoại cảnh nhất trọng tu vi, để cho hắn có trước đó chưa từng có lòng tin. Phong vân thế giới, tứ đại thần thức, tứ đại thủy thú, lao tử đều muốn. Trong ánh mắt lóe lên quỷ dị lại tà ác tinh mang, Lăng Tiêu lại cũng không lập tức sử dụng vị diện thế giới chỉ định thẻ, mà là lái hồn thiên kim bằng, xa xa bay lên trời cao. Ở qua lại trước, hắn yêu cầu mang tới lần này khen thưởng, toàn bộ tiêu hóa. Không biết qua bao lâu sau đó, bắt cóc trong không gian, Hỗn Thiên Kim Bằng trực tiếp nuốt vào Kim Sĩ Đại Bằng Điệu Tinh Phách, lâm vào phản tổ ngủ say bên trong. Một lần này ngủ say, mang tới sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mà một khi họ phá ngủ mà ra, liền ngay lập tức sẽ đúng thần cấp dị thú. Tới lúc đó, thần thức đã không thể dùng dị thú để gọi, mà hẳn là gọi hắn là yêu, đại yêu. Mà khoảng thời gian này, Lăng Tiêu là trực tiếp bế quan, dốc lòng tìm hiểu Vạn Kiếm Quyết thức thứ 2 Vạn Kiếm Quy Tông, đồng thời mang tới Như Lai Thần Trưởng thức thứ 9 Vạn Phật Triều Tông hiểu được sau đó, chuyên tâm suy diễn trước năm thức. Đối với cựu thức chồng Như Lai Thần Trưởng, hắn có hứng thú nồng hậu cùng mong đợi. Đương nhiên, mấu chốt hơn, đúng thể ngộ thần thoại cảnh tu vi chỗ kỳ diệu. Sớm đang đột phá trong quá trình, Lăng Tiêu liền phát hiện, mình màu ngọc lưu ly xanh biết dịch trạng thái chân nguyên, đang hấp thu hỏa thị bích năng lượng thần bí sau đó, lại là quỷ dị ngưng kết lại, nguyên bản cùng thân thể, gân cốt, máu thủy dung hợp đích thực nguyên, toàn bộ đều lần nữa thuộc về ở đan điền, tạo thành một viên chói mắt kim đan. Kim đan này gồm cả kim sắc cùng lưu ly vẻ, cũng chỉ có to bằng ngón tay, nhưng mà Lăng Tiêu nhưng có thể từ trong cảm nhận được một cổ dồi dào mãnh liệt năng lượng, hơn nữa thần trí của hắn chìm vào bên trong đan điền nhìn tới thời điểm, càng là sinh ra một loại kim đan này lớn đến không cách nào hình dung kỳ dị cảm giác. Ở kim đan trung quanh, từng đạo nhỏ bé đến không cách nào hình dung phù văn, phản phất thiên địa sinh ra chi sơ cũng đã tồn tại như vậy, ẩn chứa vô biên đại đạo chi vận. Chính là phù văn này, cuối cùng khiến cho Lăng Tiêu có một loại dung nhập vào thiên địa cảm giác. Lấy kim đan này trong năng lượng, ta tiện tay ra chiêu, liền có thể trong thời gian ngắn thao túng chu vi mười mấy trượng thiên địa nguyên khí, đem cực độ áp xúc dung nhập vào chiêu thức bên trong, chẳng những chân nguyên lại không cạn kiệt chi ngu, uy lực của chiêu thức cũng so với lúc trước ít nhất mạnh mẽ đại không chỉ gấp mấy lần. Rốt cuộc, Lăng Tiêu tâm thần lóe lên, mở mắt. Ùng ùng. Trong chốc ngắn này, toàn bộ bắt cóc không gian thiên địa đều sau đó run rẩy. Run không nghỉ, Di Hoa cung, Âm Dương thần cung, Tiên Phi viện, Ma Phi trong sân hậu cùng trừ nữ đồng loạt theo trong trạng thái tu luyện bị thức tỉnh, từng cái bay vút mà ra. Liền thấy trong bầu trời, Lăng Tiêu dưới chân cuối cùng đạp một thanh trường kiếm, ngự kiếm mà tới. Chương 379, cắt lấy chiến lợi phẩm. Nguyên thần. Ngự kiếm phi hành, là Vạn Kiếm Quyết tu luyện tới tầng thứ 2 sau đó, bị thêm vào năng lực. Công tử. Tịnh Đế Song Phi Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tiên Phi Vương Ngự Yên, Ma Phi Loan Loan, Âm Dương Thần Phi Diễm Phi, Tử Nữ, Cao Nguyệt, mang theo còn lại mười mấy tên hậu cung chư nữ, ngay cả vội vàng nên đón, từng cái đáng yêu trên mặt đều là vui vẻ ra mặt, oanh oanh nghiến nghiến, từng trận rủa cả, thâm dịu, sông vào mũi. Ha ha ha. Thân là một cái thần cấp bắt cóc phạm, Lang Tiêu vốn cũng không phải là chịu được tịch. Mấy người, lần này bế quan rất lâu, rốt cuộc xuất quan, nhìn trước mắt từng cái diêm dúa loẹt loẹt mỹ nhân, trong con ngươi cuối cùng không ức chế được tình cảm, nơi nào còn có thể nhịn được, lúc này cười quái dị một tiếng, bàn tay chụp tới, liền đem khoảng cách gần đây yêu nguyệt cùng tử nữ ôm vào trong ngực. Ưng. Hai nữ dưới sự bất ngờ không kịp để phòng rơi vào ma trường, lại cũng không kêu lên, chẳng qua là đồng loạt hờn dỗi một tiếng, nhu nhuận thân thể biến hóa sủi lơ ở Lang Tiêu trong ngực, trên mặt đỏ ửng tràn ngập, lẩm bẩm nói, công tử, trước không đi nhìn một chút cái kia mấy mỹ nữ con tin sao? Gấp cái gì? Lão tử cũng không phải là có mới nối cũ người. Miệng to liên tiếp hôn lên hai nữ môi anh đào, Lang Tiêu dở trò, cười quái dị liên tục, trong cơ thể kim đan khẽ run, liền bộc phát ra vô số đạo yêu đất kiếm khí, hướng ra ngoài thân thể, tựa như một đạo long quyển phong bạo, mang tới hậu cung chư nữ quần áo trên người, từng món một xé nát. Nhắc tới, Lang Tiêu trong hậu cung, quần áo là chuẩn bị nhiều nhất đồ. Từng cổ yêu, nhiêu là lướt thân thể, liền hiện ra ở Lang Tiêu trước mặt. Chuyện kế tiếp, dĩ nhiên là cờ bay phất phới không ngừng, một phen niềm vui tràn trề đại chiến, lúc đó diễn ra. Cũng không biết hồ thiên hồ địa bao lâu, đối lại hết thảy bụi bặm lắng xuống, Lang Tiêu lại cùng hậu cung chư nữ ôn tồn hồi lâu sau, mới ở diễm phi, tử nữ cùng cao nguyệt dưới sự hướng dẫn, đi tới âm dương thần cung. Âm dương gia nguyệt thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, tương phu nhân, cùng với đạo gia hiểu động, đều bị nhốt ở chỗ này. Cái này mấy người nữ nhân, đều là tâm trí cực kỳ thành thục cao thủ, cho dù thân ở hố ma, nhưng các nàng ở biết rõ mình không thể chạy trốn sau đó, lại cũng chịu được gian nan, cũng không quá mức lo âu, thấp thỏm hay hoặc là sợ hãi. Mà làm con tin, các nàng bị đãi ngộ hiển nhiên tương đối khá, chỉ là không cách nào rời đi nơi này mà thôi. Bất quá, các nàng đều là tu luyện tinh thần lực cao thủ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này âm dương trong thần cung trận pháp thêm được bên dưới, vô luận là tu luyện âm dương thuật vẫn là đạo gia tâm pháp, đều có thể được cực lớn tăng phúc, hiệu quả thật là có thể nói là người tiên. Các nàng thậm chí phát hiện, ở chỗ này, đầu óc đều so với ngoại giới muốn thanh minh một chút, đối với ngày trước trong tu luyện có nhiều vấn đề, cuối cùng tự nhiên nhưng liền hiểu rõ tới. Thật ở như vậy dưới trạng thái, hiển nhiên là tu luyện tuyệt cao thời kỳ, chẳng qua là các nàng lại bị phong bế toàn thân huyết mạch, không cách nào tu luyện. Có thể tưởng tượng được, loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác, làm cho các nàng tương đối buồn rầu. Chính là bởi vì này, đương Lang Tiêu đẩy ra cửa điện thời điểm, ngũ nữ gần như cùng lúc đó mở mắt, ánh mắt đồng loạt phong tỏa trên người Lang Tiêu, nếu so sánh lại có vẻ hơi lòng dạ không đủ đại tư mệnh, càng là trực tiếp mở miệng chất vấn, ngươi cái này tên bắt cóc, rốt cuộc muốn đem chúng ta quan tới khi nào? Quan. Lang Tiêu khẽ mỉm cười, bước nhanh đi tới ngũ nữ trước mặt, nhưng là lắc đầu một cái, lao tử nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, muốn đem các ngươi nhốt ở chỗ này. Hóa Thành nói xong, Nguyệt Thần liền cắt đứt hắn, các hạ võ công cao tuyệt, ngay cả Đông Hoàng các hạ đều không phải là đối thủ của ngươi, có cái gì mưu đồ, nói thẳng ra đi, không cần phải nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, Lang Tiêu nụ cười lúc này trở nên không chút kiêng kỵ, trong đó càng là mang theo quen thuộc tà ác. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Nguyệt Thần, từng bước một đến gần, thật ra thì các ngươi đều là nữ nhân thông minh, theo bị lao tử bắt cóc một khắc kia trở đi, hẳn là cũng đã nghĩ đến, chính mình rơi đến lao tử trên tay, sẽ là như thế nào kết quả chứ? Giờ phút này nhưng lại chất vấn lao tử. Dường như các ngươi nói, mới là nói nhảm chứ. Nói chuyện lúc, hắn cùng với Nguyệt Thần khoảng cách càng ngày càng gần, đến cuối cùng mấy có lẽ đã mặt đối mặt dính vào cùng nhau, bàng bạc khí tức phái nam không trở ngại chút nào truyền vào Nguyệt Thần trong lòng, khiến cho nàng trái tim đại loạn, thân thể đều không tự chủ được hơi rung rung. Trong ánh mắt, càng là nổi lên một vệt, không che giấu được sợ hãi. Trên thực tế, vô luận là âm dương gia vẫn là đạo gia, theo đuổi đều là thiên nhân hợp nhất trí cao cảnh, là lấy cái này mấy người nữ nhân, cơ bản đều là tính tình lãnh đạm, ngoại trừ âm dương thuật hoặc đạo thuật cảnh giới trí cao, đối với thời gian vạn vật đều không thèm để ý chút nào. Chớ nói chi là chuyện nam nữ. Mà giờ khắc này, Nguyệt Thần nhìn gần trong gang tấc Lang Tiêu, cảm nhận được hắn trong con mắt không che giấu chút nào chinh phục ý, cuối cùng có một loại toàn thân quần áo đều bị lộ táo giác. Nàng chưa từng có qua cảm giác như thế, làm là một người đàn bà thân thể bản năng, tự nhiên làm theo liền có tức giận, phẫn hận, tâm cảnh sau đó rối loạn lên. Ngươi! Ở Nguyệt Thần run rẩy, run tiếng kinh hô bên trong, Lang Tiêu tay phải lộ ra, nhẹ nhàng nắm được cằm của nàng, ngón tay một phen, liền phát ra một đạo kiếm khí, mang tới họ khăn che trên mặt vung rơi. Nhất thời, một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, liền rơi vào Lang Tiêu trong tầm mắt. Nhìn cái kia trắng non sáng long lanh da thịt, cùng với cặp kia mang theo hoảng sợ con người, Lang Tiêu khỏe miệng tà ác nụ cười vô hạn phóng đại, âm dương gia nguyệt thần đại nhân, dáng dấp đẹp như vậy, nhưng vì sao phải làm một tuyệt tình tuyệt tính chất nữ nhân này, hôm nay, lão tử sẽ để cho ngươi, tiền sao tốt, nếm thử một chút, trong nhân thế này cực hạn vui vẻ. Vừa nói, hắn không chút khách khí một cái liền khắc ở nguyệt thần trên môi đỏ, không chút kiêng kỵ thưởng thức cái này cao cao tại thượng âm dương gia nguyệt thần đại nhân. Ồ, nguyệt thần chưa từng bị người như thế xâm phạm qua, lúc ấy liền trợn to hai mắt, trong mắt lửa giận sát ý điên cuồng xuôi ngược, như muốn dùng ánh mắt mang tới Lang Tiêu chém thành muôn mảnh. Lại khổ nổi căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể trơ mắt thừa nhận. Mà ở Lang Tiêu thuần thục thế công bên dưới, rất nhanh, nàng lại cũng cảm giác được một cổ tê dại hơi tê tê dòng nước ấm, theo đáy lòng sung ra, cùng với con tim xỉ đục, bực bội, tức giận, hận ý xuôi ngược, cuối cùng hình thành một loại cảm giác quỷ dị, để cho lý trí của nàng một chút xíu biến mất. Nàng không khỏi thật chặt nhắm mắt, cuối cùng một tia thanh minh linh đài để cho nàng biết được. Hôm nay, chính mình sợ là khó thoát tại kiếp. Chương 380, hiểu mộng thân phụ. Nguyên lai, ngươi bắt cóc chúng ta, chính là muốn làm loại này xấu xí bẩn thỉu sự tình. Đang lúc ấy thì một đạo vô cùng thanh âm không hài lòng đột nhiên vang lên, khiến cho Nguyệt Thần lập tức theo cái kia mê loạn tình cảnh bên trong tránh thoát, lý trí hồi phục, đôi mắt lại lần nữa mở ra. Lông mi run lẩy bẩy, trên mặt đỏ ửng chợt lóe, nhìn chòng chọc vào Lang Tiêu. Mà Lang Tiêu cũng bị thanh âm này quấy rối, có chút không nỡ rời đi Nguyệt Thần môi anh đào, nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, người ta nói, lão tử vẫn cho là đạo gia Thiên Tông hiểu mộng đại sư, đối với thế gian vạn vật là không có có yêu mến cùng ghét phân chia, tại sao nghe lời này ý tứ, lại là có chút cảm giác chán ghét. Người nói chuyện chính là hiểu mộng, trên mặt của nàng không hề bận tâm, không có chút nào vẻ mặt. Nghe được Lăng Tiêu cười tà, ánh mắt của nàng đều không nháy mắt một cái mà nói, sự xuất hiện của ngươi, lật đổ ta nhận thức, cho nên ta không khỏi không thừa nhận, đối với người như ngươi, chán ghét hai chữ, xa xa không đủ để hình dung tâm tình của ta. Hoa nha, lão tử là không phải là nên cảm thấy vinh hạnh. Lăng Tiêu cười tà ác hơn, bước chân chuyển một cái, từng bước một xẹt qua đại tư mệnh, thiếu tư mệnh cùng tường phu nhân, đi tới hiểu mộng trước mặt. Đối với hiểu mộng loại này ngạo khí sâu, nhập cốt tủy, đối với thế gian hết thảy đều chẳng thèm ngó tới nữ nhân, Lăng Tiêu thái độ càng đơn giản hơn, thô bạo, thậm chí mang theo một tia tàn bạo, hắn bóp một cái ở hiểu mộng cái kia trắng nõn cổ, hơi vừa dùng lực, liền ở đó da thịt trắng nõn trên, lưu lại mấy đạo màu đỏ dấu vết. Còn nhớ lão tử bắt cóc ngươi thời điểm, nói lời gì hả? Thân thể của hắn nghiêng về trước, cơ hồ là mặt dán mặt nhìn hiểu mộng. Tà ác ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mắt, khóe miệng cười tà uy nghiêm thêm tà dị, ngươi này đôi chân dài to, lão tử tối thiểu có thể chơi đùa một năm. Nói chuyện lúc, hắn một cái tay khác ba một chút đánh vào hiểu mộng trên kiều đồn, cảm nhận được cái kia làm người ta huyết mạch kích động nở nang sau đó, thuận theo họ xẻ tà quần dài, thẳng rơi vào thon dài thẳng chân dài to, một đường đi xuống, tiếp theo lần nữa đi lên, vòng đi vòng lại. Không khỏi không thừa nhận, hiểu mộng này đôi chân dài to, tuyệt đối có thể được xưng là hoàn mỹ không một tí vết, chọc cho Lăng Tiêu loại này duyệt nữ vô số người, đều có giống yêu thích không buông tay cảm giác. Nhưng bây giờ, lão tử đổi chủ ý. Lăng Tiêu B, không chút khách khí dùng ngôn ngữ, đã kích hiểu mộng cao ngạo tâm, nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn mà thô lỗ, lão tử quyết định chơi đùa cả đời. Người đang nằm mơ. Không hổ là đạo gia Thiên Tông từ trước tới nay thiên phú cao nhất truyền nhân, cho dù đúng tình huống như thế xuống, hiểu mộng lại vẫn duy trì bình tĩnh, phản phất không có tình cảm chút nào con người, lẳng lặng rơi trên người Lăng Tiêu, lời nói ra, không có chút nào giọng nói chấn động. Thẳng thắn phản phất đang trần thuật một sự thật. Thật sao? Lăng Tiêu cười quái dị liên tục, ánh mắt đột nhiên theo hiểu mộng trên mặt rời đi, ở người thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh cùng tường phu nhân trên người lưu liên đến nói. Có muốn hay không cùng lão tử đánh cuộc, lão tử để cho cái này mấy người nữ nhân cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực làm nữ nhân của lão tử, chỉ cần 7 ngày. Nói tới chỗ này, hắn lại xoay chuyển ánh mắt nhìn Hiểu Mộng, mà ngươi, cần thời gian cũng sẽ không càng nhiều. Nam cái máng. Lăng Tiêu thốt ra lời này, Hiểu Mộng còn không phản ứng kịp, Nguyệt Thần cùng đại ti chúng nữ không vui, các nàng cái nào không là hiện thời kỳ nữ tử, từng cái tâm tình cao không được, Lăng Tiêu lại nói khoác mà không biết ngượng nói, 7 ngày có thể thu phục các nàng, hơn nữa đến khăng khăng một mực trình độ. Đây là xích. Chân chuông làm nhục có hay không? Hừ. Liền là mới vừa bị Lăng Tiêu chiếm tốt đại tiện nghi Nguyệt Thần, giờ phút này tâm trí khôi phục như cũ, cũng không nhịn được hừ lạnh một câu, các hạ đối với mình, hơi bị quá mức tự tin điểm. Ha ha. Hiểu Mộng cũng khinh thường cười, ngữ khí của nàng rõ ràng không có bất kỳ chấn động, nhưng là làm cho người ta một loại cười nhạo cảm giác, môi anh đào khẽ mở nói, nghe chưa? Âm Dương gia đám nữ nhân này, bây giờ rất không được đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi từ đâu tới lòng tin, dám nói ẩu nói tả. Lão tử chẳng những có lòng tin, hơn nữa lòng tin 10 phần. Lăng Tiêu động tác trên tay bộc phát không chút kiêng kỵ, hắn bấm Hiểu Mộng tay hơi lỏng ra, ở tại trắng non quật cường trên gò má. Vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, ngươi sở dĩ cảm thấy lão tử nói ẩu nói tả, là bởi vì chưa từng thấy qua lão tử thủ đoạn. Theo thanh âm của hắn, Diễm Phi cùng Tử Nữ hai mắt nhìn nhau một cái, rất là phối hợp đi tới trước, ngọc thủ tung bay, thời gian mấy hơi thở, liền này Nguyệt Thần chúng nữ, ăn hết cũng không biết bao nhiêu viên âm dương hòa hợp tán. Mà Lăng Tiêu, là vẫn dùng ngôn ngữ dẫm đạp lên đến Hiểu Mộng tôn nghiêm, nghe nói ngươi thở nhỏ liền bị đạo gia Bắc Minh Tử Thu làm môn hạ, kế rất nhanh liền bế quan tu luyện, nhiều năm như vậy tới nay, ngươi một mực say mê với trong tu luyện, liên quan tới chuyện nam nữ, cơ hồ là không một chút nào hiểu chưa? Cho nên cũng khó trách ngươi không biết, dưới tình huống này, nữ nhân vẻ mặt, ánh mắt đều có thể nói dối, duy có thân thể. Đúng không biết nói lão đấy. Lời còn chưa dứt, hắn khắc một bàn tay lớn đột nhiên lại lần nữa vô vào một cái nhớ, phát ra ba thanh thủy âm thanh. Mà lần này, Hiểu Mộng thân thể cuối cùng không tự chủ được sau đó run rẩy. Run lên một kia, phản phất là bài đố mị nộ một dạng ngay sau đó, trên mặt của nàng liền nổi lên đỏ ửng, cặp mắt cũng không nhịn được nổi lên nhẹ nhẹ hơi nước, lông mi run lẩy bẩy, hô hấp cũng theo đó tăng nhanh. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu nói không một chút nào lỗi, nàng có thể giữ bình tĩnh, nhưng thân thể của nàng lại làm sao có thể chịu được Lăng Tiêu lão luyện thế công. Nhận mệnh đi. Lăng Tiêu nhìn trước mắt Hiểu Mộng, vẫn quật cường cắn môi anh đào, chết không nhả ra, không khỏi cười càng tà ác, lão tử âm dương thần phi vị, đặc biệt bỏ đi tương phu nhân, đặc biệt cho ngươi chuẩn bị một tịch vị. Tương lai của ngươi rất nhiều năm, đơn giản mà nói chính là cả đời, cũng sẽ ở lão tử dưới người thừa hoan, bất kể ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận. Rơi vào lão tử trong tay, vận mệnh của ngươi cũng đã từ không chính ngươi phải làm chủ. Từ hôm nay trở đi, vận mệnh của ngươi, lão tử định đoạt. Hắn môi nói một câu, Hiểu Mộng thân thể run rẩy. Động phạm vi liền gia tăng một phần, đến cuối cùng, cái này cao ngạo tới cực điểm đạo gia Thiên Tông trưởng môn, rốt cuộc giữ không dừng được bình tĩnh, phát ra một tiếng như khóc như cười thân. Ngâm. Mà cái thanh âm này, không nghi ngờ chút nào đúng một cái tín hiệu, trong nháy mắt đốt Lăng Tiêu trong cơ thể kích động huyết mạch. Nhật Cửu Sinh tình tạng, thuần thế xuất hiện. Chương 381, âm dương thần trận. Cửu thức trùng lên, ở trên đời này, không có bất kỳ một nữ nhân có thể chống cự Nhật Cửu Sinh tình tạng uy lực. Hiểu Mộng cái này mấy người nữ nhân, tự nhiên cũng không được. Vì vậy trận này cờ bay phất phới đánh cuộc, rất đương nhiên lấy Lăng Tiêu thắng lợi mà kết thúc, 7 ngày sau đó, vô luận là Hiểu Mộng vẫn là Nguyệt Thần, đều hoàn toàn từ bỏ dĩ vãng lạnh lẽo cô quạnh, ngạo khí, biến thành đối với Lăng Tiêu khăng khăng một mực âm dương thần phi. Đến đây, Hiểu Mộng, Diễm Phi, Tử Nữ, Cao Nguyệt, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh. Cái này âm dương thần phi một phi bảy vị, toàn bộ trở về vị trí cũ. Âm Dương gia cùng đạo gia vốn là nguyên làm một thể, là lấy hiểu mộng tu luyện âm dương thuật, không có bất kỳ chướng ngại, mà cùng lúc đó, Diễm Phi, tử nữ đẳng âm dương gia chư nữ, cũng đồng tu đạo gia tâm pháp đạo thuật. Đối đãi thất nữ âm dương thuật cùng đạo thuật đồng thời đại thành sau đó, trải qua giao trong ao tiên linh thần thủy âm, thực lực của các nàng rất nhanh thì xảy ra cực lớn tăng lên. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là truyền thuyết cảnh cửu trọng đỉnh. Đỉnh. Đến lúc này, Lăng Tiêu dĩ nhiên là sử dụng vị diện thế giới chỉ định thẻ chỉ định cái kế tiếp qua lại vị diện là Phong Vân thế giới, mà ở qua lại 12 canh giờ bên trong, hắn mang theo 7 vị thần phi, cùng với Tịnh Đế Song Phi Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tiên Phi Vương Ngự Yên cùng Ma Phi Loan Loan, đi tới bắt cóc không gian một chỗ đất trống. Bắt cóc không gian bên trong hết thảy đều lấy Lăng Tiêu ý chí là phát tác, là lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảnh tượng chung quanh liền tùy chi phát sinh thay đổi, chỉ chốc lát sau, liền cùng nhà nông khôi ngôi đường chỗ ở sân gốc, không khác nhau chút nào. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút, cái này âm dương thần trận uy lực. Lăng Tiêu thân hình thoát một cái, cả người liền di hình hoán ảnh như vậy ra hiện tại ở giữa không trung bên trong, chân đạp phi kiếm, tay áo lung lay, phong thái chắc nhiên giống như kiếm tiên xuống trận, ánh mắt ở Diễm Phi bảy trên người từng cái quét qua, lãnh đạm mở miệng. Trong ánh mắt, toát ra vẻ chờ mong ý. Đối với sắc phong âm dương thần phi sau, duy nhất một cái khen thưởng hắn cũng sớm đã có chút không kịp chờ đợi, muốn gặp gỡ đến âm dương thần trận chỗ huyền diệu. Được, công tử cẩn thận. Diễm Phi, Tử Nữ, Hiểu Mộng đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có cái gì do dự, thân hình liền đồng loạt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, thất nữ đã làm thành một vòng, mang tới Lăng Tiêu bao vây ở chính giữa, chỉ thấy thất nữ đứng lơ lửng trên không, cũng không có cái gì nhị bước, phương vị chú trọng, bảy người đồng thời ngọc thủ tung bay, kết thành bất đồng dấu tay. Sau một khắc, trên người liền đồng thời lóe ra hoàn toàn bất đồng màu sắc, giống như từng đạo chùm tia sáng, phóng lên cao. Ông. Phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương bảy loại năng lượng ánh sáng, với nhau giữa phảng phất tồn tại một loại huyền diệu tới cực điểm cảm ứng, mới vừa xuất hiện, tiện lợi không ngưng kết với nhau, giống như một đạo màn ánh sáng bảy màu, mang tới Lăng Tiêu chỗ ở không gian, toàn bộ phong tỏa. Cái này bảy đạo năng lượng tựa hồ là hồn hề long du, nhưng mà lại cũng không hóa hình, có vẻ hơi kỳ quái. Lăng Tiêu thần thức hoàn toàn rơi vãi mở, đang chuẩn bị cảm ứng bảy đạo năng lượng bên trong, rốt cuộc có gì chỗ huyền diệu, lại chợt thần sắc cứng lại, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, màn ánh sáng bảy màu phảng phất mang tới cả thế giới đều ngăn cách mở. Hắn cuối cùng không hề cảm ứng được chút nào màn sáng ra thiên địa linh khí. Ồ, có chút ý tứ a. Hắn hai hàng lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe. Sau một khắc, chỉ thấy cái này màn ánh sáng bảy màu chỗ sâu, ánh sáng điên cuồng lượn lờ giữa, cuối cùng lấy mắt thường đều không phát hiện được tốc độ, ngưng tụ ra một cái như có như không cao lớn hư ảnh, chừng cao trăm trượng, phảng phất theo một cái đẳng cấp cao hơn thế giới vượt qua mà tới, ngay đầu là một trường cuồng trụ xuống. Bàn tay lớn bảy màu ánh sáng lượn lờ, bên trong lóe lên vô số phù văn, tản ra một cổ sâu thúy, đáng sợ, lim lẹt một dạng khí tức cường đại. Trong chốc ngắn này, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác bốn phía đầy đủ mọi thứ đều đọc lại, bao gồm thời gian. Rồi một cái âm dương thần trận, cuối cùng ở thất nữ ra tay giữa, liền có thể dung hợp bảy người tất cả lực lượng, hợp lại là một, tiếp theo phát huy ra vượt qua xa bảy người chồng chung một chỗ thực lực đáng sợ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Lăng Tiêu như có sở ngộ, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, hắn cơ hồ không chút do dự nào, giơ tay lên là một trường ngược chụp mà ra. Ở đó cao tới trăm trượng hư ảnh cùng to dưới lòng bàn tay, sự phản kích của hắn, tựa như kiến càng lay cây, nhân lực lay trời. Nhưng mà một trường này đánh ra, nhưng là hư không nổ ầm rung động. Bốn phía bị tập trung thiên địa linh khí trong thời gian ngắn toàn bộ khôi phục, tiếp theo tất cả đều ở sự thao khống của hắn bên dưới, dung nhập vào trường lực bên trong, tạo thành một cái đồng dạng hơn trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng. Yêu cầu hoa tươi. Mà một trường này sau đó, chính là trường thứ hai, thứ ba bàn tay, thẳng đến thứ chín bàn tay. Cựu thức như lai thần trường, trong thời gian ngắn liền toàn bộ đánh ra, tiếp theo chồng lên với nhau, chỉ thấy phía sau của hắn phảng phất cũng mở ra một cái đường hầm hư không, liên tiếp đến một cái tầng thứ cao hơn không khỏi, một người Phật Đà hư ảnh biến ảo mà ra, giơ tay lên là một trường lay trời. Ùng ùng. Trong phút chốc, song trưởng nô lên cao va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức góc nổ rất lớn, đáng sợ kình khí tứ tán bao tác, chỗ đi qua, cả cái sơn cốc mặt đất cuối cùng đều bị miễn cưỡng lột ba thước, hết thảy tất cả đều hóa thành bụi bặm. Yêu Nguyệt, Liên Tinh tứ nữ hoảng hốt, chỉ có thể lui tới bên ngoài sơn cốc, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Đáng sợ hơn chính là, cái kia bàn tay lớn bảy màu cùng bàn tay lớn màu vàng nóng phảng phất đều vô cùng vô tận một dạng một chút tiếp lấy một cái xuất hiện, một chút tiếp lấy một cái đối hoành, thời gian mấy hơi thở, cũng đã cứng rắn tiếp mấy chục lần. Bang. Chợt, chỉ thấy âm dương thần trận thật sự ngưng kết ra hư ảnh nô lên cao vỡ nát. Lăng Tiêu bóng người trong nháy mắt liền từ thiên mạc bên trong phá phong mà ra, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười thỏa mãn, không nhịn được lên tiếng cười như điên. Rồi một cái âm dương thần trận, cuối cùng không kém chút nào cựu thức chồng như lai thần trưởng, như không phải là các ngươi tu vi không bằng ta, sợ là thật có thể trấn áp lão tử. Lấy hắn vào giờ phút này thực lực, nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là đối với cái này âm dương thần trận uy lực cực lớn công nhận. Phải biết, cựu thức chồng như lai thần trưởng, uy lực có thể đã vượt qua thần cấp, mà biến thành thần thông. Mà âm dương thần trận uy lực cùng chỗ huyền diệu, hoàn toàn không thấp hơn một môn thần thông. Diễm Phi đẳng bảy cái truyền thuyết cảnh cửu trọng tu vi, ở chỗ này trận tăng phúc bên dưới, cuối cùng bạo phát ra thần thoại cảnh thực lực. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Tiêu hậu cung thực lực lại lần nữa tăng vọt. Phong Vân thế giới cho dù cường giả vô số, cũng lại không chỗ đáng sợ. Chương 382, thử vong bắt cóc kiểu mở ra. Tên họ: Lăng Tiêu. Tu vi: Thần thoại cảnh nhất trọng. Danh hiệu: Vị diện lược đoạt giả mở ra nhiệm vụ chưa kích động. Bộ kiếm: Lăng Tiêu kiếm thần cấp cao cấp. Sùng vật: Hỗn Thiên Kim bằng ngủ say bên trong. Vật phẩm: Thần thạch, linh khí chế tạo bản đồ. Công pháp: Lăng Tiêu thần giám thần cấp cao cấp. Kiếm pháp, Lăng Tiêu kiếm đạo thần cấp cao cấp, Ngự kiếm thuật, Vạn kiếm quyết thức thứ nhất Thất tinh diệu nguyệt, thức thứ hai Vạn kiếm quy tông. Trường pháp, Như Lai thần trưởng thần cấp cao cấp, cựu thức trồng lên không kém thần thông, Hàng Long thập bát trưởng đế cấp. Độn thuật, Huyễn Nguyệt chi vũ, thần cấp. Ám khí, Trảm tiên phi đao thần cấp, Phi hoa hài là đế cấp. Cái khác tuyệt học, Phá vọng chi nhãn, thuật dịch dung đẳng. Ám khí, Bộ bộ sinh liên không có phẩm chất cấp. Hệ thống kỹ năng, Nô dịch khôi lỗi tạp, Khí vận thành đan, Khí vận luyện khí, Phong tiên đài. Hậu cung số người, nữ đệ tớ không tính là. Kiểm tra tự mình ở trong hệ thống bảng sở kỳ hiệu, Lăng Tiêu liền tiến vào phong vân thế giới. Hiện nay ánh sáng lóe lên, hắn liền xuất hiện ở một cái mảnh nhỏ trong rừng núi. Đây là một chỗ quan đạo, phía trước loáng thoáng có thể nhìn thấy một chỗ thành quyết, bốn phía trống trải, tất cả đều là xanh um tươi tốt, sơn giá cây cối, gió nhẹ quất vào mặt, mang theo từng trận chim hót hoa nở, ngược lại hơi có chút thanh mới di nhân cảm giác. Phong vân thế giới, bất kể hệ thống phân phát nhiệm vụ là cái gì, ta mục tiêu chủ yếu là tứ đại thần thạch cùng tứ đại thủy thú. Lăng Tiêu hơi chút suy nghĩ, liền chậm rãi thuận theo quan đạo, hướng xa xa thành trì đi tới. Chỉ định phong vân thế giới, mục tiêu của hắn tương đối rõ ràng, chính là vì tăng lên thực lực bản thân, cùng với tăng lên Lăng Tiêu thần kiếm phẩm cấp, là lấy với hắn mà nói, lần này hệ thống phân phát bắt cóc nhiệm vụ, liền cũng không trọng yếu, chỉ phải hoàn thành là được. Bất quá sự thật chứng minh, thần cấp bắt cóc hệ thống tuyệt đối trước sau như một thân thiết, hắn mới vừa một bước đi ra, trong thai liền chuyển đến âm thanh. Keng. Kiểm tra đến ký chủ người mang Bạch Lộ thần thạch chế tạo thành thần binh cùng thần thạch, cùng bản thế giới quy tắc phát sinh mâu thuẫn, hòa vào nhau, ký chủ cần tìm tới Tuyết Ẩm cuồng đao cùng Vũ Bác, đem dung hợp. Kiểm tra đến ký chủ sử dụng vị diện thế giới chỉ định thẻ qua lại tới bản thế giới, lần này nhiệm vụ kiểu phát sinh thay đổi. Thử vong bắt cóc kiểu mở ra. Mẹ nhà nó. Lăng Tiêu bước chân hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, hắn đã sớm biết, hệ thống sẽ căn cứ hắn tình huống thực tế mà sửa đổi nhiệm vụ khen thưởng, nhưng là không phát hiện, cuối cùng cũng sẽ sửa đổi bắt cóc nhiệm vụ kiểu. Lại nói tử vong bắt cóc kiểu, lại là một có ý gì? Hắn lập tức ngưng thần lắng nghe. Tử vong bắt cóc kiểu, sử dụng vị diện thế giới chỉ định thẻ qua lại sau tự do bắt cóc kiểu, cùng bắt cóc lệnh nhiệm vụ kết hợp mà thành bắt cóc kiểu, này bắt cóc kiểu xuống, ký chủ có thể tự do bắt cóc, phương pháp, mục tiêu đều không chịu giới hạn. Nhưng ký chủ cuối cùng cần vì tất cả bắt cóc mục tiêu, xây dựng một chỗ tử vong sân đấu, mặc kệ chém giết, đồng thời hoàn thành ký chủ chỉ định nhiệm vụ. Người thắng tự động đạt được cường hành trinh triệu tạp hiệu quả, thành tâm ra sức ký chủ, cũng đạt được hệ thống khen thưởng. Mẹ kiếp nhà ngươi xoa một chút. Lăng Tiêu lúc ấy liền kinh hãi có hay không? Cái này tử vong bắt cóc kiểu nghe rất phức tạp, thật ra thì nói trắng ra là, chính là đặc biệt vì hắn mở ra một cái nhiệm vụ ẩn, mà nhiệm vụ này, có lẽ có thể dùng một cái khác càng thích hợp tên, bắt cóc toàn thế giới. Hắn có thể bắt cóc toàn thế giới bất cứ người nào, lại căn bản không cần đi lãng phí tâm tư, bàn điều kiện, đòi tiền chuộc, trực tiếp đem những người này chất thả cái chết đến trong sân đấu là được. Bởi vì sau cùng tiền chuộc, chính là một cái sẽ có được hệ thống khen thưởng, cường lực thủ hạ. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này tiền chuộc từ hệ thống cung cấp. Cái này đặc biệt sao? Không phải là nuôi cổ nha. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu trên mặt không tự chủ hiện ra quỷ dị lại nụ cười tà ác, bắt cóc còn có thể như vậy chơi đùa. Hắn chỉ định đến phong vân thế giới, chính là vì tứ đại thần thạch cùng tứ đại thụy thú mà tới, tại loại này mục tiêu rõ ràng dưới tình huống, hắn thậm chí chẳng qua là hơi chút động niệm, liền hiểu cái này tử vong sân đấu nhiệm vụ, hẳn là cái gì? Đồ Long. Không sai, mang tới bản thế giới tất cả cao thủ tất cả đều bắt cóc, khu khiến cho bọn hắn đi Đồ Long. Hoặc là, không chỉ là Đồ Long. Lăng Tiêu suy nghĩ như tia chớp, hắn rất biết rõ, tứ đại thủy thú bên trong, ngoại trừ Kỳ Lân cùng Long còn ở ra, những thứ khác mấy cái thủy thú, Phượng huyết bị đế thích thiên uống, Long quy máu trên người Tiếu Tam Tiếu. Muốn phải thu góp tứ đại thủy thú, hai người kia cũng là mục tiêu. Chẳng qua là đế thích thiên cùng Tiếu Tam Tiếu đều là hành tung khó tìm, muốn tìm được bọn họ, tự nhiên yêu cầu thúc dục một nhóm lớn con tin coi như lâu la. Như vậy thứ nhất, cái này tử vong bắt cóc kiểu mẫu nội dung liền rất rõ ràng. Bắt cóc bản thế giới cao thủ, khu khiến cho bọn hắn đi tìm đế thích thiên cùng Tiếu Tam Tiếu, sau đó ở Long Tê chi địa, vì bọn họ xây dựng một chỗ tử vong sân đấu, để cho bọn họ đổ long đồng thời giết lẫn nhau, cuối cùng thắng được con tin, lại đem biến thành Lăng Tiêu một con chó. Nói đơn giản, Lăng Tiêu chỉ cần bắt cóc, những chuyện khác không cần quan tâm, mà tất cả chỗ tốt đều là của hắn. Đây quả thực là sang trọng bản bắt cóc lệnh nhiệm vụ a. Bất quá, quả thật cũng là một cái tràn đầy huyết quang bắt cóc tiểu. Nghĩ thông suốt hết thảy, Lăng Tiêu không khỏi là hệ thống thân thiết, mà cảm thấy tương đối hài lòng. Bởi vì ngay tại tử vong bắt cóc tiểu phân phát đồng thời, hệ thống cũng cho hắn một cái cực kỳ đặc thù vật phẩm, tử vong sân đấu. Không sai, hệ thống thật sự. Nói tử vong sân đấu, lại là một cái chân thật tồn tại đồ chơi. Mặt ngoài nhìn qua, chỉ là một lớn chừng bàn tay sân đấu mô hình, nhưng mà hệ thống đối với sự miêu tả của nó, lại để cho Lăng Tiêu cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì, nó vượt qua ngày trước bất kỳ thứ nào khen thưởng. Tử vong sân đấu, thần cấp bắt cóc phạm chuyên dụng trang bị một trong, tử vong bắt cóc kiểu mở ra lúc, mới có thể theo điểm tích lũy thương thành hối đoái. Sử dụng sau đó, dựa theo ký chủ ý nguyện, tạo thành một cái lớn vô cùng màn ánh sáng, này màn sáng bền bị không thể phá hủy, bao phủ dưới không gian, liền là tử vong sân đấu, như ký chủ không đem mở ra, một lúc lâu sau, sân đấu sẽ tự đi nổ tung, bên trong hết thảy toàn bộ hóa thành bụi. Đang như tên, có đồ chơi này Lăng Tiêu, liền giống như thần linh có thể không chút kiêng kỵ, chơi đùa một trận trò chơi tử vong. Chương 383, Thần Phong Đường đường chủ. Nhiếp Phong, mấy ngày nay tạm thời có chút việc, đổi mới quá phí, xin lỗi mọi người ngày mai khôi phục đổi mới. Thu hồi tâm tư, Lăng Tiêu tiếp tục tiến lên, không lâu lắm, phương xa thành khuyết liền dần dần thanh tích, hiện lộ ở trong tầm mắt của hắn. Để cho hắn có chút bất ngờ đúng, cửa thành thủ vệ lại cũng không phải là binh lính hoặc là nha dịch các loại, những người này trang phục, nhìn một cái chính là người trong võ lâm, đều không ngoại lệ đều là thân phân phối trường kiếm, mặt đầy vẻ phách lối, nhưng cũng con ngươi loạn chuyển, cảnh giác quan sát mỗi một người. Từng cái ra khỏi thành vào thành người, đều là thận trọng, dường như ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Cửa thành tức giận, lại là quỷ dị có chút kiềm chế. Mẹ nhà nó, thứ môn phái Võ Lâm nắm giữ thành trì. Lăng Tiêu trong mắt tinh mang lóe lên, nghĩ lại liền hiểu rõ ra. Ở nơi này phong vân thế giới, căn bản là không có thế tục hoàng quyền cái này nói một cái, từng cái Võ Lâm thế lực mang tới cái thế giới này chia cắt sạch sẽ, mà trên danh nghĩa triều đình chính là chỗ này nhiều chút Võ Lâm thế lực chung nhau để cử ra Võ Lâm Chí Tôn. Võ Lâm Chí Tôn hiệu lệnh thiên hạ, cũng là ở tại Tử Cấm thành bên trong, dưới quyền cũng có quân đội duy trì Chí Tôn thống trị. Nhưng mà người trong Võ Lâm không người nào là kiêu căng khó thuần, ai nguyện ý bị người ép trên đầu. Hơn nữa hiện nay Võ Lâm Chí Tôn tồn tại cảm giác quả thực có chút thấp, liền đưa đến vô số giang hồ thế lực càng phát ra cường thịnh, tranh hùng thiên hạ bố cục càng lúc càng kịch liệt. Mà rất hiển nhiên, ở nơi này nhiều chút Võ Lâm trong thế lực, nổi danh nhất không ai bằng Thiên Hạ Hội, cùng với trước mắt Vô Song Thành. Lăng Tiêu mắt thấy những thứ này Vô Song Thành đệ tử cảnh giác bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ vào lúc này Vô Song Thành đã cùng Thiên Hạ Hội nàng lửa bất dung, mà những người này như thế chiến trận là vì phòng ngừa Thiên Hạ Hội thám tử lặn vào trong thành. Ha ha, nghĩ như vậy, hắn không khỏi cười quái dị một tiếng. Nếu là phong vân điều động, những thứ này Vô Song Thành đệ tử, sợ là liên phát hiện tại năng lực của bọn họ cũng không có, thương sư động chúng như vậy, không bằng ngoài lòng trong chặt, ẩn ở bí mật quan sát bên trong thành hết thảy, ngược lại càng có thể phát hiện cái gì đó. Lấy Vô Song Thành thực lực, căn bản là không ngăn được Thiên Hạ Hội thế công, bị diệt đúng chuyện sớm hay muộn, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho Lăng Tiêu coi trọng, là lấy bước chân hắn không chút nào dừng, nên ngang đi tới. Hắn mới vừa đi ra hai bước, liền đột nhiên thân hình dừng lại, dừng bước, xoay người nhìn về phía sau lưng trên con đạo. Thần thức bao phủ chỗ, rõ ràng nhìn thấy sau lưng cách đó không xa, một người mặc phổ thông, đầu đội nón lá người, cực dương là chậm rãi, cũng hướng cửa thành đi tới. Người này nón lá đẻ cực thấp, không thấy rõ kỳ diện lẫn nhau, chẳng qua là họ thân hình cao lớn, thon dài, đi giữa bước chân vững vô cùng, thậm chí mỗi một bước lớn nhỏ đều không kém chút nào. Người bình thường đương nhiên sẽ không nhận ra được như vậy nhỏ bé sự tình, nhưng mà Lăng Tiêu nhãn lực bực nào mạnh, trong nháy mắt liền phát giác có cái gì không đúng chỗ. Mà ở trong thần thức, càng là ở trên người của người này, cảm ứng được một cổ nhàn nhạt thanh sắc quang mang, ấm áp như phòng, lại cất giấu một cổ đậm đà linh động ý. Liên phảng phất, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ồ, thế giới này võ học dường như có chút không giống đây. Lăng Tiêu tâm thần rét một cái, trong nháy mắt thu lại đột phá thần thoại cảnh sau, thật sự tăng vọt lòng tin, vừa mới đến, hắn bây giờ phải làm nhất chính là chắc chắn tu vi của chính mình ở cái thế giới này vị trí tầng thứ. Mà trước mắt người này, lộ vẻ lại chính là cái thật tốt thí sinh. Cho nên hắn thân thể thoáng một cái, cũng không thấy bước chân làm sao rời động, liền vừa vặn ngăn ở người kia trước mặt. Người kia bước chân vừa hạ xuống đất, liền nhìn thấy Lăng Tiêu bóng người, theo bản năng bước chân khẽ nâng, như muốn lui về phía sau cùng Lăng Tiêu giữ một cái khoảng cách an toàn, nhưng lại miễn cưỡng nhịn được, chẳng qua là cúi đầu, nón la xuống truyền tới một đạo thanh âm khàn khàn, vị bằng hữu này, có chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là dâng lên một vẻ cổ quái, chẳng qua là không nghĩ tới, lao tử vận khí ngược lại không tệ, lại đang gặp ở nơi này ngươi. Các hạ muốn vào thành? Đúng thế. Người kia trầm mặc một hồi, mới trầm giọng trả lời, âm thanh khàn khàn thêm mềm yếu, lại cũng không nói nhiều, hiển nhiên lo lắng nói nhiều tất nói hớ. Thành thật mà nói, các hạ ngụy trang, quả thực có chút vụ bè, cũng liền lừa gạt những thứ kia không có gì nhãn lực Vô Song Thành đệ tử. Lăng Tiêu không nói gì cười cười, cuối cùng thẳng thắn vạch trần thân phận của người này, đường đường Thiên Hạ Hội Thần Phong Đường đường chủ, muốn phải lẻn vào Vô Song Thành, vẫn còn phải dùng loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đần phương pháp ngụy trang, để cho lão tử có chút thất vọng à. Ở thần trí của hắn trong cảm ứng, giống như một cơn gió, vô hình vô tướng, ngoại trừ Nhiếp Phong ra, còn có thể là ai? Đúng như dự đoán, lời vừa nói ra, Nhiếp Phong lập tức thân thể run rẩy dữ dội, rộng rãi ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng vẻ khiếp sợ, dưới chân cũng theo đó liền lùi lại ba bước, trầm giọng quát khẽ, ngươi là người nào? Vì không đưa tới cách đó không xa Vô Song Thành đệ tử cảnh giác, hắn nhưng là bày ra võ công. Nhưng mà tha cho là như thế, làm ánh mắt của hắn rơi trên người Lăng Tiêu lúc, dường như ư có một đạo nhỏ không thể thấy thanh sắc qua mang, theo họ trong hai tròng mắt quanh quẩn mà ra, trong thời gian ngắn mang tới Lăng Tiêu toàn bộ né tránh không gian toàn bộ phong tỏa. Mà chính là ở trong nháy mắt này, Lăng Tiêu lại cảm thấy quanh người thiên địa nguyên khí, lặng yên không tiếng động bị thay đổi. Không đúng, nói chính xác, cũng không phải là thay đổi, mà là hạn chế. Liên phảng phất có một cổ vô hình phong thuộc tính năng lượng tràn ngập bốn phía, đem còn dư lại thiên địa nguyên khí toàn bộ bài xích đi ra ngoài, như vậy thứ nhất, Lăng Tiêu nếu không phải sẽ phong thuộc tính võ học, không thể nghi ngờ liền sẽ phải chịu cực lớn hạn chế. Phong thuộc tính à? Có chút ý tứ a. Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, hắn xuyên qua nhiều cái vị diện thế giới, loại này mang theo thuộc tính võ học, ngược lại cùng cao tiệm ly dịch thủy hàn tương tự, nhưng mà dịch thủy hàn nhưng là mượn thủy hàn kiếm mới có thể thi triển ra, không giống trước mắt Nhất Phong, dường như nội lực bên trong liền mang theo phong thuộc tính. Rất mạnh phong thuộc tính. Ngược lại cùng âm dương gia âm dương thần thuật có chút tương tự, nhưng mà Nhiếp Phong tu luyện hiển nhiên là võ học, mà không phải đạo thuật hay hoặc là âm dương thuật. Cái này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, phong vân thế giới võ đạo so với tần thời thế giới võ đạo cao hơn một cấp độ. Khó trách cái thế giới này còn có trường sinh bất tử lão quái vật, còn có cải tử hồi sinh loại chuyện này phát sinh. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã cũng không phải là võ đạo, mà là tu chân chi đạo. Đây mới thực sự là cao võ thế giới. Lăng Tiêu là nhân vật nào, kiến vi chi chứ, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chương 384, bắt đầu bắt cóc. Nghiền ép Nhiếp Phong. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lăng Tiêu đối với tứ đại thủy thú cùng tứ đại kỳ thạch lòng mơ ước bộc phát nồng nặc. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là có thể mang tới luyện hóa hấp thu tứ đại thủy thú tinh hoa, tu vi của hắn thậm chí có thể ở nơi này một thế giới ngay lập tức sẽ đạt đến thần thoại cửu trọng đỉnh phong cảnh. Coi như là làm tiếp đột phá cũng không phải không có khả năng. trong đầu suy nghĩ như tia chớp, trên mặt lại không chút nào biểu hiện ra. Đối mặt Nhiếp Phong chất vấn, hắn vẫn cười nhạt nói, ngươi không cần phải để ý đến lao tử là người nào, ngươi chỉ cần biết một chuyện là được.
Chuyện gì?
Nhiếp Phong mày rậm đông lại một cái, từng chữ từng câu hỏi. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể hắn lặng lẽ ngưng tụ, để phòng Lăng Tiêu đột nhiên tập kích. Hắn lần này phụ mệnh lẻn vào Vô Song Thành, nhưng ở trước khi vào thành gặp phải một cái như vậy quỷ dị người, nói mấy câu như vậy quỷ dị lời nói, trong lòng cảnh giác ý cơ hồ là trong nháy mắt tăng vọt đến mức tận cùng. Đây là thân là một cao thủ trực giác. Lăng Tiêu tự nhiên phát giác hắn phòng bị, lại không chút nào che giấu ý tứ, cũng không ở ý sau lưng cách đó không xa Vô Song Thành đệ tử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi bị bắt cóc.
Gì cơ đồ chơi?
Chơi đất chứng giám, cho dù Nhiếp Phong đối với Lăng Tiêu đã có đề phòng, nghe được câu này, vẫn không nhịn được ngẩn ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Tiêu sẽ nói ra những lời này có hay không. Nhưng hắn không hổ là Thiên Hạ Hội Thần Phong Đường đường chủ, trong nháy mắt liền phản ứng lại, dưới chân một điểm, liền nghe ông một tiếng cuồng phong gào thét, cả người cuối cùng giống như gió thổi đại địa, vô hình vô tướng biến mất không thấy. Lại xuất hiện thời điểm, cuối cùng đã đến 7-8 trượng ra ngoài, hơn nữa nhìn thật sâu Lăng Tiêu một cái, không chút do dự trốn đi thật xa. Hắn cũng không phải là sợ Lăng Tiêu, chẳng qua là người mang sứ mệnh, đương nhiên sẽ không ở Vô Song Thành cửa, cùng một cái chính mình hoàn toàn đoán không ra đối thủ giao chiến. Vào giờ phút này, lập tức rời đi mới là thượng sách. Chạy ngược lại quả quyết. Lăng Tiêu cũng không thừa dịp Nhiếp Phong ngây người thời cơ ra tay, ngược lại thì cười quái dị một tiếng, lâu không sử dụng phá vọng chi nhãn trong nháy mắt mở ra, sau một khắc, Nhiếp Phong thi triển khinh công lúc chân nguyên lưu chuyển, bốn phía thiên địa nguyên khí thay đổi, đều là hiện ra một loại trắng đen vẻ, rọi vào mi tâm của hắn con mắt thứ ba bên trong. Thiên Hạ Hội Tam Tuyệt một trong phong thần thối, ảo diệu đều ở trong mắt hiện ra. Đáng tiếc, vận khí không tốt đụng phải lão tử, đúng dễ dàng như vậy liền có thể chạy thoát sao? Cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu bóng người cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, so với Nhiếp Phong biến mất lúc cuồng phong gào thét, hắn độn pháp nhưng là càng vô ảnh vô hình. Thậm chí không có đưa tới thiên địa nguyên khí bất kỳ biến hóa nào, sau lưng cách đó không xa Vô Song Thành đệ tử, cuối cùng một cái đều không nhận ra được. Là độn pháp thi triển lúc ánh trăng, cũng ẩn vào không chỗ nào không có mặt ánh mặt trời bên trong. Trải qua bắt cóc không gian bên trong tu luyện, Lăng Tiêu cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, đối với võ công, độn pháp linh ngộ cũng buộc phát tấu triển. Ông một tiếng, cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng, Nhiếp Phong thân hình như phong, lướt vào trong một rừng cây. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy suy tư cùng vẻ nghi hoặc, mặc dù cùng Lăng Tiêu chẳng qua là mặt đối mặt nói mấy câu nói, nhưng trong lòng của hắn có một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, nhất là Lăng Tiêu không che giấu chút nào bắt cóc nói như vậy, càng làm cho loại cảm giác này thả lớn đến cực hạn. Chính là bởi vì này, cho dù không cảm ứng được có người sau lưng đuổi theo, hắn vẫn không có dừng lại, một mực cướp tới rừng cây chỗ sâu, mới bước chân dừng lại, ngừng lại. Nhưng mà dưới chân hắn cuồng phong mới vừa tan, sau lưng chuyển tới Lăng Tiêu thanh âm, phong thần thối, ngược lại có chút ảo diệu, cước pháp cùng khinh công kết hợp với nhau, vô hình vô tướng, nhìn như lấy tốc độ thủ thắng, nhưng lại dung hợp phong thuộc tính chân khí, khiến cho uy lực bạo. Chỉ là của ngươi phong thần thối, lại rõ ràng luyện không hoàn toàn a. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhiếp Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, phong thần thối không chút do dự lại lần nữa mở ra, cả người lại lần nữa lùi chạy ra ngoài mấy trượng khoảng cách, đồng thời thân hình thay đổi, vẻ mặt âm trầm nhìn đột nhiên xuất hiện Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng kiêng kỵ ý. Cũng không do hắn không kiêng kỵ, Lăng Tiêu chẳng những không tiếng động theo sau, hơn nữa còn một lời vạch trần chính mình phong thần thối bí ẩn. Trọng yếu hơn chính là, đối phương lại nói, mình phong thần thối cũng không toàn bộ. Điều này sao có thể? Đều theo như ngươi nói, không cần phải để ý đến lão tử là người nào. Lão tử muốn bắt cóc ngươi, ngươi cho rằng là lão tử nói đùa sao? Lăng Tiêu biểu tình cuồng vọng thêm phách lối, nụ cười càng là không chút kiêng kỵ, thân hình của hắn cơ hồ là trong nháy mắt gần sát Nhiếp Phong, mi tâm phá vọng chi nhãn hắc mang đại phóng, đồng thời tay phải đánh ra, lại giống như là diều hâu vồ gà con một dạng chụp vào Nhiếp Phong bả vai. Truyền thuyết cảnh cựu trọng thực lực, nếu không phải thân phận ngươi là thủ, lão tử đều không thèm khát chói ngươi. Thời gian ngắn ngủi quan sát, hắn cũng đã nhìn thấu Nhiếp Phong thực lực, bắt cóc lên, liền tự nhiên không cố kỵ nữa. Lần này lấy ra, nhất thời liền có một con bàn tay lớn màu vàng nóng, phản phất theo trong hư vô phá không mà ra, tản mát ra một cổ phần uy áp kinh khủng, lấy thế thái sơn áp đỉnh. Đệ Nhiếp Phong quanh người không khí nổ tung, không gian rung động. Thực lực thật là đáng sợ. Nhiếp Phong trong mắt con người đột nhiên co rụt lại, tiếp theo kinh hãi muốn chết la thất thanh, hắn cuối cùng trong nháy mắt cảm giác, một trường này đè xuống, phản phất đem chính mình quanh người không gian, cùng thiên địa ngăn cách mở, hắn muốn thi triển phong thần thối, nhưng căn bản mức độ không nhúc nhích được bất kỳ phong thuộc tính nguyên khí. Không chỉ là không cách nào điều động, hắn thậm chí căn bản là không thể động đậy. Thực lực kinh khủng như thế, hắn chỉ ở sư phụ của mình hùng bá trên người, thấy được qua. Thậm chí tại hắn trong cảm ứng, sư phụ ra tay toàn lực, đều không nhất định có thể có tiếng này thế. Ầm. Nhất thanh một hưởng, Nhiếp Phong thân thể tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng không có chút nào lực phản kháng. Phốc một tiếng, trong miệng hắn máu tươi phun mạnh, nhưng vẫn là gắng gượng thân thể đứng lên, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, lạc giọng chất vấn, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta với ngươi không thù không oán, vì sao phải xuống này là thủ? Nói hết rồi đúng bắt cóc, ai nói bắt cóc liền nhất định phải có oán có thù oán rồi hả? Lăng Tiêu cười khằng khặc quái dị, trên mặt mang một vẻ vẻ trào phúng, nhưng là nhàn đỉnh tiến bộ hướng Nhiếp Phong đi tới. Chương 385, Thiên Hạ Hội một viên đinh. Nếu bắt cóc ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi có bị bắt cóc giá trị, nếu không lão tử ăn no dỗi việc. Lăng Tiêu chậm rãi mà đi, tốc độ cũng không nhanh. Theo lý thuyết, lấy Nhiếp Phong thời khắc này thương thế, hẳn là hết sức chạy trốn, nhưng mà hắn thân thể run run, lại cũng không di chuyển phân nửa. Hắn là cái người cực kỳ thông minh, chỉ một chiêu liền làm cho mình mất đi năng lực phản kháng cao thủ, căn bản là vượt qua chính mình quá nhiều. Chạy trốn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi nghĩ bắt cóc ta, đúng phải đối phó Thiên Hạ Hội, hắn không hổ là Thiên Hạ Hội ba đại đường chủ một trong, vào lúc này còn có thể giữ được tinh táo, mâu quang lóe lên nói.
Không tệ.
Lăng Tiêu không chút nào phủ nhận, rất là quang minh chính đại thừa nhận mục đích của mình. Kim Lân vốn là vật ở trong ao, nhất ngộ phong vân thay đổi long. Không hổ là phong vân, vẹn vẹn là phần khí độ này cùng trí tuệ, liền không phải người bình thường có thể có. Thế cục dễ như trở bàn tay liền nắm giữ trong tay, hắn cuối cùng thuận miệng khen Nhiếp Phong mấy câu. Bất quá Nhiếp Phong hiển nhiên sẽ không cảm ơn hắn tán dương, chau mày tiếp tục nói, lấy các hạ võ công, là tự mình đi thiên hạ hội tìm sư phụ ta, sợ là cũng không người ngăn được ngươi, vì sao phải đi này bắt cóc chuyện? Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu nhưng là đột nhiên bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị, vấn đề nhiều như vậy, muốn kéo dài thời gian. Ngươi cảm thấy có người tới cứu ngươi? Ngươi? Ngắn ngủi một câu nói, liền để cho Nhiếp Phong tâm thần run lên, lấy sự thông minh của hắn, tự nhiên trong nháy mắt liền biết, Lăng Tiêu như thế không có sợ hãi, rõ ràng sẽ không sợ có người tới cứu viện. Thậm chí, cái này tên bắt cóc rất có thể chính là chờ người khác tới cứu mình. Ngươi không chỉ là muốn trói ta một người. Nhiếp Phong lập tức liền suy nghĩ ra cái vấn đề này, không khỏi sắc mặt đại biến, là thất thanh, ngươi còn muốn bắt cóc thiên hạ hội những sư huynh đệ khác, dùng cái này đi đối phó sư phụ ta. Ngươi quả thật rất thông minh, đáng tiếc, lão tử không có hứng thú đùa với ngươi loại này sai mê trò chơi. Lăng Tiêu ung dung cười một tiếng, nói xong câu này, liền không nói nhảm nữa, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Nhiếp Phong trước mặt. Phúc. Vừa lúc đó, Nhiếp Phong trong miệng đột nhiên lần nữa máu tươi phun mạnh, máu tươi phun ra sau đó, hắn nguyên bản bởi vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thoáng qua một vệt quỷ dị đỏ ửng, sau một khắc, chỉ thấy người chu chân khí màu xanh điên cuồng xung ra, cuối cùng trong nháy mắt tạo thành một đạo màu xanh long quyển, bao lấy thân thể liền gào thét tối lui. Cái này màu xanh long quyển tốc độ thật nhanh, so với trước hắn thi triển phong thần tối lúc có nhanh hơn 3 phần, cuối cùng trong chớp mắt đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mà cùng lúc đó, từ trong càng là phân ra từng đạo màu xanh cước ảnh, xen lẫn lôi đỉnh vạn quân lực, lấy mắt thường căn bản không tốc độ rõ rệt, hướng về phía Lăng Tiêu đầu liền cuồng đá mà tới, chẳng những phong tỏa hắn né tránh không gian, càng là che lại tầm mắt của hắn. Các hạ đối với khắp thiên hạ biết nồng tình hậu ý, Nhiếp Phong tất nhiên không sót một chữ bẩm báo sư tôn, ngày khác nhất định sẽ có hậu báo. Rất hiển nhiên, đây là Nhiếp Phong ghi danh tuyệt học, chẳng qua là thi triển sau đó, hắn khí tức trên người nhanh chóng suy yếu đi. Mới vừa còn khen ngươi là người thông minh, trong chớp mắt liền làm chuyện ngu xuẩn, thật là làm cho lão tử không nói gì. Lăng Tiêu đối với Nhiếp Phong đột nhiên bùng nổ, chút nào cũng không có vẻ ngoài ý muốn, hắn biết rõ, cái này cũng không có nghĩa là Nhiếp Phong ngu xuẩn, không nhìn ra thời khắc này tình thế, chẳng qua là thân vị thiên hạ biết thần phong đường đường chủ, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Thân là bản gốc nhân vật chính, Nhiếp Phong cũng không phải là một cái tùy tiện thỏa hiệp người. Bất quá không có quan hệ, trước thực lực tuyệt đối, Lăng Tiêu căn bản không sợ hãi bất kỳ ngoài ý muốn. BB, hắn vừa dứt lời, một đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kiếm quang, liền thương nhưng xuất hiện, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem trước mặt vô số cước ảnh chém thành hai nửa, tiếp theo dư thế không chút nào dừng, phảng phất xuyên qua hư không, xuất hiện sau lưng Nhiếp Phong. Xoay một tiếng, kiếm quang không chút lưu tình chém vào Nhiếp Phong chân lên, chém ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ. A. Nhiếp Phong một thân võ công, hơn nửa đều ở đây trên chân, thi triển bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy sau khi lại thương thế tăng thêm, lại bị một kiếm này chém trúng, lúc này bị thương nặng, thân hình lệch một cái, liền nặng nề rơi đập trên đất. Lần này, nhưng là nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Nhưng hắn vẫn gắng gượng giơ lên hai cánh tay muốn đứng lên, vẫn còn không thử nghiệm mấy lần, liền cảm thấy một cái chân to, không chút lưu tình dậm ở trên đầu của mình. Phong đường chủ, lão tử khuyên ngươi cũng không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn giao ra phong thần thối khẩu quyết tâm pháp, đặng lão tử lợi dụng xong giá trị của ngươi, bảo đảm thả ngươi rời đi. Lăng Tiêu trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên mặt cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu, bắt cóc chưa lớn lên Nhiếp Phong, đối với hắn mà nói căn bản không phí nhiều sức, ngươi yên tâm, lão tử luôn luôn công bình giao dịch, già trẻ không gạt, hơn nữa cũng không có hứng thú gì muốn mạng của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, lão tử tuyệt không nuốt lời. Hắn nói chữ chữ vang vang, nhưng Nhiếp Phong hiển nhiên là nửa chữ cũng không tin. Nguyên lai ngươi chẳng những muốn đối phó trước xuống biết, còn mơ ước ta thiên hạ hội võ công tâm pháp. Nhiếp Phong nửa bên mặt dán trên đất, trong miệng máu tươi cuồng tràn đầy, khí tức vẫn cực kỳ yếu ớt, âm thanh lại như cũ nói năng có khí phách, đáng tiếc, ngươi đang nằm mơ. Cần gì chứ? Đối với Nhiếp Phong phản ứng, Lăng Tiêu có chút không nói gì, hùng bá cái kia lão ố quy ngay cả dạy ngươi một chiêu phong thần thối, đều ẩn tàng một chiêu tinh diệu nhất không có truyền thụ, ngươi như vậy khăng khăng một mực đối với hắn thành tâm ra sức, có ý nghĩa gì? Không nghi ngờ chút nào, thời khắc này Nhiếp Phong đối với hùng bá trung thành, thì không cần đáng giá hoài nghi, là lấy cho dù Lăng Tiêu lần nữa nói rõ phong thần thối thiếu sót, hắn vẫn thờ ơ không động lòng. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong cái chữ này, cả người hắn đã sắp muốn lâm vào nửa trạng thái hôn mê, nhưng vẫn là gắng gượng một miếng cuối cùng khí, tăng thêm một câu, muốn lợi dụng ta đối phó thiên hạ hội, ngươi chỉ tính theo ý mình, đã định trước không có khả năng thành công. Được rồi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi, khoe miệng nụ cười, lại độ trở nên tà mị lên, ngươi đã như vậy có cốt khí, lao tử liền làm một lần người tốt, tha cho ngươi một cái mạng, cho ngươi trở lại thiên hạ hội, đi cho hùng bá cái kia lão ô quy tận trung đi. Nói là nói như vậy, động tác trên tay của hắn lại không chậm chút nào, xoay cổ tay một cái, nô dịch khôi lỗi tạp liền không vào Nhiếp Phong sau. Chương 386, Minh Nguyệt vô song. Đưa tới cửa độc cô minh, đương Lăng Tiêu bước vào vô song thành thời điểm, trong ánh mắt của hắn hiện ra một vệt vẻ hiểu rõ. Phong thần này chân quả nhiên không đơn giản, mặc dù thiếu tinh diệu nhất bộ phận, nhưng vẫn mơ hồ có thể cảm giác, khi nó tu luyện tới cực hạn lúc, có thể cùng nào đó những võ học khác dung hợp, tạo thành một loại cao hơn phẩm cấp võ công. Hùng bá tam phân quy nguyên khí à? Lắc đầu một cái, tạm thời vứt bỏ cái ý nghĩ này, hắn ở vô song thành bên trong tùy ý đi dạo một chút, liền nghe ngóng minh gia y quán vị trí. Nếu đã tới vô song thành, tự nhiên không thể bỏ qua vô song thành độc cô nhất phương, thằng này mặc dù là một hàng giả, lại không có bất kỳ người nào biết ta, mà tại thiên hạ người trong mắt của, hắn chính là thứ thiệt vô song thành chủ, kiếm thánh huynh đệ. Mà kiếm thánh, hiển nhiên tương đối phù hợp Lăng Tiêu bắt cóc điều kiện. Vì vậy cái này Độc Cô Nhất Phương liền rất có bắt cóc cần thiết. Chẳng qua là trước đó, Lăng Tiêu thân là một cái thần cấp bắt cóc phạm, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Vô Song Thành âm thầm người thủ vệ, Vô Song Thành người đẹp nhất Minh Nguyệt. Minh gia bởi vì năm đó một cái lời thề, mà tổ tổ bối bối âm thầm bảo vệ Vô Song Thành, hơn nữa chấp trưởng Vô Song Lâm kiếm, chỉ bất quá nhiều năm như vậy đi qua, Minh gia ở Vô Song Thành địa vị nhưng cũng không cao, chỉ có thể trông coi một gian y quán sống qua ngày. Y quán được đặt tên là Y Y Tâm Trai. Một bước vào y quán, Lăng Tiêu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một tên quần áo trắng như tuyết tuổi xuân nữ tử, đang kiên nhận cho bệnh nhân chữa bệnh, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, ngũ quan xinh xắn giống như tinh linh một dạng trắng non trong sáng, mà cái kia một đôi như minh nguyệt một dạng con người, phảng phất ẩn chứa vô số tình cảm. Cô gái này có lệnh người ghen tị dung nhan, đồng dạng có lệnh người ghen tị vóc người, nàng ngồi đàng hoàng ở trên ghế, tiểu thân thể thẳng tắp, bộ ngực đội một đỉnh nhọn mang tới quần áo trắng chống đỡ cổ, đại chân, eo cùng trên người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, không thể kén chọn. Là Lăng Tiêu duyệt nữ vô số, cũng không nhịn được bị cô gái này dung nhan, khí chất hấp dẫn. Là lấy hắn xem đến cô gái này ý niệm đầu tiên, là kiên định bắt cóc quyết tâm, nữ nhân như vậy, nếu là không đem nàng trói, lao tử là phải gặp bị thiên lôi đánh. Lăng Tiêu trong hậu cung, đã có một cái như Minh Nguyệt một dạng cô gái, là Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt, nhưng mà cùng Yêu Nguyệt lạnh lẽo cô quạnh so sánh, cô gái này lại càng giống như đúng trích lạc phàm Trần Minh Nguyệt tiên tử, hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng có sức hấp dẫn chí mạng. Khoe miệng của hắn nhỏ nhếch, không chút khách khí vung tay lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên nghe sau lưng chuyển tới một trận phách lối hết sức cấm thành. Hôm nay Y Y Tâm Trai đóng cửa dẹp tiệm, tất cả mọi người đều đi nhanh lên. Đều nỡ ra làm sao? Không nghe được lời của chúng ta sao? Không đi nữa, liền để cho các ngươi bệnh, cả đời đều không trị hết. Mấy người mặc Vô Song Thành quần áo đệ tử đồ trang sức người tuổi trẻ, nên ngang đi vào y quán, cuối cùng không chút kiêng kỵ muốn đuổi đi bệnh nhân, mà sau lưng bọn họ, một cái mặt không cảm giác công tử trẻ tuổi, hai tay phía sau đứng ở nơi đó, ánh mắt trực tiếp phong tỏa cô gái quần áo trắng Minh Nguyệt, đối với những người khác, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Minh Nguyệt một nhìn người nọ, lập tức đôi mi thanh tú hơi nhăn, mặt đẹp xương lạnh mà nói, "Độc Cô Minh, nơi này là Y Y Tâm Trai, không là của ngươi phủ thành chủ, muốn làm mưa làm gió, ngươi tìm lộ chỗ." Vừa nói, nàng cuối cùng cũng không quan tâm Độc Cô Minh, vẫn cho trước mặt bệnh nhân trần mạch. Nhưng mà cái tuổi này khá lớn lao bà, khi nhìn đến Độc Cô Minh đám người sau đó, cuối cùng bị dọa sợ đến run run một cái, run run rời đi chỗ ngồi, hốt hoảng chạy, "Ta không xem bệnh." "Ha, coi như ngươi thất thời." Độc Cô Minh mấy cái chân chó cười ha ha, tiếp theo nhìn về phía trong y quán những bệnh nhân khác, âm thanh cười quá dị, "Thế nào? Các ngươi còn đợi ở chỗ này?" Đúng phải chờ chúng ta thiếu thành chủ, mời các ngươi ăn cơm không? Giao một tiếng, tất cả bệnh nhân lập tức tất cả đều chạy. Độc Cô Minh ngươi. Minh Nguyệt lúc ấy liền bị chọc tức, trong ánh mắt lửa giận cuồn đốt, nhìn chòng chọc vào Độc Cô Minh, bên trong cuối cùng có sát ý lưu chuyển, chẳng qua là không biết vì sao, cưỡng ép đè ép xuống, ngược lại lạnh lùng nói, nơi này là y quán, trị bệnh cứu người địa phương, ngươi lại như thế càng rỡ, cẩn thận ta đi phủ thành chủ bẩm báo thành chủ. Ha ha, Minh Nguyệt không cần tức giận. Độc Cô Minh lúc này mới lảo đảo đi vào y quán, vẫn mặt vô biểu tình, chẳng qua là trong ánh mắt vẻ kiêu ngạo, nhưng căn bản không che giấu được. Nơi này là y quán không sai, ta bây giờ chính là chữa bệnh, hôm nay ngươi sẽ không còn có họ bệnh nhân của hắn, toàn tâm toàn ý tứ. Sau khi ta một cái là đủ rồi. Yêu cầu hoa tươi. Những lời này nói cực kỳ lẳng lơ, mà hắn nhìn trăng sáng trong con mắt, vẻ dâm tà cũng rốt của bạo. Lộ. Trăng sáng mặt đẹp, nhất thời lạnh như xương lạnh, Độc Cô Minh. Lời của nàng cũng không nói xong, bởi vì nhưng vào lúc này, Độc Cô Minh mấy tên thủ hạ dường như mới vừa thấy Lăng Tiêu tựa như, vẻ mặt ngộp ép nhìn chất vấn, ngươi tiểu tử này từ đâu tới? Thế nào còn ở đây? Mẹ nhà nó. Mấy cái này hàng thân là chân chó. Cũng quá đặc biệt sao không xứng trước chứ? Chẳng lẽ bọn họ cho là tất cả mọi người đều sợ hãi Độc Cô Minh? Lăng Tiêu vui vẻ, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, lão tử một mực ở cái này, ngươi lại phát hiện ở mới nhìn thấy ta, xem ra là ánh mắt có vấn đề, khó trách sẽ đến Y Y Tâm Trai. Như thế xích. Chân chúng giễu cợt, mấy cái chân chó có ngu đi nữa cũng đã hiểu, lúc ấy liền lửa giận bao táp, rút trường kiếm ra liền đem Lăng Tiêu bao vây lại, hùng hùng hổ hổ nói, dám chửi chúng ta, tiểu tử ngươi đúng thấy chán sống rồi ư? Phanh 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 mấy tiếng trầm đục tiếng vang đồng thời vang lên. Mấy cái chân chó lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng, thân hình tựa như cùng diều đứt dây như vậy bay ra y quán, nặng nề đập trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hồi lâu không bỏ dậy nổi, thương thế trọng một chút, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Một màn này phát sinh quá nhanh, Độc Cô Minh thậm chí không có thấy rõ, đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Lăng Tiêu đã nhàn đỉnh tiến bộ, hướng hắn đi tới. "Ngươi muốn làm gì?" Hắn lúc ấy thiếu chút nữa dọa tiểu gia có hay không, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng xám, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. "Lão tử thật vất vả dự định làm một lần ác nhân, ngươi đặc biệt sao liền đoạt lão tử danh tiếng, ngươi nói, lão tử muốn thế nào?" Lăng Tiêu trên mặt treo nụ cười sáng lạ, vẻ mặt vô tội nói một câu. Chẳng qua là rất hiển nhiên, nụ cười này ở trong mắt Độc Cô Minh không một chút nào rực rỡ, phản mà cực kỳ quỷ dị. Chương 387, trêu bùa Minh Nguyệt. "Ngươi chớ làm loạn, nơi này là Vô Song Thành, ta Độc Cô ra địa bàn. Nếu như chọc giận ta, ra lệnh một tiếng, liền có ngàn vạn Vô Song Thành đệ tử đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Độc Cô Minh lúc ấy liền bị dọa tiểu ra có hay không, hắn thân là Vô Song Thành thiếu chủ, cho dù võ công không được, nhãn lực lại vẫn là có thể, liếc mắt liền nhìn ra, Lăng Tiêu tu vi tuyệt đối vượt xa chính mình. Bất quá hắn rốt cuộc thân phận phi phàm, nói vừa nói, nhưng cũng là dũng khí dần dần tráng. Chớp mắt nhìn Lăng Tiêu, về khí thế không thua nửa đoạn. "Phải không?" Lăng Tiêu bao bọc giơ lên hai cánh tay, buồn cười nhìn hắn, "Lấy sự thông minh của ngươi, có muốn hay không đoán thử xem, ở ngươi những thứ này chân chó, mang tới lao tử chém thành muôn mảnh trước, lao tử là không phải là có thể đem ngươi cho rút gần lột ra." "Ngươi?" Nam Tam thất Độc Cô Minh bị dọa sợ đến thân thể đều run rẩy. run lên, bất quá hắn thân là Vô Song Thành thiếu thành chủ, tự có không thể lùi bước lý do, hàm răng cắn chặt sang sảng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng chói, thanh thế kinh người. Sử chính là Độc Cô Gia tuyệt kỹ thành danh, Vô Song Kiếm Quyết. Không biết mùi vị. Lăng Tiêu cười lạnh, Vô Song Kiếm Quyết nếu là từ Độc Cô nhất phương thi triển ra, có lẽ có điểm nhìn mặt. Nhưng là Độc Cô Minh bực này nhị thế tổ, có thể có bản lĩnh gì? Ánh sáng lóe lên, trường kiếm đã đến Lăng Tiêu trong tay. Đồ rác rưởi. Lăng Tiêu mắt liếc trong tay thanh quang trường kiếm, hai chỉ khép lại. Xoạt xoạt một tiếng, bảo kiếm từ trong gậy, khinh thường đem ném đầy đất. Phải nói thanh bảo kiếm này vô luận tài liệu vẫn là chế tạo thủ pháp, đều thuộc về thượng tầng mặt hàng, trong trường hợp đó đó cũng là đối với người bình thường, hiện nay Lăng Tiêu có thể nhìn lên bực này đồ rác rưởi. Nhìn khắp phong vân thế giới sợ rằng chỉ có tuyệt thế hảo kiếm huyết ẩm cuồng đao bực này binh khí thả ở trước mắt, mới có thể làm cho hắn nhìn với con mắt khác. Ngươi, phá hủy kiếm của ta. Độc Cô Thành trừng trừng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đầy mắt vẻ kinh hãi. Thanh kiếm này mặc dù cũng không phải là Vô Song Thành văn minh đương thời Vô Song kiếm, lại cũng không phải vật phàm, cũng coi như chém sắt như chém bùn, giờ phút này lại bị Lăng Tiêu tùy tiện đoạn này, phần thực lực này hiển nhiên vượt xa khỏi chính mình. Độc Cô Minh cũng không có ngốc về đến nhà, cho dù trong lòng lại hận lại giận, cũng rất tốt lặn giấu, nhìn Lăng Tiêu, nhếch miệng lên mạnh mẽ sắp xếp đủ cười, nói: "Tiền bối, ngươi đại nhân có số lớn, bỏ qua cho ta đi. Lão tử là không phải là nên nói ngươi một câu." Ngây thơ. Lăng Tiêu cười quái dị một tiếng, đem Độc Cô Minh giẫm đạp lật trên đất, chân khí trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt che lại toàn thân huyệt vị. Tiếp theo nhìn một chút ngoài cửa, bị tập thể bên trong chế Vô Song Thành đệ tử trở về nói cho Độc Cô Nhất Phương, muốn phải con của hắn còn sống, ngày mai buổi trưa canh ba tới đây tìm ta. Một đám chân chó sớm bị hắn xét đánh thủ đoạn dọa trong gốc, trước ngại vì hắn không phát lời không dám tự tiện hành động. Bây giờ nghe thấy lời ấy, nhất thời liền lăn một vòng xuất ra y y tâm trai một hơi thở chạy ra xa vài trăm thước. Quay đầu ngắm, đã không thấy y y tâm trai bằng hiệu, bọn họ mới vừa ngồi xổm xuống không người thở dốc từng hồi từng hồi. Nhìn sau lưng con đường, như cũng chưa tỉnh hồn, rất sợ phía sau đột nhiên xuất hiện người nào. Đối đãi hồi phục một chút, đám này chân chó mới phản ứng được. Thiếu thành chủ bị bắt, đây chính là đủ để kinh động Vô Song Thành đại sự a. Chẳng lẽ Vô Song Thành thời tiết muốn thay đổi sao? Ý Liệt Tâm Trai. Minh Nguyệt nhìn Lăng Tiêu ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Độc Cô Minh tên kia mặc dù phế vật, mà dù sao đúng Vô Song Thành thiếu chủ, từ nhỏ có danh sư chỉ điểm, lại được Vô Song kiếm quyết chân truyền, trên giang hồ cũng là cao thủ nhất lưu. Có thể đụng phải hiện nay thanh niên này, không còn sức đánh trả chút nào liền bị đồng phục. Cái này lại không nói, chỉ một cái kia chỉ đoạn thiết kiếm bản lĩnh, giang hồ có thể làm được người chưa đủ mười mấy. Người này rốt cuộc là ai? Minh Nguyệt rốt cuộc là xuất thân mọi người, hàm nuôi cơ tốt. Hướng Lăng Tiêu chắp tay ôm quyền nói, đa tạ công tử giải vây, chỉ bất quá. Mặt có do dự nhìn một chút thật giống như chó chết một dạng Độc Cô Minh. Người này mặc dù chọc người ghét, nhưng sau lưng nhưng là Độc Cô Nhất Phương, còn có kiếm thánh bảo bọc, không thể tùy tiện đắc tội. Ngay sau đó nói, cái này Độc Cô Minh tuy có sai lầm nhỏ, nhưng tội không đáng chết. Mong rằng công tử có thể đưa hắn thả ra, tránh cho vô cùng hậu hoạn. Ngươi là cảm thấy, lão tử biết sợ Độc Cô Nhất Phương. Lăng Tiêu nhếch miệng lên, ta mỉm cười. Mâu quang lưu chuyển, lộ ra một tia yêu dị khí. Minh Nguyệt vốn là tiểu thư khuê các, đồng thời cũng là Vô Song Thành bên trong người thông minh nhất một trong, nàng vừa thấy Lăng Tiêu ánh mắt, liền biết hiểu họ mưu đồ gây rối, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lại không nói Độc Cô Nhất Phương, một tay Vô Song kiếm quyết đã đăng phòng, nhìn khắp thiên hạ ít có người địch. Người này không biết tự lượng sức mình, cột con của hắn không nói, cãi lại ra nói bữa muốn kiếm thánh ngày mai đến dẫn người, ngươi có thể biết kiếm thánh là hạ người gì? Hành động này, là đúng Hùng Bá cũng không dám làm như vậy. Hùng Bá cùng Độc Cô Nhất Phương. Lăng Tiêu mí mắt khẽ nâng, lười biếng nhìn nàng, lão tử tới nơi này, nguyên bản là dự định gặp bọn họ một chút. Lời vừa nói ra, Minh Nguyệt nhất thời sắc mặt của biến, cuối cùng mơ hồ cảm thấy thiếu niên đối diện không nói ra được tà dị, không khỏi mặt không cảm giác xoay người nói, ngươi tìm chết ta bất kể, nhưng là xin ngươi tìm chết trước, rời đi trước ý để tâm trai. Minh Nguyệt cô nương, ngươi dường như quên một chuyện. Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, mắt có chặt con mắt ánh sáng, đâm thẳng Minh Nguyệt đáy lòng. Ở nàng tâm thần động đãng, suy đoán bất an thời khắc, đột nhiên tà mị cười một tiếng, nhẹ giọng nói, lão tử tới nơi này cũng không phải là cùng ngươi nói chuyện yêu đương, đối với nữ nhân, lão tử trước sau như một cách làm đều là bắt cóc. Ngươi nói cái gì? Minh Nguyệt kêu lên một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, nàng thậm chí lấy là mình nghe lầm. Người đàn ông trước mắt này, ngoại trừ phải đối phó Vô Song Thành thành chủ cùng kiếm thánh ra, còn phải bắt cóc chính mình. Nơi này là Vô Song Thành a? Rõ ràng, như thế tà dị người tuổi trẻ, cho dù Minh Nguyệt thân là Vô Song Thành âm thầm người bảo vệ, cũng là một sát phạt quyết định kỳ nữ tử, cũng là chưa từng thấy qua. Nhưng tha cho là như thế, trong lòng của nàng vẫn là trong nháy mắt lóe ra một cổ dự cảm bất tường, mà chính là này cổ dự cảm bất tường, để cho nàng theo bản năng điều động chân khí trong cơ thể. Nhưng mà nàng tiếng kinh hô chưa xong, liền đột nhiên cảm thấy cả người tê dại, không thể động đậy nữa. Chỉ có thể ngắm lên trước mắt gần trong gang tấc nam tử, nơi nơi kinh hoàng. Chương 388, một chữ, chói sau khi chính là đẩy. Minh Nguyệt cô nương, chúc mừng ngươi bị bắt cóc. Lăng Tiêu tà mị cười, giơ tay lên ở đó tờ tình mỹ tuyệt luân trên gương mặt tươi cười bóp một cái, đầu ngón tay men theo tuyệt đẹp xương quai xanh tuột xuống. A. Minh Nguyệt thét một tiếng kinh hãi, ngại vì huyệt đạo bị chế, làm sao có thể đủ tránh thoát đi, nàng này là thân thể từ khi ra đời sau, còn chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua, nhất thời trái tim đại loạn. Chớ đừng nói chi là bị người làm ra bực này khinh bạc cử động. Tươi đẹp làm người hài lòng trong con ngươi thoáng chốc sông lên một tầng hơi nước, cắn chặt hàm răng giọng căm hận nói, "Ta tử, ngươi nhanh lên một chút dừng tay, bằng không ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Chết." Lăng Tiêu cười quá dị, giơ tay lên bước lên cằm của nàng. Thân thể nghiêng về trước, nhìn thẳng cặp kia tươi đẹp làm người hài lòng con ngươi nói, "Xinh đẹp như vậy, ta làm sao sẽ chịu cho ngươi chết kìa, vẫn là ngoan ngoãn phục vụ lao tử đi." Vừa nói, hắn mang tới Nhật Cựu Sinh Tình Tạp lấy ra, trở tay đánh vào Minh Nguyệt trong cơ thể. A! Minh Nguyệt rung một cái, bị phong ấn giải khai huyệt đạo, quen thuộc chân khí lần nữa lưu chuyển toàn thân. Bản năng muốn rút ra kiếm xuất vỏ, nhưng tay đè ở bên cạnh bàn trên chuôi kiếm, làm thế nào đều rút không nổi. Trong cơ thể tựa như rót vào năng lượng thần bí, đang phát sinh ở khó có thể dùng lời diễn tả được thay đổi. Lại trước mắt nam nhân, hắn vốn là cao lớn anh, giờ phút này nhìn càng là cao cường như vậy lãng, giống như trên 9 tầng trời mặt trời, tản ra chạc con mắt hào quang. Lăng Tiêu cười tà, túi người ghé vào Minh Nguyệt bên tai nhẹ nhàng mổ một cái. Minh Nguyệt thân hình rung động, trong cơ thể như có điện lưu qua lại, chỉ cảm thấy nửa người hơi tê tê, cho nàng một loại trước đó chưa từng có vượt qua. Trời ạ, cái này là chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu, lại bản năng không cách nào cự tuyệt. Lão tử bắt góc, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua, Minh Nguyệt cô nương chẳng lẽ cho là mình có thể tránh được lão tử ma trường chứ? Lăng Tiêu chặn ngang đem ôm lấy, hai người vào sau phòng. Miệng to không chút khách khí khắc ở tấm kia đỏ tươi trên môi đỏ. Minh Nguyệt trong lòng thiên nhân giao chiến, quanh quẩn tại lý trí cùng bản năng giữa, theo hô hấp to thêm, bản năng chiến thắng lý trí. Hai tay vờn quanh ở Lăng Tiêu bên hông, chủ động nâng lên mặt đẹp, không lưu loát mà động tình bắt lại. Trong lúc nhất thời, cờ bay phất phới lời nhà. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa làm rối loạn ban đêm bình tĩnh, cũng thức tỉnh đang ngủ say mỹ nhân. Tóc mây tán loạn, áo quần nửa cởi, Minh Nguyệt hốt hoảng không chịu nổi từ trên giường bò dậy, đột nhiên dưới người đau xót. Sợ hai kêu, trọng lại ngã trở về ngồi. Lần này, liền đối mặt rồi một đôi ánh mắt sáng ngời, xúc tu nhiệt độ nhiệt tê tê cảm giác, để cho nàng nhanh như tia chớp rút tay về. Nhìn cái đó nằm nghiêng, lộ ra to lớn thân thể nam nhân, mặt đẹp ửng đỏ, vội vàng cúi đầu. Lăng Tiêu tà mị cười một tiếng, giơ tay lên, ôm cằm của nàng nói, "Thế nào? Xấu hổ, cái này cũng không giống như đúng tối hôm qua cái đó điên cuồng tiểu yêu tinh. Yêu cầu ngươi, đừng bảo là." Bị Lâm Vân ngón tay câu, Minh Nguyệt cảm giác mình tâm nhi hồn nhi đều muốn bay, thân thể tê dại hơi tê tê nào còn có nửa chút khí lực. Âm thanh hồi sinh, trọng lại nằm xuống. Bên ngoài có người. Minh Nguyệt Đức Quảng vừa nói, "Thú mâu mê ly." Đôi môi hé mở, hai cái thon dài trắng tinh chân dài to vặn vẹo lần lượt thay nhau. Đùng đùng đùng. Lại là một trận gấp. Thúc tiếng gõ cửa, nhiễu loạn trong phòng tình cảnh. Nương theo lấy còn có một cái đã có tuổi giọng nữ truyền tới, "Minh Nguyệt ngươi ở đâu?" Nghe được cái này âm thanh, lúc đầu thân hình cúp tờ, mắt sáng như sao mê ly Minh Nguyệt, nhất thời tỉnh hồn lại. Bò người lên, trên gương mặt tươi cười xẹt qua một vệt rõ ràng hốt hoảng, mang theo mấy phần sợ hãi nói, "Đúng Mộ Mộ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" "Mộ Mộ." Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, không cần phải nói ngoài cửa chính là cái đó ngu trùng vô song thành, vì mình cũ tư tưởng, thân thủ đoạn tống Minh Nguyệt hạnh phúc đàn bà lớn tuổi Minh Kính. "Minh Nguyệt, ta tiến bảo." Thật lâu không có nghe được trả lời, ngoài cửa Minh Kính gấp gáp. Nàng lắng nghe được phủ thành chủ truyền tin, nói cùng vô song thành thiếu chủ ở y tâm trai bị trói, lúc này mới chạy tới. Hiện tại ở bên trong phòng Minh Nguyệt cũng không trả lời, chẳng lẽ tao cái gì bất chắc. Nhất niệm đến đây, càng không chậm trễ. Huy trưởng xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn, nàng nhưng là đúng truyền thuyết cảnh cường giả. Tiểu cửa gỗ nhỏ lại có thể chịu đựng được như thế tàn phá, ầm ầm nổ bể ra đến. Minh Kính vào y y tâm trai, một cái liền thấy được trên đất không biết sống chết độc cô Minh. Sắc mặt biến, lúc này lắc mình đem đỡ lên. Nhắc tới độc cô Minh cũng thật đáng thương, vốn là tự mình tiến tới làm đăng đồ tử, hiện nay đăng đồ tử không làm thành, ngược lại thì nghe cả đêm góc tưởng. Yêu quý mà không thể được nữ nhân, nay lại thành vì người khác phụ. Cái kia rung động tâm hồn tiếng tê, tựa như đao kiếm lưỡi dao sắc bén đâm thật sâu vào hắn tâm. Giờ phút này hắn chính là mất hết can đảm, hận không được đập đầu tự tử một cái ở nam tường. Minh Kính liền thi thủ đoạn, có thể Lăng Tiêu bảy cấm chế lại là người khác có thể khởi ra. Ngược lại bởi vì nàng sai lầm giải huyệt phương pháp, bộ phận chân khí nghịch lưu, độc cô Minh mặt hiện vẻ thống khổ. "Lão thái bà, mẹ ngươi không có nói cho ngươi trước khi vào cửa phải gõ cửa trước sao? Còn như vậy làm loạn, người của lão tử chất sẽ bị ngươi đùa chơi chết." Một giọng nói từ sau lưng truyền tới. "Ai?" Minh Kính đột nhiên cả kinh, hoắc xoay người, lại thấy sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều một người cao lớn anh nam tử. Mâu quang lúc khép mở, tràn đầy lãnh khốc bá đạo. Người này có thể bất chi bất giác xuất hiện sau lưng tự mình, tất nhiên là lúc ấy cường giả hạng nhất. Có thể nhìn khắp võ lâm, dường như không có người nào phù hợp hiện nay nam tử hình tượng. Chẳng lẽ là trong chốn giang hồ mới xuất hiện cường giả thanh niên? Minh Kính trong lòng suy đoán, lại nghĩ tới thanh niên này nói, trong con ngươi thêm mấy phần cảnh giác, nói, "Ngươi là ai? Là ngươi bắt cóc thiếu thành chủ? Ta khuyên ngươi chính là vội vàng đem thiếu thành chủ giải khai huyệt đạo, bằng không..." Quát tháo. Lăng Tiêu mâu quang dốc nghiêm ngặt, thân hình như điện, một cái tát đem quất bay, đục ở phía sau trên vách tường phát ra phanh nổ vang. Minh Kính bất quá mới truyền thuyết cảnh tu vi, nào có lực phản kháng. Ngẩng đầu, che bị quất ra hồng ấn nửa gương mặt. Chan đầy hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng vốn tưởng rằng Lăng Tiêu coi như lợi hại hơn nữa, cũng liền cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, chính là trong chốn võ lâm nhân tài mới nổi. Khả quan đối phương thân thủ, hiển nhiên không chỉ là như vậy điểm. Người này đến Vô Song Thành, chẳng những trước tiên trói Vô Song Thành thiếu thành chủ, còn hư chính mình cháu gái đích thanh bạch. Hắn muốn làm gì? Chương 389, Vô Song Âm kiếm tới tay. Có thể làm cho chính mình không lực phản kháng, ít nhất cũng phải truyền thuyết cảnh ngũ trọng cao thủ. Nhân vật như thế, tuyệt đối không phải là bừa bãi hạ người vô danh. Người trước mắt rốt cuộc là ai? Cái nào lão giả kia trang trí thành như vậy cùng mình đùa? Lăng Tiêu có thể không tâm tình cùng với nàng chơi đùa say mê, thân hình biến đổi trực tiếp xuất hiện ở bên người nàng. Ở tại còn không phản ứng kịp trước, giơ tay lên át ở cổ họng của nàng nói, "Trở về nói cho Độc Cô Nhất Phương, đừng cho ta chơi đùa cái trò gì. Lão tử nói ngày mai buổi trưa canh ba, đó chính là ngày mai buổi trưa canh ba. Hắn nếu là còn dám phái người đến so xét, đừng trách lão tử trở mặt vô tình." "Đúng rồi, thuận tiện để cho hắn đem Vô Song Dương kiếm mang theo. Người và kiếm, thiếu một dạng cũng không được. Ngươi biết Vô Song Dương kiếm?" Minh Kính sắc mặt xoay mình thay đổi, trong tối nắm chặt bên hông kiếm. Thế nhân chỉ biết Vô Song kiếm ở thành chủ Độc Cô Nhất Phương trong tay, cũng không biết Vô Song kiếm có âm dương câu chuyện. Vô Song Dương kiếm từ Vô Song thành thành chủ trông coi, Vô Song âm kiếm chính là từ Minh gia trông coi, âm thầm canh giữ Vô Song thành. Phần này bí mật, ngoại trừ triều đại Vô Song thành thành chủ, liền chỉ có Minh gia truyền biết đến. Hiện tại Nhâm thành chủ Độc Cô Nhất Phương tự nhiên không có khả năng đem loại bí mật này nói cho người khác biết, mình cũng không có nói, vậy cũng chỉ có thể đúng. Minh Kính Dương mắt nhìn hướng vào phía trong phòng, con mắt tỉ sắp đứt, người tiết lộ bí mật chết. Ngươi yên tâm, không phải là Minh Nguyệt nói cho ta biết. Lăng Tiêu thấy thần thái, thì biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Khinh thường nói, liên điểm này chuyện hư hỏng, còn đáng giá gọi là bí mật. Lão tử không chỉ có biết Vô Song âm dương kiếm, còn biết Độc Cô Nhất Phương là giả, điều này có thể kêu bí mật sao? Minh Kính mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn hắn, Độc Cô Nhất Phương là giả, tiểu tử này đang nói gì nói nhảm. Bất quá hiện nay nàng lại không kịp nghĩ đến những thứ này, tiểu tử trước mắt này thần bí khó lường, trời sinh tu vi đáng sợ chặt, vẫn là mau rời đi lại quyết định. Nhất niệm đến đây, âm thầm tụ tập chân khí đột nhiên bộc phát ra, thân hình như điện, lao thẳng tới bên trong phòng. Nàng mới vừa đã nghe đến bên trong phòng truyền tới lung tung kia tiếng hít thở, nếu như đoán không lầm, Minh Nguyệt hẳn là đang ở bên trong. Giá trị này nguy cấp, chỉ cần có thể mang đi Minh Nguyệt, sự tình tự nhiên chân tướng rõ ràng. Ý tưởng là tốt, lại nhịn không được Lăng Tiêu sớm phát giác đến ý đồ của nàng. Đối với dám người phản kháng, Lăng Tiêu từ trước đến giờ sẽ không nương tay, nhấc đầu ngón tay hội tụ thành một đạo kiếm quang. Mênh mông cuồn cuộn, mang theo càn quét thiên địa, uy áp bát hoang khí tức chợt chém xuống. Phúc. Minh Kính mới vừa chạm tới bên trong phòng cửa gỗ, chân trái liền bị kiếm khí chém trúng, nhất thời máu chảy ồ ạt. Minh Kính kêu đau đến, ngã xuống. Trong thời gian ngắn, đã mất đi hành động lực. Mô, núp ở sau cửa không dám gặp người Minh Nguyệt, nghe được Minh Kính bị thương, lại cũng ẩn núp không dừng được, chạy ra. Đầu ngón tay nhẹ một chút, phong bế họ chảy máu mấy chỗ đại huyệt. Minh Nguyệt, quả nhiên là ngươi. Minh Kính vừa sợ lại giận nhìn nàng, chất vấn, ngươi và tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Có từng làm ra bôi xấu ta Minh gia thanh dự chuyện? Minh Nguyệt nghe vậy, nước mắt dừng không ngừng chảy. Trong lòng vừa có thất trong sạch sợ hãi, lại có đối với Minh Kính chỉ quan tâm Minh gia thanh dự mà không quan tâm nàng có bị thương không bị thương. Ngươi nói chuyện à, có phải hay không cùng tiểu tử này có cái gì chuyện cậu thả? Mắt thấy Minh Nguyệt rơi lệ không nói lời nào, Minh Kính nhất thời giận đến con mắt tỉ sắp đứt. Thành chủ Độc Cô Nhất Phương trước đó vài ngày hãy cùng nàng nói qua, để cho Độc Cô Minh cùng Minh Nguyệt kết thành bạn lữ, lấy Vô Song Âm Dương kiếm tái hiện thượng cổ kiếm quyết huynh thành chi luyến uy phong. Chuyện này nàng suy đi nghĩ lại, vẫn có thể xem là chấn hưng Minh ra một cái đường tắt. Có thể hết thảy các thứ này đều xây dựng ở Minh Nguyệt đúng thân trong sạch, nếu như thân trong sạch của nàng đã mất, chính mình muôn vàn tính toán lại không thành không. Mắt thấy Lao Thái bà không chết không thôi truy hỏi, thẳng hận không được mang tới Minh Nguyệt bóp chết tại chỗ, Lăng Tiêu nổi giận. Lắc mình phụ cận, nhấc chân giẫm ở Minh Kính cái kia chân bị thương lên, vốn đã phong bế lại huyệt, lần nữa máu chảy ồ ạt. Trong con ngươi hung quang tăng vọt, mang theo phệ cốt dùng mình nói, đúng ai cho ngươi là gan, dám đối với nữ nhân của lão tử kêu la om sòm. Dưới chân phát lực, loáng thoáng có thể nghe được cốt kết va chạm chuyển tới xoạt xoạt chi âm. Trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, nhìn Lăng Tiêu mang theo sâu. Nhập cốt tủy thống hận, máng, tà tử, ngươi chết không được tử tế. Không biết liêm sỉ tiện năm người, tiện nữ nhân, sớm muộn cũng có một ngày lão thiên gia cũng phải thu thập các ngươi. Minh Nguyệt ngơ ngác tựa vào góc tường, không thể tin được những lời này là từ ngày thường đợi nàng tựa như là con gái thân thiết mộ mộ trong miệng nói ra. Không biết tại sao, lúc này nàng không có mở miệng cầu tha thứ, cũng không có đi quản thống khổ khó chống chọi Minh Kính. Lao thiên gia, lão tử bây giờ liền thu thập ngươi. Lăng Tiêu giơ tay lên, chỉ điểm một chút phá Minh Kính khí hải, đáng thương nàng khổ tu mấy chục trước chân khí một buổi sáng giải tán. Lăng Tiêu giữ tợn cười một tiếng, không người đưa tay theo Minh Kính bên hông lấy xuống một cái mang vỏ kiếm. Ngươi lại phế đi tu vi của ta. Vô Song Âm kiếm, ngươi cái này ác ma. Minh Kính lẩm bẩm mà nói, vẻ mặt đờ đẫn. Thời khắc này, Lăng Tiêu ở trong mắt nàng trang nghiêm thành hóa thân của ma quỷ. Cút đi, đừng để cho lão tử lại nhìn thấy ngươi. Lăng Tiêu nhấc chân đem đá ra. Lạnh như băng nền đá bản để cho Minh Kính khôi phục mấy phần thần trí, ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng chói y lý tấm trai trong con ngươi sợ hãi vẻ phẫn hận thoáng qua, cuối cùng hóa thành tàn nhẫn. Cậu nam nữ, cũng không tin ngươi có thể đánh thắng cô độc nhất phương Vô Song kiếm quyết. Minh Kính đứng dậy, khập khiễng hướng phủ thành chủ mà đi. Chủ nhân, mắt thấy Minh Kính đi xa, Minh Nguyệt cũng không còn cách nào áp chế tình cảm của mình, khóc giống một cái nào tới Lăng Tiêu trong ngực. Nàng không thể tin được chính mình, dạ tốt, người thân nhất sẽ cho mình xuống lời nguyền ác độc nhất, bây giờ nàng chỉ muốn tìm một đôi có lực cánh tay, mà có thể làm cho nàng hoàn toàn tin tưởng cũng chỉ có Lăng Tiêu. Ngày kế y thì tâm trai bên ngoài bị vây lại, những người này hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc gầy không đồng nhất mà cùng, duy nhất giống nhau điểm liền là bọn hắn mặt lạnh sơ xác tiêu điều, trên người đều có phụ thành chủ ký hiệu. Không có người nói chuyện, cũng không có ai động tác, hiện trường quỷ dị tĩnh, phản phất bọn họ đều đang đợi cái gì. Vô Song thành làm việc lớn như vậy, tự nhiên kinh động trong thành tất cả mọi người. Không ít người rối rít tới xem, muốn biết dạng gì sự tình mới có thể điều động nhiều như vậy phụ thành chủ đệ tử. Phải biết Vô Song thành đã bị Độc Cô gia hoàn toàn khống chế, căn bản không có người nào dám ở chỗ này phạm tội. Trong ngày thường cho dù có cái gì, đó cũng là trò đùa trẻ con, phụ thành chủ đệ tử vừa ra, tự nhiên gió êm sóng lặng. Chương 390, một người độc chọn Vô Song thành. Ta nghe nói hôm qua có nhân kiếp cầm thiếu thành chủ Độc Cô Minh. Con ăn nói bậy bạ hôm nay buổi trưa canh ba yếu thành chủ Độc Cô Nhất Phương đến chỗ người, lúc đầu ta còn không dám xác định, xem bây giờ trận này ỷ lại hơn phân nửa là sự thật. Đây vốn chính là thật, ngày hôm qua ta ngay tại Y Lý Tâm Trai liền trận, chính mắt thấy chuyện đã xảy ra. Ngươi thì khoác lác đi, ta thế nào nghe nói hôm qua thiếu thành chủ giải phóng mặt bằng, chẳng lẽ ngươi cùng thiếu thành chủ có giao tình không bị đuổi ra ngoài? Ngươi biết cái gì? Các ngươi xem, thành chủ đến rồi. Đột nhiên, trong đám người truyền tới từng trận kêu lên, dừng lại cãi vã mấy người. Thuận theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy thành chủ Độc Cô Nhất Phương người khoác áo choàng, thắt lưng vượt trường kiếm, khuôn mặt không giận tự uy, ung dung mà tới. Chỗ đi qua, mọi người rối rít nhượng bộ. Bất kể quen nhau còn chưa chín, rối rít ôm quyền hành lễ, miệng hô: "Thành chủ đại nhân." Độc Cô Nhất Phương cũng không giữ lễ tiết, ôm quyền đáp lại. Thái độ như thế, nhất thời giành được hiện trường một mảnh tiếng khen. Có mấy cái có uy vọng người, tự kiềm chế thân phận đặc thủ, ôm quyền nói: "Độc Cô huynh, trước mắt cái kia tặc nhân lớn mật, lại dám bắt giữ thiếu thành chủ. Chúng ta thân là Vô Song Thành một thành viên tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, chỉ cần Độc Cô huynh một câu nói, chúng ta tất nhiên hết sức giúp đỡ." Không sai, cái kia tặc tử to gan lớn mật, lại dám mạo phạm phụ thành chủ uy nghiêm, lại có thể tha hắn mọi người quần tình phân chấn, rồi rít hướng Độc Cô Nhất Phương đồng hồ trung thành. Độc Cô Nhất Phương ôm quyền nói: "Đa tạ các vị võ lâm đồng đạo quan tâm, bất quá chó con chuyện tự có ta phụ thành chủ đến làm, nhưng là không cần tay giả với người." Hắn cái này lời đã rất rõ ràng, không cần người ngoài nhúng tay. Mọi người mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng rối rít ôm quyền, tân bốc mấy câu. Đột nhiên một đạo không hài hòa chi âm vang lên, thứ một tiếng nói: "Độc Cô Nhất Phương, ngươi khẩu khí thật là lớn, lao tử cũng không với ngươi nói nhảm. Giao ra Vô Song kiếm quyết bí tịch, hơn nữa một cái Vô Song kiếm, ta liền thả Độc Cô Minh." "Là ai, thật là to gan, há mồm ngậm miệng liền muốn Vô Song kiếm quyết. Đây chính là Độc Cô gia tổ truyền bí tịch." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy y tâm trai rách nát trước đại môn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người tuổi còn trẻ công tử, mặt mũi tiêu lạnh, lộ ra nhẹ nhẹ ngang ngược, "B, cùng ta tính. Gác lại chính là chói đi con ta người." Độc Cô Nhất Phương không hổ là một đời kiêu hùng, cho dù đối mặt chói tử hung thủ cũng có thể mặt không đổi sắc, gương mặt loáng thoáng còn treo móc mấy phần nụ cười. Ánh mắt híp lại nói: "Vô Song kiếm quyết chính là ta Độc Cô gia tổ truyền bí tịch, xưa nay chỉ có Độc Cô gia con em dòng chính mới có thể tu luyện. Bất quá như là vì cứu ta nha, cho ngươi ngược cũng không sao. Chẳng qua là..." Gác lại còn muốn ta Vô Song kiếm, sợ là khẩu vị hơi lớn đi. "Ồ." Lăng Tiêu nhìn Độc Cô Nhất Phương, đột nhiên mặt lộ cổ quái nói: "Độc Cô thành chủ, xem ra ta nói không đủ biết rõ, ta muốn chính là Vô Song Dương kiếm mà không phải Vô Song kiếm. Nếu như ngươi cảm thấy Độc Cô Minh phân lượng không đủ, cái kia cái này coi như là đúng đổi cho ngươi một mạng đồ. Còn có một chút, ta rất ngạc nhiên. Nếu như bị trói chính là ngươi con ruột, không biết ngươi còn có thể hay không như thế mặt không đổi sắc cùng ta đàm phán." Cuối cùng một lời ra, Độc Cô Nhất Phương Thái Sơn băng vụ trước mặt mà sắc không thuấn, gương mặt rốt cuộc thay đổi, trong con ngươi sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là hắn đáy lòng bí mật lớn nhất, hiện nay thanh niên này từ đâu biết được. Còn có cái kia Vô Song Âm Dương kiếm bí mật, ngoại trừ triều đại thành chủ cũng không người nào biết. Hắn cũng là làm nhiều như vậy Vô Song thành thành chủ, sẽ ấp rất nhiều Độc Cô gia địa tịch, Phương mới hiểu. Chỉ bất quá bởi vì hôm qua Minh Kính báo cho hắn hết thảy, trong lòng có chuẩn bị, mới sẽ không như thế khiếp sợ. Cái này hai cọc chuyện, bất luận một cái nào đều không thể tiết lộ cho bên ngoài người biết được, mắt thấy xung quanh mọi người đã có nổi lên nghi ngờ người. Độc Cô Nhất Phương không dám đánh cuộc, trước ổn định Lăng Tiêu lại nói. Nghĩ như vậy, hắn sắc mặt trầm ngưng, mở miệng nói: "Được, ta đáp ứng ngươi Vô Song kiếm quyết phương pháp tu luyện ta có thể cho ngươi, nhưng là Vô Song kiếm. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ bại?" "Ồ." Lăng Tiêu sau khi nghe xong, ánh mắt hơi nheo lại, nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vệt cười khẽ, nói: "Xem ra Độc Cô thành chủ đối với tu vi của chính mình rất tự tin. Đã như vậy, lão tử có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi nếu bị thua, cũng không liền vẹn vẹn là một cái Vô Song Dương kiếm có thể trở về." Độc Cô Nhất Phương sợ hắn tiết lộ chính mình nhiều bí mật hơn, lúc này cất giọng kêu: "Một lời đã định, ngươi tới là khách, lão tử liền nhường ngươi ba chiêu." Lăng Tiêu hai tay khoanh tay, không che giấu chút nào trong tròng mắt vẻ khinh thường. "Chấm đã, ta muốn trước lấy Vô Song kiếm quyết đổi lấy con ta." Độc Cô Nhất Phương đột nhiên lên tiếng, chặn lại Lăng Tiêu. Cổ tay lột, lòng bàn tay đã nhiều hơn một bản mong mỏng quyển sách. Vào giờ phút này, Độc Cô thành chủ đều phải lấy Độc Cô Minh tánh mạng làm trọng, đây không phải là hắn con ruột còn có thể là ai. Không sai, cái này tặc tử nhất định đúng ăn nói linh tinh, muốn phải bôi xấu thành chủ danh tiếng trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, tình thế hướng Lăng Tiêu thiên về một bên. Kế giỏi, người này không hổ có thể thay thế Độc Cô Nhất Phương làm vài chục năm thành chủ, quả nhiên thật sự có tài. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Độc Cô Nhất Phương đột nhiên cười khẽ: "Minh Nguyệt, mang thiếu thành chủ đi ra." Mọi người nghe một chút lời ấy nhất thời sợ ngây người, cái gì? Không nghe lầm chứ? Ý gì tâm trai Minh Nguyệt tiên tử đều được người này thao túng. Rất nhanh, sự thật chứng minh bọn họ phỏng đoán. Một cái tươi cười rạng rỡ, quốc sắc sắc trời nữ tử từ trong đi ra, trong tay còn mang theo một cái người, không phải là thiếu thành chủ Độc Cô Minh còn có thể là ai? Chẳng qua là cái này Minh Nguyệt sắc mặt đỏ thắm, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt của loáng thoáng có ái. "Muội Vũ." Mị chi trạng thái, nhất thời lật đổ mọi người thấy. Ở trong mắt bọn hắn, Minh Nguyệt tiên tử đó là băng thanh ngọc khiết, đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng trước mắt này vị Minh Nguyệt tiên tử, hoa đào ấn mặt, mục hàm thu thủy, nào còn có lúc trước lạnh giá thái độ. Húng chi trong sân có không ít lao giang hồ, theo Minh Nguyệt đi bộ tư thế, không khó nhìn ra mấy phần đầu mối, rồi rít mắt lộ ra vẻ kinh dị. "Minh Nguyệt." Độc Cô Nhất Phương mặt trong nháy mắt đen xuống. Tuy nói hắn là giả mạo, nhưng hắn phụng kiếm thánh chi mệnh chấp trưởng Vô Song thành, từ đầu chí cuối không dám có phân nửa không may. Phải biết Độc Cô Minh nhưng là kiếm thánh cháu ruột, Minh gia Vô Song Âm kiếm cùng Độc Cô gia Vô Song Dương kiếm thống nhất, thi triển khuynh thành chi luyến tái hiện thượng cổ chi vinh dự, chính là hắn khâm định. Mà nay Minh Nguyệt xảy ra vấn đề, lại không đúng đại biểu kế hoạch của hắn toàn bộ ngâm nước nóng. Nhất niệm đến đây, trong lòng đối với Lăng Tiêu hận ý đột nhiên càng sâu. Chương 391, bại Độc Cô Nhất Phương. Vô Song song kiếm tới tay. Lăng Tiêu lại không để ý tới mọi người nghĩ, hư không nhẹ một chút, biết Độc Cô Minh cấm chế. Nhìn về Độc Cô Nhất Phương nói: "Độc Cô thành chủ, một vật đổi một người, là ngươi lựa chọn lúc." Độc Cô Nhất Phương nghe vậy ác cắn răng một cái, đầu thủ mang tới trong lòng bàn tay sách vơ ném ra. Lăng Tiêu giơ tay lên đem lấy xuống. Thần cấp bắt cóc hệ thống âm thanh liền có thể chuyển tới, keng. chúc mừng ký chủ lấy được tiên cấp võ học vô song kiếm quyết. Nghe được đúng tiên cấp võ học bốn chữ, Lăng Tiêu không khỏi bĩu môi một cái, bất quá có dù sao cũng hơn không có mạnh, phong vân thế giới còn rất nhiều công pháp chờ đợi mình đi thu thập kia. Ngay sau đó, liền đem vật cầm trong tay Độc Cô Minh ném ra. Con ta cô độc một phe bước nhanh về phía trước, đem tiếp lấy. Mắt thấy ánh mắt đờ đẫn, tóc rối tung Độc Cô Minh không tránh khỏi mũi tử hế ẩm. Nhắc tới, Độc Cô Minh cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, mặc dù không đúng con trai ruột, có thể nhiều năm dưỡng dục dạy dỗ ân, đã làm cho hắn hai người cảm tình không thua gì ruột thịt. Cha, có lẽ là cảm ứng được nhiệt độ ấm áp quen thuộc ôm trong ngực, Độc Cô Minh chậm rãi tỉnh lại. Thấy Độc Cô Nhất Phương, nhất thời hốc mắt một đỏ, nước mắt lăn xuống xuống. Lúc đầu khí lực hoàn toàn không có thân thể, phảng phất trọng lại rót vào sức sống, nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt vị trí, trong con ngươi bắn ra tàn bạo oán độc ý quá to, tiện nữ nhân, cha, mau giết đôi cậu nam nữ này báo thù cho ta. Lời vừa nói ra, phối hợp thần thái của hắn động tác, chẳng lẽ còn không nhìn ra cái gì không? Trong sân mọi người lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lăng Tiêu sớm chờ không nhịn được, lại nghe được Độc Cô Minh một phen quát tháo, trong lòng tự giác khó chịu, trừng mắt, quát lên, ở nói nhảm một câu, lao tử cắt lưới của ngươi. Đầu. Độc Cô Minh nghe vậy cả người rung động, tựa như nghĩ tới điều gì đáng sợ chuyện, bận rộn nghiêng đầu núp ở Độc Cô Nhất Phương sau lưng. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, như thế kinh sợ túi con trai, thật là để cho người mở rộng tầm mắt. Độc Cô Nhất Phương sắc mặt trắng nhợt, trầm giọng nói, Minh Nhi yên tâm, hết thảy tự có cha cho ngươi làm chủ. Trước mắt bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chớ nên nhiều lời. Khôi phục như cũ Độc Cô Minh tựa như cũng biết sự quan trọng đại, lập tức ngậm miệng không nói, chẳng qua là nhìn về Lăng Tiêu cùng trăng sáng ánh mắt, hận không được đem thiên đao vạn quả. Độc Cô Nhất Phương xoay người nhìn Lăng Tiêu, trong con ngươi hàn mang tràn ra, lạnh lùng nói, gác lại nói nhường ta ba chiêu nói như vậy, bổn tọa thì không dám. Ngươi chỉ cần có thể theo ta dưới kiếm chạy thoát thân, chuyện hôm nay không nhắc chuyện cũ. Dứt lời, con ngón tay khẽ búng. Sáng sảng, tiếng kiếm reo lên, một thanh kiếm sắc hoàng như du long kinh thiên xuất thế, kỳ quang sáng sủa, đường hoàng khí so với đại nhật cũng không thua gì chút nào. Phổ vừa xuất hiện, liền có cấm tuyệt cổ kim bá đạo khí tức bao phủ toàn trường. Đây cũng là vô song dương kiếm. Lăng Tiêu mắt lộ ra kỳ quang, chỉ tiếc, so với hắn Lăng Tiêu thần kiếm không biết kém phàm kỳ. Trong tin đồn vô song âm dương kiếm mới là nó cuối cùng trạng thái, không biết bao lớn uy lực. Chịu chết đi. Độc Cô Nhất Phương tay cầm vô song dương kiếm tự giác ở vào trạng thái tột cùng. Chính là hăm hở thời khắc, nhìn phía dưới Lăng Tiêu, họ ánh mắt giống như đang nhìn một con run rế. Kiếm vệ thiên hạ, ra tay một cái, là vô song kiếm quyết bên trong ở cuối cùng đại chiêu. Kim sắc kiếm khí chen trúc dâng trào, giống như sóng dữ cùng chiều, tầng tầng lớp lớp một lớp hơn một lớp. Cuối cùng hội tụ thành một cái hoàng kim cự kiếm, nô lên cao chém xuống. Mọi người đều bị kiếm thế chấn nhiếp, tâm thần sáng rực, không thể tự chủ. Ừ, lúc đầu danh tiếng chính kính, hăm hở Độc Cô Nhất Phương bỗng nhiên cứng lại. Sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng hóa thành một mảnh màu đen. Không vì cái gì khác, chỉ vì vốn nên ở kiếm thế phủ xuống Lăng Tiêu, hiện tại đã không biết tung tích. Y thì tâm trai trước, chỉ còn Minh Nguyệt lẻ loi đương nhiên, có thể thấy được nàng trong con ngươi ngậm mấy phần kinh hoàng. Chẳng lẽ mình một kiếm này muốn chém hướng vô song thành ám dạ người bảo vệ Minh gia? Độc Cô Nhất Phương thoáng ngây người, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến Minh Nguyệt khả năng đã mất. Thân Lăng Tiêu không khỏi tức giận bộc phát, lại không nương tay. Chân khí thúc dục vô song dương kiếm không chút lưu tình chém xuống. Ba. Cả đời nhẹ văng lên, mọi người chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời hơi chậm lại. Trôi này đường đường lo sợ không yên, sáng chói mênh mông hoàng kim cự kiếm lên đột ngột xuất hiện một điểm đen. Thấy thế nào đều cảm thấy không cân đối. Mới bắt đầu chẳng qua là một điểm, dần dần tăng nhiều, cho đến điểm đen rậm rạp chẳng chịt trải rộng thân kiếm. Yêu cầu hoa tươi. Ầm ầm, hoàng kim cự kiếm chợt bể ra, Độc Cô Nhất Phương chỉ cảm thấy trước ngực một cổ cự lực đánh tới, cả người đã không bị khống chế bay ngược mà quay về. Cự kiếm sau khi vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, cùng phong nộ lãng như vậy của tới, chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ. Có người tu vi thấp, tại chỗ liền bị thương nặng. Cái này là không thể nào. Độc Cô Nhất Phương cũng không bị bao lớn bị thương, gión mũi chân đã vững vàng thân hình rơi xuống. Ngựa đầu, nơi nơi không thể tự tin nhìn Y Ly Tâm trai trước, thật giống như chưa bao giờ từng động tới nửa phần Lăng Tiêu, không thể tin được hiện nay hết thảy là thật. Điều kỳ quái nhất đúng, vốn nên thuộc về hắn vô song dương kiếm. Giờ phút này, đang bị Lăng Tiêu nắm ở trong tay, trên dưới chơi đùa. Người này, là người hay quỷ? Thấy hiện nay một màn mọi người, rối rít hít một hơi lãnh khí. Mới vừa trong chớp mắt, ít có người thấy rõ xảy ra chuyện gì. Mọi người ánh mắt phần lớn bị Độc Cô Nhất Phương kiếm vệ thiên hạ hấp dẫn, căn bản không biết cấp độ kia uy lực tuyệt luân kiếm chiêu là lúc nào bị phá vô song kiếm lại là thế nào bị Lăng Tiêu cấp đi. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu tu vi đã tới quỷ thần khó lường cảnh. Như vậy một người, tại sao lại muốn tới vô song thành tên bắt cóc thì sao? Lấy tu vi của hắn, đủ để tới giết phủ thành chủ, mang đến ba vào bà xuất ra. Độc Cô thành chủ, ngươi thua, vô song dương kiếm lao tử nhận. Lăng Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, tiện tay mang tới trường kiếm trong tay vứt cho sau lưng Minh Nguyệt nói, vô song âm dương kiếm hiện tại cũng đến trong tay ngươi, đẳng ngươi chừng nào thì mang tới cái kia khuynh thành chi luyến bí mật tìm ra, cũng tốt để cho lão tử mở mắt một chút. Vâng, chủ nhân, nô tỳ định không phụ ngươi kỳ vọng. Minh Nguyệt không người hành lễ, trên mặt nún nhường cung thuận ý, để cho trong sân tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Người này lại tề tiểu vô song âm dương kiếm nguyên lai mục đích của hắn đúng Độc Cô gia nhất mạch kế thừa tối cao tuyệt học khuynh thành chi luyến. Độc Cô Nhất Phương con mắt tỳ sắp đức, đây chính là Độc Cô gia thế đại tương truyền bảo vật, lại cho người ngoài chấm mút. Chương 392, Độc Cô bí mật. Dưới tình thế cấp bách, Độc Cô Nhất Phương cũng không để ý Minh gia chính là vô song thành ám dạ người bảo vệ thân phận, lúc này phẫn nộ quát, Minh Nguyệt, chớ có quên ngươi Minh gia lão tổ từng thề, thế đại trung thành với ta Độc Cô gia khuynh thành chi luyến càng là ta Độc Cô gia tối cao kiếm quyết, lại là người khác có thể chấm mút. Minh gia thần phục chính là Độc Cô gia, ngươi chẳng qua chỉ là một cái hàng giả, có tư cách gì đáng giá ta Minh gia thành tâm ra sức? Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Độc Cô Nhất Phương, không che giấu chút nào trong con người khinh bỉ. Tiện thì, xem ra ngươi quả thật bị hiện nay ác tặc mê đầu óc, vì tẩy thoát phản bội chủ tội, lại dám kéo ra bực này nói dối như cội. Độc Cô Nhất Phương vẻ mặt nghiêm nghị, mâu quang lúc khép mở lộ ra nhẹ nhẹ sát khí. Lăng Tiêu nghe thấy lời ấy, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ Độc Cô Nhất Phương nói, ngươi lao thất phu này thật đúng là không biết xấu hổ 79 số không làm nhiều năm như vậy thành chủ, ngược lại thật là để cho ngươi làm tới có vẻ. Ngươi có ý gì? Độc Cô Nhất Phương hơi biến sắc mặt, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Năm đó biết được thật lẫn nhau không có mấy người, hắn không tin tiểu tử trước mắt này biết. Chính là a, tiểu tử này nói cái gì nói nhảm thì sao? Vô Song Thành thành chủ chức từ trước đến giờ chính là Độc Cô Nhất Phương, hắn không phải là thành chủ hay là? Ta xem tiểu tử này rõ ràng chính là muốn lăn lộn hào tầm mắt, đưa tới chúng ta nghi ngờ. Độc Cô thành chủ trông coi Vô Song Thành vài chục năm, nhưng là đem xử lý ngay ngắn rõ ràng, chúng ta tuyệt không có thể lên tiểu tử này làm. Không sai, tuyệt không có thể bị tiểu tử này che đậy. Hắn ngoài đường phố bắt cóc thiếu thành chủ, không hề biết thi cái gì quỷ mị thủ đoạn, lăn lộn lừa Minh Nguyệt tiên tử. Đây là ta Vô Song Thành xỉ nhục, hôm nay định không thể để cho hắn chạy thoát. Mọi người rối rít kiên định tín nhiệm. Các người đám người kia đối với Vô Song Thành vẫn đủ trung thành sao? Lão tử ngược muốn biết, chờ một hồi các ngươi trong mắt vĩ đại thành chủ, có thể hay không tha các ngươi một con đường sống. Lăng Tiêu cười tà, chuyển hướng Độc Cô Nhất Phương. 18 năm trước, Vô Danh cùng sư huynh phá quân quyết chiến, sư phụ của bọn họ mời đương thời tiếng tăm lừng lây ba vị cao thủ võ lâm đến làm chứng người. Ở trong một người là Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương. Không biết ta nói có đúng không? Người chi nói không sai, bất quá, năm đó lão phu bởi vì trong thành công việc bận rộn, cho nên cũng không trước đi quan chiến, thủ là tiếc nuối. Độc Cô Nhất Phương vừa nói, phát ra than nhẹ. Tựa như thật là ngày đó không thể mắt thấy cái kia một trận chiến đấu kinh thế mà tiếc cho. Chỉ có chính hắn biết rõ thật lẫn nhau, nội tâm rung động không dứt. Tiểu tử này vì sao lại nhắc lên chuyện năm đó, chẳng lẽ hắn thật biết cái gì hay sao? Lão này thật đúng là đủ không biết xấu hổ, vẻ mặt này, diễn kỹ này cũng có thể cầm một ảnh để thưởng. Chính là không biết đặng sẽ tự mình nói ra thật lẫn nhau, hắn còn có thể hay không thể trang bị đi. Nghĩ đến xuất sắc chỗ, Lăng Tiêu gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, nói, vậy kế tiếp ta nói cố sự, có thể cùng Độc Cô thành chủ nói có chút sai lệch. Theo ta được biết, năm đó Độc Cô Nhất Phương không muốn bỏ qua trận này thịnh sự, cho nên liền tìm một tướng mạo thần thái cùng với giống nhau như lúc thế thân, thay hắn trấn thủ Vô Song Thành. Cuộc tỷ thí này giống nhau lúc trước suy nghĩ như vậy xuất sắc, Phá Quân, Vô Danh tất cả đạt tới đương thời đứng đầu trình độ. Chỉ tiếc, Vô Danh chính là Vô Danh, Phá Quân mặc dù tu vi không tầm thường cuối cùng kém Vô Danh một chiêu. Nhưng là không có ai nghĩ đến, ngay tại tất cả mọi người đều chờ phân ra thắng bại thời điểm, Vô Danh sư phụ đột nhiên ra tay, mang tới người đang xem cuộc chiến toàn bộ đóng băng với tuyệt địa. Độc Cô Nhất Phương, tự nhiên cũng bị chôn trong. Một câu cuối cùng, quả thật Chu Tâm nói như vậy. Trong sân chư ánh mắt của người bá chuyển hướng Độc Cô Nhất Phương, ngay cả một chút Vô Song Thành đệ tử cũng biến thành phiêu hốt bất định lên, dù sao chuyện này sự quan trọng đại. Nếu như Lăng Tiêu nói là sự thật, như thế hiện nay Độc Cô Nhất Phương, bọn họ thần phục Vô Song Thành chủ liền là giả. Một bên nói bậy nói bạn, lấy ngươi nói như vậy Phá Quân cùng Vô Danh đều là kỳ đồ đệ, hắn vì sao phải bên nặng bên nhẹ? Độc Cô Nhất Phương quả quyết quát bảo ngưng lại, trong con ngươi thần quang chạm nhiên, tựa như muốn cắn người khác. Vì sao bên nặng bên nhẹ? Dĩ nhiên là bởi vì Phá Quân đúng con tư sinh của hắn, hắn không muốn người trong thiên hạ biết Phá Quân thua ở Vô Danh trong tay. Nha, ta ngược lại thật ra quên, ngươi cái này hàng giả kia có thể biết nhiều như vậy tin tức. Lăng Tiêu bao bọc giơ lên hai cánh tay, đầy mắt châm chọc nhìn hắn. Tiểu tặc, ta không biết ngươi từ đâu nghe được tin đồn. Trong trường hợp đó, Vô Danh được xưng võ lâm thần thoại, là người trong thiên hạ trong mắt tầm gương, kỳ sư đã tắc cổ, nhưng cũng không phải là ngươi có thể làm đủ. Độc Cô Nhất Phương ngoài miệng nói như thế, trong lòng âm thầm suy tư, nói, năm đó đánh một trận, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá Độc Cô Nhất Phương chưa có trở về đó là thật. Tiểu tử này giảng giải rõ ràng mạch lạc, chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Phải nói năm đó, Độc Cô Nhất Phương tình cờ phát hiện tướng mạo không hai chính mình, trong lòng tự có suy tính, đem mang về Vô Song Thành, bí mật huấn luyện, thu họ võ công, truyền họ kiếm pháp, làm cho mình làm bóng dáng của hắn. Không người nào nguyện ý vĩnh viễn sống trong bóng tối, hắn cũng không ngoại lệ. 18 năm trước trận chiến ấy đúng cơ hội, càng làm cho hắn vui mừng đúng Độc Cô Nhất Phương một đi không trở lại. Dựa vào không khác nhau chút nào dáng ngoài, hơn nữa Độc Cô Nhất Phương tự mình truyền thụ cho kiếm pháp, thần công, không người nào có thể nhìn ra hắn là giả mạo. 18 đến, hắn bất cứ thời khắc nào đều ở đây trong thấp phòng trải qua, rất sợ chân chính Độc Cô Nhất Phương có một ngày sẽ trở về, cướp đi thuộc về hắn hết thảy, thật may hết thảy các thứ này cũng không có phát sinh. Hắn bình yên vượt qua 18 năm, 18 năm sau, hắn cái bóng này cũng được trong mắt thế nhân chân chính Độc Cô Nhất Phương. Hắn không cho phép đối với trong tay mình mất đi, dù là một khả năng nhỏ nhoi cũng không được. Ngắm nhìn một phía, cái kia một đôi tràn đầy hỏi thăm ánh mắt đốt, nổi lên hắn sát ý trong lòng. Hôm nay, đều phải chết. Ngàn vạn suy nghĩ thoáng qua mà qua, kỳ thực chân chính thời gian lại không có đi qua bao nhiêu. Độc Cô Nhất Phương nghĩa chính ngôn tử, một lời chính khí lấy mọi người. Rối rít trách cứ, ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, ngay cả Vô Danh tiền bối sư phụ cũng dám làm đục, thật là không biết sống chết. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng không ít người trong lòng đã sinh ra thắc mắc. Người đáng sợ nhất chính là có nghi ngờ, một khi có nghi ngờ, họ như vậy để cùng các loại phỏng đoán, sẽ gặp như nấm mọc sau mưa mang như vậy toát ra, cho đến mọc rễ nảy mầm, lớn lên đại thụ che trời. Mà, chính là Độc Cô Nhất Phương đặt lễ đính hôn sát tâm nguyên nhân. Cái gì? Tự có công luận. Lão tử hôm nay có thể không tâm tình với các ngươi thảo luận. Chương 393, giết người diệt khẩu. Độc Cô Nhất Phương ngươi thua, nên lão tử thu tiền đặt cuộc lúc. Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc, nhìn về Độc Cô Nhất Phương. Lớn mặt cùng đồ, cũng dám miệng ra nói bừa. Hôm nay nếu không đưa ngươi bắt lại, ta Vô Song Thành còn gì là mặt mũi. Độc Cô Nhất Phương sát ý trước, tự sẽ không lưu tình.
Hạ lệnh, Vô Song Thành đệ tử nghe lệnh, bổn tọa hoài nghi cái này tặc tử chính là Thiên Hạ hội phái tới lật đổ ta Vô Song Thành. Trong sân sợ rằng có không ít người là của hắn tiếp ứng đồng bọn, trước đem nơi đây bao vây lại.
Vâng.
Vô Song Thành đệ tử nghe tin lập tức hành động, thoáng chốc liền đem toàn bộ Y Tâm Trai bao vây lại. Nguyên bản những thứ kia người xem náo nhiệt, hiện tại cũng bị bao vây trong đó. Có người phát hiện có cái gì không đúng, lên tiếng nói, Độc Cô thành chủ, vì sao đem ta đẳng cũng vây khốn lên?
Đúng vậy thành chủ, chúng ta có thể đều là người của ngươi a.
Mắt thấy thế cục bị bản thân điều khiển, Độc Cô Nhất Phương lộ ra giữ tận một mặt, vẫy tay không chút lưu tình nói, đám này Thiên Hạ hội gian tế lòng mang ý đồ xấu, nhu đồ lâu ngày, hôm nay thật vất vả hội tụ một đường, tha giết lầm chớ không tha lầm.
Động thủ cho ta.
Vô Song Thành đệ tử tuân lệnh, cầm đao kiếm trong tay tiến vào trong đám người. Ngoại trừ số ít võ công không tầm thường hạng người, tuyệt đại đa số người đều ngay đầu tiên mất mạng. Còn giữ lại 7-8 cái, đều là trong thành có danh tiếng nhân vật.
Thật vừa đúng lúc, chính là lúc trước lên tiếng phải giúp Độc Cô Nhất Phương người.
Mấy người lưng tựa lưng, tạo thành vòng tròn, tạm thời chặn lại Vô Song Thành đệ tử đánh giết.
Có người hô, Độc Cô thành chủ, chúng ta cũng đều đúng Vô Song Thành trung thực người ủng hộ, cái này người cũng biết.
Có lẽ Thiên Hạ hội gian tế đã bị giết hết. Mong rằng thành chủ mau mau hạ lệnh, để cho bọn họ dừng tay, tránh cho ngộ thương người một nhà.
Người một nhà.
Độc Cô Nhất Phương nghe vậy sắc mặt đột nhiên lạnh, trong con ngươi hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên lộ ra giữ tợn thái độ nói, nếu là người mình, liền do ta tự mình đưa các ngươi đoạn đường đi.
Vừa nói, từ khi bên người hộ vệ trong tay đoạt lấy trường kiếm, ra tay là Vô Song kiếm quyết trong tuyệt chiêu.
Không được, lao tặc này quả nhiên là giả mạo, hắn muốn giết người diệt khẩu còn giữ lại mấy cái này đều là lao hồ ly, mắt thấy Độc Cô Nhất Phương sử dụng ra sát chiêu, sao có thể không hiểu có ý gì.
Kinh hô, rồi rít sử dụng ra tuyệt chiêu, muốn phải trì hoãn một khắc nửa đồng hồ.
Chỉ tiếc, tu vi chênh lệch khá xa.
Độc Cô Nhất Phương chẳng qua là một kiếm, liền phá hết bọn họ công pháp, ba kiếm đều xuất hiện, máu rơi vãi bầu trời mênh mông, số lớn đầu lâu bay lên trời.
Họ lạnh lẽo khí độ, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù Vô Song Thành đệ tử nhìn đều là lạnh cả tim.
Được, tốt, tốt, tốt một trận chó cắn chó một miệng lông đêm.
Lang Tiêu vỗ tay cười to.
Độc Cô Nhất Phương đột nhiên trông lại, trong con ngươi luồng không khí lạnh bắt đầu khởi động, không che giấu chút nào trên người sắc cơ.
Tiểu tặc, bây giờ không có người ngoài, nên là chúng ta tính sổ lúc.
Thánh Linh kiếm pháp, kiếm một.
Độc Cô Nhất Phương chợt thoáng qua động trường kiếm trong tay, hư không phủi đi, vượt mức quy định chém ra.
Một kiếm này thanh tích sáng tỏ, đơn giản thẳng thắn, lại mang vô hình huyền ảo kiếm ý.
Không nghĩ tới Độc Cô Nhất Phương thậm chí ngay cả Thánh Linh kiếm pháp đều chuyển cho ngươi, hắn đối với ngươi thật là bạn tâm giao, thấy cái này hàng giả ngay cả Thánh Linh kiếm pháp bực này tuyệt học đều làm đi ra, Lăng Tiêu cũng là cả kinh.
Đồ chơi này chính là kiếm thánh tuyệt học, được xưng không người có thể phá.
Mấy chục năm qua, cũng chỉ có Võ Lâm Thần Thoại Vô Danh phá qua một lần, trừ lần đó ra, liền không nghe nói có ai phá qua.
Có thể trước thời hạn lãnh giáo xuống kiếm thánh tuyệt học cũng coi như không hưởng lần đi này, Lăng Tiêu lăm le sắc khí, quát lên nói, xem ra ngươi còn không phục, lao tử đánh liền đến ngươi phục trở nên.
Dứt lời, tay kết kiếm quyết, hư không một dẫn,
tự có ngàn vạn nguyên khí cuồn đãng mà tới, trong chớp mắt hội tụ ra một thanh quang diệu thiên địa đại kiếm.
Ầm.
Độc Cô Nhất Phương Thánh Linh kiếm pháp, kiếm một còn chưa tràn đầy, liền bị phá.
Chỉ bằng vào một chiêu, không nhìn ra cái gì.
Lăng Tiêu vẫy động trong tay nguyên khí kiếm quang, thúc dục, đến, trở lại, điểm này trình độ kiếm thuật có thể không đáng chú ý.
Độc Cô Nhất Phương tuy là Lăng Tiêu tụ khí thành kiếm thủ đoạn trấn nhiếp, nhưng lại càng không chịu nổi hắn loại này khinh thị giọng.
Dẫn quát một tiếng, trường kiếm trong tay đổi ngược, chợt bộc phát ra chạc con mắt hàn mang.
Hư không chạm ra lưỡng đạo, kiếm khí lần lượt thay nhau giống như tắm chữ.
Một kiếm này ra, hư không đều bị đọc lại thêm vài phần.
Phản phất chu vi trong vòng mười mấy thước nguyên khí đều bị hút hết, tạo thành kiếm tuyệt đối không gian.
Có chút ý tứ.
Lăng Tiêu mâu quang sáng sủa, trong tay kiếm quang chợt lên vùng,
giống như cầu vồng nối đến mặt trời, thẳng cắm trung tâm.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, lúc đầu từ Độc Cô Nhất Phương hình thành tuyệt đối không gian ngừng bị phá vỡ, ngàn vạn kiếm khí bắn tán loạn mà ra.
Xung quanh trong vòng mười mấy thước cỏ cây tất cả đều bị chém đứt.
Độc Cô Nhất Phương chưa từng ngờ tới Lăng Tiêu cường hãn như vậy, cái này hai thức Thánh Linh kiếm pháp có thể là của hắn ẩn giấu tuyệt học, trong đó kiếm một là chân chính Độc Cô Nhất Phương giao cho hắn.
Một chiêu khác kiếm tám nhưng là có một lần hắn thấy kiếm thánh luyện kiếm trộm học trộm.
Thánh Linh kiếm pháp được xưng không có gì không phá, quả nhiên là lợi hại vô cùng.
Chỉ một kiếm một liền đủ để sánh vai Vô Song kiếm quyết cuối cùng tuyệt chiêu kiếm vệ thiên hạ kiếm tám càng là tất nhiên nói.
Chuyên cung sát phạt chi đạo, ngay cả là Thánh Linh kiếm pháp toàn bộ chiêu thức bên trong, cũng là hiếm có một chiêu.
Lăng Tiêu vốn còn muốn kiến thức mấy chiêu Thánh Linh kiếm pháp có thể đánh tới đều là kiếm một, kiếm tám nhất thời biết cái này hàng giả chỉ sợ cũng là tình cờ lấy được hai thức tàn chiêu.
Tiết kiệm lãng phí thời gian, trong tay kiếm quang lộn, hung hãn ép xuống.
Tí tách.
Độc Cô Nhất Phương vốn đang ở rằng co bên trong, đông cảm thấy thân kiếm áp lực đột nhiên tăng.
Hắn thanh kiếm này bất quá lên vật tầm thường, như thế nào chống lại Lăng Tiêu tàn phá ầm ầm bể ra.
Chúc mừng ngươi Độc Cô thành chủ, ngươi bị bắt cóc.
Một giọng nói tự bên tai vang lên, Độc Cô Nhất Phương cả người rung động, mới vừa muốn hành động, liền cảm giác thân thể căng thẳng, sau một khắc chân khí bị đóng chặt, kinh mạch không thông, cả người đã mất đi lực phản kháng.
Thành chủ,
Vô Song thành đệ tử sợ hãi kêu, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra Độc Cô Nhất Phương sẽ bại nhanh như vậy, hơn nữa nghe ác nhân giọng, vẫn là phải bắt cóc.
Vô Song thành chủ lại bị bắt cóc.
Đây chính là Vô Song thành từ thành lập tới nay thứ nhất có kỳ văn sát chuyện.
Ác tặc, ngươi muốn làm gì?
Độc Cô Nhất Phương trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, con mắt muốn phun lửa.
Ba.
Lăng Tiêu hung hãn một cái tát quất vào trên mặt hắn, lạnh lùng nói, lặp lại lần nữa.
Chương 394, giết lẫn nhau.
Ngươi dám
đánh ta?
Độc Cô Nhất Phương hơi giật mình nhìn Lăng Tiêu, tại chỗ một ép.
Hắn làm 18 năm thành chủ, thiên hạ người nào thấy khó lường chắp tay hành lễ, người trước mắt này lại dám đánh chính mình.
Con mẹ nó, ngươi bây giờ là người của lão tử chất, vậy sẽ phải có chút con tin nhận thức, chọc cho lão tử giận lên một đao chém ngươi. Lăng Tiêu trong tròng mắt lạnh giá để cho Độc Cô Nhất Phương cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu như nói thêm câu nào, người trước mắt này thật dám động thủ giết mình. Người sống mới có hy vọng, chết vậy thì thật sự là xong hết mọi chuyện. Hắn tự hỏi còn không có sống đủ, thành chủ Thanh Phúc hắn còn không có hưởng đủ thì sao? Người tuổi tác càng lớn, có càng nhiều thì càng sợ chết. Hiện nay Độc Cô Nhất Phương đang đứng ở cái giai đoạn này. Lập tức bộ dạng phục tùng túi đầu, im miệng không nói. Không sai, ngoan ngoãn nghe lời, lão tử còn cho ngươi làm người Độc Cô thành chủ. Lăng Tiêu càn rỡ cười to, Độc Cô Nhất Phương cả người run lên một cái, đúng là vẫn còn không dám ngẩng đầu. Thành chủ, Vô Song thành đệ tử người người quần tình phấn chấn, muốn phải liều chết xung phong đi lên, có thể nhà mình thành chủ bị người nắm ở trong tay, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Tiêu bước từ từ mà xuống, mỗi tiến lên trước một bước, Vô Song thành đệ tử tất lui về sau một bước, họ ánh mắt tránh né, vẻ mặt hoang mang, giống như thấy quỷ mị. Như thế một tiến một thối y thì tâm trai trước ngừng thời không đi xuống. Một người đột ngột phát hiện đi ra, không là người khác, chính là Độc Cô Minh. Hắn không phải là không muốn lui, mà là sớm bị Lăng Tiêu ánh mắt chấn nhiếp. Theo tên ma quỷ này đến sau sẽ bị hủy hắn hết thảy, trước là mình bắt góc, tiếp lấy yêu quý nữ nhân bị cướp, cuối cùng ngay cả núi dựa lớn cha đều bị bắt, hiện tại hắn còn muốn làm gì? Muốn từ bản thân lúc trước còn cùng cha nói qua phải đem người này chém thành muôn mảnh. Cô độc sao nhất thời bị dọa sợ đến cả người run rẩy, theo bản năng cho là Lăng Tiêu đúng tới tìm hắn tính sổ. Mắt thấy Lăng Tiêu càng đi càng gần, hai đầu gối mềm nhũn, lại quỳ sụp xuống đất. Nước mắt tứ hoành lưu nói, tha mạng, anh hùng tha mạng. Ta không phải là có lòng mạo phạm ngươi, mong rằng ngươi đại nhân có số lớn, bỏ qua cho ta đi. Trong sân mọi người nhất thời mở rộng tầm mắt, tuy nói bọn họ biết thiếu thành chủ không ra thể thống gì, mà nếu này hướng địch nhân cầu xin tha thứ, kia còn có một chút điểm khí khái đàn ông. Không thể không nói, Vô Song thành mặt đều bị hắn mất hết. Không ít còn có mấy phần huyết tính Vô Song thành đệ tử, quay đầu đi, không muốn nhìn thêm. Lần này nhưng không trách được ta, là ngươi cái kia giả cha không tuân thủ uy tín. Lúc đầu lão tử đều thả ngươi, nhưng hắn ra ngươi phản ngươi không dựa theo quy củ đến, không có cách nào lão tử chỉ có thể lại trói ngươi một lần. Lăng Tiêu đi tới gần, hướng hắn trách móc cười một tiếng. Rơi ở trong mắt Độc Cô Minh, lại có thể so với tử thần mỉm cười, thằng bị dọa sợ đến hai cổ run rẩy, thân hình co rúm. Đột nhiên mâu quang chợt phát sáng, phản phất bắt ở một cái phao cứu mạng cuối cùng tựa như, chỉ Độc Cô Nhất Phương nói, ngươi nói hết rồi hắn là giả, cái kia hắn tự nhiên không là cha ta cha, hắn việc làm cũng cùng Vô Song thành cùng với ta không có bất cứ quan hệ nào. Ồ. Lăng Tiêu cũng bị người này vô sỉ cho dung một phen, mắt lộ ra buồn cười, nghiêng đầu nhìn Độc Cô Nhất Phương nói, ngươi nói thế nào? Nghĩa tử. Độc Cô Nhất Phương sớm tức giận đến mức cả người run run, vạn vạn không nghĩ tới chính mình đau 20 năm sẽ là như vậy lòng lang dạ sói một tên. Vì mình còn sống, lại không tiếc bán đứng thân nhân. Hắn đối với Độc Cô Minh đúng bỏ ra thật tình cảm, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Cuối cùng, vẫn là quyết định phải che chở Độc Cô Minh. Nhìn Lăng Tiêu nói, không sai, lão phu hành động, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lúc nói lời này, tâm lý của hắn đúng đau nhói. Nhưng mà Độc Cô Minh càng tại hắn tâm lý không chút khách khí cắm một đao, hướng về phía Lăng Tiêu hô, ngươi nghe chứ, lão này đều chính miệng thừa nhận, hắn hành động cùng ta không có quan hệ. Ngươi không thể trói ta. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta, lão này không phải là Độc Cô gia người, ta nếu là trói hắn sợ rằng không có gì lớn tác dụng. Ngược lại thì tiểu tử ngươi. Hắc hắc, Độc Cô gia truyền nhân duy nhất, ta cũng không tin Độc Cô kiếm thánh lao đầu kia không khuất phục. Lăng Tiêu hắc hắc cười quái dị bộ dạng, để cho Độc Cô Minh trong lòng truyền hình trực tiếp hàn. Dưới sự sợ hãi, không khỏi kêu khóc lên tiếng, ngươi không thể trói ta, ngươi nói Vô Song kiếm quyết giao ra liền thả ta đi. Ngươi không có thể nói không giữ lời. Nhìn cái kia kinh tởm mặt nhọn, Lăng Tiêu hung hăng một cước đưa hắn đạp lộn mèo trên đất, lạnh giọng nói, tại hắn mâu thân nói nhảm, cẩn thận lao tử bây giờ liền làm thịt ngươi. Đừng xem Độc Cô Minh đối với người khác dương nhanh múa vớt, nhưng đối với Lăng Tiêu đúng đánh trong xương sợ hãi, lập tức cuộn thành một đoàn, không dám làm nhiều ngôn ngữ. Độc Cô Nhất Phương nhưng từ trong lời nói của hắn nghe ra càng nhiều ý tứ, vẻ mặt hay thay đổi, không hổ là một đời tiêu hùng, rất nhanh theo Độc Cô Minh ảnh hưởng bên trong thoát ly, nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi muốn đối phó kiếm thánh. Lúc nói lời này, ngay cả chính hắn đều có vài phần không xác định. Dù sao kiếm thánh danh tiếng quá lớn, mấy chục năm trước vậy lấy danh chấn thiên hạ, một tay thánh linh kiếm pháp trừ bỏ bị Vô Danh phá qua một lần sau, lại không địch thủ. Có thể nói là đứng ở thế giới chóp đỉnh người, ai nao nước vào mới dám đi khiêu chiến nhân vật như vậy. Nghĩ đến chỗ này, lại không nhịn được nhắc nhở, kiếm thánh ở 18 năm trước vậy lấy quy ẩn, trong thiên hạ không người biết hắn đi hướng nơi nào, ngươi tới Vô Song thành sợ là tìm lộn chỗ chứ. Lăng Tiêu liếc hắn một cái, ta mị cười một tiếng nói, kiếm thánh quy ẩn. Ta trói hắn Độc Cô ra con trai độc nhất, cũng không tin lão này còn có thể ngồi ở. Ai? Đột nhiên khẽ than thở một tiếng, sâu kín nhưng rõ ràng là thấp không thể ngửi nổi, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang dội, triệu phải, ở đáy lòng của mỗi người. Phản phất mang theo một loại ma lực thần kỳ, cho dù ai đều bị tiếng này than nhẹ trong yêu thương nói lấy, chính muốn lã chã rơi lệ. Lăng Tiêu không động, khí mắt ngắm về phía trước không có một bóng người chi địa, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, lao đầu, nếu đã tới cần gì phải không hiện thân gặp nhau, vừa vặn để cho lão tử kiến thức một chút người thánh linh kiếm pháp. Lão phu đã về ẩn sơn lâm 18 năm, vì sao trong trốn giang hồ ân ân oán oán vẫn không thể cách ta mà đi hư không biến đổi, trong sân chẳng biết lúc nào nhiều một ông già. Dáng khôi ngô cao lớn, tóc bạc trắng thẳng về phía sau trải, mặt vuông rộng nạch, lộ ra vô hạn uy nghi. Hắn liền tùy tùy tiện tiện hướng cái kia vừa đứng, lại thật giống như trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn. Bất kể cách nhau bao xa, hắn đều đúng vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, lão này mới xuất hiện, giống như một thanh kiếm sắc hành quán bầu trời. Chương 395, kiếm thánh. Đẳng đúng là ngươi. Người khác không cảm giác được, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được lão giả trong cơ thể ẩn nút cường đại kiếm ý, giống như cuồng đảo sóng dữ, tuy bị liều mạng áp chế, nhưng tiết lộ mảy may, vẫn đủ để rung chuyển trời đất. Ngoại trừ Độc Cô Kiếm Thánh, hắn không nghĩ tới phong vân thế giới còn có ai nắm giữ mạnh mẽ như vậy, ác liệt lại chưa từng có từ trước đến nay rồi giáo kiếm ý. Phải nói Võ Lâm Thần Thoại Vô Danh kiếm đạo tu vi so với hắn chắc chắn mạnh hơn, trong trường hợp đó Vô Danh sửa chính là Thiên Kiếm chi đạo, nếu so sánh lại thuộc về nội liễm hình, không giống Độc Cô Kiếm Thánh như vậy liều lĩnh bá đạo. Cho nên, Lăng Tiêu mới lại trước tiên nhận định người trước mắt liền là mình mục tiêu của chuyến này, Độc Cô Kiếm Thánh. Nghe được họ than thở nói như vậy, không khỏi ha ha cười nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì ngươi luôn cái bánh bao, khắp thiên hạ đều muốn cướp. Độc Cô Kiếm Thánh, lão tử chờ ngươi rất lâu rồi. Bá phụ, cứu mạng à, thấy Độc Cô Kiếm Thánh lúc đầu giả bộ cháu trai Độc Cô Minh trong nháy mắt xuống lại. Dương nhanh muốn bước, nếu không phải tu vi bị đóng chặt, đã sớm vào tới. Hừ, không nhớ lâu. Lăng Tiêu dẫm chân một cái, vừa vặn dẫm ở hắn bước bên trái trên chân. Xoạt xoạt một tiếng giòn vang, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ dày ống cao. A. Độc Cô Minh như giết heo thanh âm vang lên, cả người tê liệt ngồi dưới đất, ôm chân vật khóc giống. Nhìn Lăng Tiêu thật giống như thấy ác ma, mắt lộ ra hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Người tuổi trẻ, ngươi không khỏi làm qua. Kiếm Thánh đứng ở nơi đó, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, chẳng qua là Độc Cô Minh lòng bàn chân bị phế trước mắt, mới vừa khẽ nhíu mày, khí tức xuất hiện trước mắt chấn động. Người khác không cảm giác được, một mực chú ý Kiếm Thánh Lăng Tiêu như thế nào không cảm thấy được. Thầm nghĩ trong lòng, được, không phải là trong truyền thuyết vô dục vô cầu liền có thể. Chỉ cần ngươi có thiếu sót, lão tử sẽ không sợ không chế phục được ngươi. Ngay sau đó, chỉ Kiếm Thánh nói, qua bất quá không phải là ngươi nói tính, mà là xem lão tử tâm tình. Tiểu tử này năm lần bảy lượt hư ngã tâm tình, nếu không phải nhìn hắn còn có chút tác dụng, lão tử sớm đưa hắn một kiếm chém. Ừ. Kiếm Thánh mâu quang chợt ngưng, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, giống như hố đen như vậy. Quanh thân kiếm khí phân dương bắn ra bốn phía, chu vi trong vòng trăm thước, toàn bộ bảo kiếm đều không được họ Nguyên chủ nhân khống chế vo ve rung động. Chính muốn phá không bay ra, ngay cả Minh Nguyệt trong tay Vô Song Âm kiếm, Vô Song Minh kiếm đều không ngoại lệ. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm thánh, Độc Cô gia bất thế cường giả. Vô Song Thành đệ tử người người quần tình phân chấn, đầu tiên là Độc Cô Minh bị trói, sau đó liên thành chủ Độc Cô Nhất Phương cũng thua ở Lăng Tiêu trong tay. Tiếp lấy Độc Cô Nhất Phương bị tuân gia đúng giả mạo, còn có Độc Cô Minh một phen nhuyễn đảm biểu hiện. Vô luận là bên trong đang vấn đề, vẫn là Lăng Tiêu cái này bên ngoài áp lực, trực khiến đám này Vô Song Thành đệ tử cảm giác hiện nay u ám, không thấy được quan minh. Độc Cô Kiếm Thánh xuất hiện cho bọn hắn mang ánh sáng tới minh, mang đến hy vọng. Ở trong lòng bọn họ, nhân tài như vậy xứng với Vô Song hai chữ. Lao ra, ngươi nếu không phải ngoan ngoãn nghe lời, lão tử bây giờ liền đem ngươi Độc Cô ra cuối cùng một cây độc miêu chém. Lăng Tiêu tà mị cười, Vô Song Âm kiếm chẳng biết lúc nào đến trong tay hắn, trường kiếm chỉ xéo. Thật vừa đúng lúc điểm ở Độc Cô Minh nơi đùng quần, thẳng mang tới cái Độc Cô đỏ bị dọa sợ đến hai cổ run rẩy, lòng bàn chân bị vỡ nát gãy xương đau nhức còn đang, lại để cho hắn không dám vọng động chút nào. Rất sợ sơ ý một chút, đời này liền mất đi năng lực của đàn ông. Tiểu nhân vô sỉ, hèn hạ, bị hủy. Có gan cùng chúng ta Kiếm Thánh công bình đánh một trận, xem chúng ta Kiếm Thánh không đồng nhất kiếm đem người cho chém. Trong sân Vô Song Thành đệ tử thần tình kích động, hận không được mang tới Lăng Tiêu ăn tươi nuốt sống. Người này quá vô sỉ, lại sử dụng ra bực này thủ đoạn hèn hạ ép vội va Kiếm Thánh đi vào khuôn khổ, nơi nào có điểm cường giả phong, B, loại. Im miệng, nói nhảm nữa lao tử bây giờ liền phế đi hắn. Lăng Tiêu hung tận quét qua toàn trường, trường kiếm trong tay tiến thêm một tấc. Độc Cô Minh nghiêm nghị thét chói hai Vô Song Âm kiếm chém sắc như chém bùn, là hiện thời thần binh, cho dù cách vài vóc, hắn vẫn có thể cảm nhận được vẻ này sắc bén lanh mang, phảng phất chỉ cần gió thổi một cái, con cháu của hắn mang liền muốn khó giữ được. Nước đã đến chân, hắn cũng không để ý cái gì thể diện, hướng về phía Kiếm Thánh liền kêu khóc nói, bá phụ cứu ta à, ta nhưng là Độc Cô gia truyền nhân duy nhất. Ta muốn đúng đã xảy ra chuyện gì, chúng ta Độc Cô gia có thể thì xong rồi, Độc Cô gia hàng tổ hàng tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ chơi này cũng thật là cái kỳ lạ, chính mình tham sống sợ chết không nói, lại còn có thể liên hệ tông tộc đại nghĩa. Đổi một thời khắc, Lăng Tiêu ngược lại thật muốn cùng hắn trò chuyện một chút đời người. Vô Song Thành đệ tử cũng bị Lăng Tiêu tàn nhẫn cho chấn nhiếp, giận mà không dám nói gì. Chẳng qua là ánh mắt kia, tựa như hận không được đưa hắn thiên đào vạn quả. Lấy gác lại thân phận, làm ra chuyện như thế không sợ chọc được thiên hạ người nạo bán sao? Độc Cô Kiếm Thánh nhìn Lăng Tiêu, mâu quang biến ảo chợt trợn. Hiện nay thanh niên này, một thân tu vi cao cường không kém hắn, bằng không, hắn sớm thi triển thủ đoạn mang tới Độc Cô Minh cứu, lại sẽ chờ tới bây giờ, lâm vào lưỡng nan chi cục. Nhưng chính là bực này tu vi người, trời sinh làm ra như thế bị ổi chuyện, thật là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Phải biết trong chốn giang hồ người chú trọng một cái mặt mũi, tu vi càng cao người càng đúng chú trọng danh tiếng của mình. Một bước lỗi, từng bước lỗi, trừ phi ngươi là tội ác tẩy trời tà ma, mới có thể không quan tâm thế tục cái nhìn. Cho nên, hắn còn hy vọng dùng ngôn ngữ ép vội vã Lăng Tiêu đi vào khuôn khổ. Trong trường hợp đó, Lăng Tiêu ra mặt dày ngoài dự liệu của hắn, cuối cùng chỉ có thể để cho hắn thất vọng. Hai nghe đến Kiếm Thánh uy hiếp nói như vậy, Lăng Tiêu ha ha cười nói, chó má thân phận, lão tử chính là một bắt cóc phạm, ngươi theo ta nói thân phận là gì? Nếu muốn cứu ngươi cháu tánh mạng, có thể đem đồ vật tới đổi là được. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi không làm thương hại Minh Nhi, hết thảy đều dễ nói. Độc Cô Kiếm Thánh mâu quang ấm lãnh, quanh thân kiếm ý ẩn mà không phát. Nếu như nói lúc trước kiếm ý của hắn đúng biệt hơi, sâu không thấy đáy. Như thế giờ phút này, là cuồng phong nộ lãng, gió nổi mây vần, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, sẽ gặp buộc phát ra hủy thiên diệt địa lực. Lần này hắn là chân chính nổi giận. Có thể đối mặt một cái tu vi không kém hơn chính mình cường giả uy hiếp, hắn lại có thể thế nào? Cuối cùng, Độc Cô Kiếm Thánh thỏa hiệp, hắn không thể cầm Độc Cô ra nối dõi tông đường đại sự làm tiền đặt cược. Người khác không biết, hắn lại biết, chân chính Độc Cô Nhất Phương ngay từ lúc 18 năm trước liền bị Vô Danh sư phụ hại chết. Chính vì vậy, mới có năm đó hắn cùng với Vô Danh đánh một trận. Chỉ hận trận chiến ấy hắn không cẩn thận bại bắc, lúc này mới có 18 năm thoái ẩn giang hồ. Chương 396, Thánh Linh kiếm pháp tới tay, Độc Cô Gia bây giờ chỉ còn hắn và Độc Cô Minh hai người, mắt thấy chính mình hành tương tiểu mục là không thể nào. Độc Cô Minh chính là Độc Cô Gia hy vọng duy nhất, như lời nói, chính mình không có khả năng để cho Độc Cô Gia đoạn tử tuyệt tôn, nếu không Độc Cô Gia hàng tổ hàng tông cũng sẽ không buông qua chính mình. Sớm nói như vậy không phải tốt sao? Đến, trước tiên đem ngươi Thánh Linh kiếm pháp cho ta nhìn xem một chút. Lăng Tiêu một bộ ăn chắc bộ dáng của ngươi, vẫn ung dung nhìn kiếm thánh. Kiếm thánh đến, hấp dẫn Vô Song Thành bên trong ánh mắt của mọi người. Nguyên bản đã bị thanh lý không còn một mống y gì tâm trai bốn phía lần nữa trở nên người đầu nhốn nháo. Lần này Vô Song Thành đệ tử có thể không có năng lực lại dọn dẹp một lần, trừ phi bọn họ có thực lực mang tới Vô Song Thành tất cả mọi người giết tất cả. Thánh Linh kiếm pháp, đây chính là kiếm thánh nhất mạch đích truyền, ngươi nói kiếm thánh sẽ để cho đi ra ngoài sao? Ai biết, cầm một bộ tối cao kiếm quyết đổi một gia tộc thứ bại hoại, ai? Cảm thấy được biết, dù sao Độc Cô Minh tiểu tử kia đúng con trai độc nhất, liên quan đến tông tộc truyền thừa nặng. Đáng thương, kiếm thánh một đời uy danh, thật không biết tiểu tử này từ đâu xuất hiện, có gan tự uy hiếp kiếm thánh, hướng điểm này lao tử phục hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rơi vào kiếm thánh trong tay, lại giống như vạn kiến đốt thân, đao nhọn tận xương, hận không được mang tới Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Cuối cùng vẫn sắc mặt xanh mét, từ trong hàm răng văng ra mấy chữ, "Ta giao." Ha ha, cái này không vậy đúng rồi à, Lăng Tiêu cất tiếng cười to. Mọi người mắt thấy Độc Cô kiếm thánh một bộ biệt khuất bộ dáng, lại không thể không nghe theo Lăng Tiêu chỉ thị, người người lòng đầy căm phẫn, nhưng có vết xe trước, bọn họ cũng không dám nữa hổ mở miệng lung tung. Độc Cô kiếm thánh từ trong ngực lấy ra một quyển sách sách, vứt cho Lăng Tiêu. "Keng. Chúc mừng ký chủ lấy được Thánh Linh kiếm pháp bản thiếu, đánh giá là tiên cấp trung giai." Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu mở ra trong tay sách vỡ, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thánh Linh kiếm pháp cường đại không thể nghi ngờ, có thể nói phong vân thế giới bên trong cũng ít có thể cùng sánh vai tuyệt học. Nhưng trước mắt Thánh Linh kiếm pháp cũng không phải hoàn toàn phiên bản, chỉ có kiếm đến một cái kiếm 19 chính là hữu tình kiếm pháp. Nhưng quyển bí tịch này hấp dẫn người nhất địa phương, nhưng ở với Độc Cô kiếm thánh vong tình sau khi sáng lập ra đến tiếp sau này kiếm chiêu. Nhìn Độc Cô kiếm thánh, trong con ngươi hận có hàn mang chớp động, "Độc Cô kiếm thánh, ngươi chẳng lẽ là cho là lão tử không dám động tới ngươi cái này cháu?" Vừa nói, trong tay Vô Song Âm kiếm chợt xuống vùng, đáng thương Độc Cô Minh lần nữa bị làm bia đỡ đạn. Vô Song Âm kiếm cái kia là bực nào thần minh, chém hết đoạn sắt đều không thành vấn đề, huống chi đúng thể xác của hắn phàm thai. Bén kiếm khí phá thể, nhất thời đâm bị thương hắn xuống thể. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ đáy quần. Đau nhức bên dưới, Độc Cô Minh chỉ kịp kêu thảm một tiếng liền té xỉu rồi. "Tặc tử, Thánh Linh kiếm pháp lão phu đã cho ngươi, còn muốn thế nào?" Độc Cô kiếm thánh gầm lên. Quanh thân chợt dâng lên kinh khủng kiếm ý, xung quanh ngàn vạn bảo kiếm dục dịch, phản phất chỉ cần hắn một cái động niệm, sẽ gặp vạn kiếm tế phát, vỡ vụn hiện nay hết thảy trở ngại. "Hừ, ngươi cho lão tử Thánh Linh kiếm pháp căn bản không toàn bộ, thật cho là lão tử là dễ gạt gẫm." Lăng Tiêu vừa nói, vung tay mang tới trong lòng bàn tay 18 thức Thánh Linh kiếm pháp ném cho kiếm thánh. Độc Cô kiếm thánh biển sâu như vậy sóng không dậy nổi tâm hồ, chợt dâng lên rung động. Nheo mắt nói, "Có ý gì? Có ý gì?" Lăng Tiêu mắt lộ ra giễu cợt, mắt thấy lão Ô Quy dám với hắn chơi xấu, dứt khoát lấy ra Vô Song Âm kiếm, mũi kiếm loáng thoáng có thể thấy thốn mang lớn nhỏ vết máu còn sót lại. "Chỉ Độc Cô kiếm thánh đạo, xem ra lão tử thật tốt cho ngươi học một khóa Thánh Linh kiếm pháp chính là ngươi cùng Tuyết Tâm La hợp chế, mới bắt đầu tổng cộng là có 18 chiêu. Chia ra làm kiếm 1, kiếm 2, thẳng đến kiếm 18. Cái này 18 đạo kiếm chiêu thật nhanh mau lẹ, ác liệt vô cùng. Ở trong kiếm 18, lấy được chính là 33 vô tận, 66 vô cùng ý, lấy kiếm lưới vây người, chính là hữu tình kiếm pháp. Sau đó ngươi bảy đời vô tình chi độc phát làm, lần nữa mất đi thất tình lục dục, cho nên Thánh Linh kiếm pháp theo kiếm 19 bắt đầu, là được vô tình kiếm. Xem ngươi bộ dáng bây giờ, kiếm nhị thập tam sợ rằng còn chưa hoàn chỉnh, có thể kiếm 19 đến kiếm nhị thập nhị tất nhiên bổ toàn, mà nay ngươi chỉ cho ta tiền thập bắt chiêu, ngươi nói có ý gì? Yêu cầu hoa tươi. Ngươi làm sao biết hiểu? Kiếm thánh trong lòng giật mình, ở trong một chút bí mật trừ hắn ra người bên ngoài, người khác căn bản không thể nào biết được, hiện nay thanh niên này lại đúng làm sao biết? Còn có thể nói rõ ràng mạch lạc. Đặc biệt là kiếm nhị thập tam chiêu này vì hắn chọn đời tinh hoa ngưng tụ, đến nay chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, trong chốn giang hồ cũng không có người gặp qua. Nếu như không phải là hắn còn có biết rõ nhận thức, sợ rằng cũng sẽ cho là mình làm mơ lúc nói cho thanh niên này. Tin tức của mình bị đối phương hoàn toàn nắm giữ, ngược lại thì chính mình đối với thanh niên này không có chút nào lý giải, từ vừa mới bắt đầu, liền đã định trước đây không phải là một trận công bình tỉ thí. Nhìn một chút mặt đất đã ngất đi Độc Cô Minh kiếm thánh không khỏi than thầm. Cuối cùng cả đời gửi gắm tình cảm với kiếm, không nghĩ tới tuổi già còn phải bị người uy hiếp. Mới vừa Lăng Tiêu một kiếm kia hạ thủ rất có chừng mực, chẳng qua là đâm rách Độc Cô Minh con cháu thay mặt vỏ, có thể nếu là mình không còn theo như hắn lời muốn nói làm việc, lúc này có thể liền không dám hứa chắc. Kiếm thánh có thể từ trên thân Lăng Tiêu cảm ứng được một cổ chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi khí tức, đổi thành người khác có thể sẽ bắt người chất đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chính mình, nhưng trước mắt này thanh niên, tuyệt đối nói 102, chính mình nhưng có chốc lát chần chờ, liền sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện. Hắn rất hoài nghi thanh niên trước mắt rốt cuộc là không sợ chết, vẫn có cái gì hắn không biết lá bài tẩy. Bất kể đáp án dĩ nhiên là cái gì, hắn cũng không dám đi đánh cược, cũng không có tư cách đi đánh cược, lập tức lần nữa lấy ra bản đầy đủ Thánh Linh kiếm pháp nói, "Như ngươi nói, Thánh Linh kiếm pháp tổng cộng là 23 chiêu, nhưng một thức sau cùng lão phu cũng chỉ là thảo sang, chưa từng hoàn thiện, cho nên chưa từng ghi lại ở bên trong." "Có thể." Lăng Tiêu gật đầu, cũng không ép vội vã lao này quá mức, bởi vì hắn cũng biết kiếm nhị thập tam được xưng hoàn mỹ nhất kiếm pháp nhưng cũng là địa ngục kiếm. Độc Cô kiếm thánh suy diễn ra chiêu này thời điểm, đã dầu cạn đèn tắt. Nhìn lao ra khí tức, rõ ràng còn có vài năm việc làm tốt, tự nhiên chưa từng hoàn thiện kiếm nhị thập tam. "Keng. Chúc mừng ký chủ lấy được Thánh Linh kiếm pháp tinh tú bản, đánh giá là thần cấp cao cấp." "Thần cấp cao cấp." Không hưởng công chính mình một phen cực khổ. Chương 397, chân chính nhu đồ. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu, nên biết đây là 22 thức thánh linh kiếm pháp. Một bộ này thánh linh kiếm pháp chân chính nòng cốt ở chỗ kiếm nhị thập tam. Kiếm nhị thập tam lại có diệt thiên tuyệt địa. Kiếm nhị thập tam cùng hữu tình thiên địa. Kiếm nhị thập tam phân chia đường. Như là hoàn toàn bản thánh linh kiếm pháp chắc hẳn đánh giá sẽ còn cao hơn. Phong vân thế giới bên trong, nhưng là có tam phân quy nguyên khí thánh tâm quyết ngạo hàn sáu tuyệt ma kha vô lượng đẳng rất nhiều công pháp trở đi cấp đoạn. Như có thể đem toàn bộ tề tiểu, họ võ học công pháp tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Độc cô kiếm thánh giao ra chọn đời tuyệt học, tâm tình có thể tưởng tượng được. May là lão nhân gia ông ta đã sửa thiên nhân hợp nhất, giếng nước yên tĩnh, vẫn khó tránh khỏi trong lòng lưu tư. Quay mặt lại, nhìn về Lăng Tiêu bảy lẻ lo nói, bây giờ nên thả người chứ? Ngươi, có thể đi. Lăng Tiêu tiện tay chỉ một cái, thời ra độc cô nhất phương cấm chế. Độc cô nhất phương vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tốt bực này sẽ rơi trên người tự mình. Người khác không biết hắn là giả, độc cô kiếm thánh lại có thể không biết. Cầm thánh linh kiếm pháp đổi nhà mình cháu còn dễ nói, đổi chính mình một cái chiếm đoạt chức thành chủ 18 năm hàng giả, chuyện này có thể sao? Nhưng bất kể thật tương như cần gì phải, sự thật liền sắp xếp ở trước mắt. Lăng Tiêu thật thả chính mình, lại không thả độc cô minh. Lăng Tiêu giang tay ra, vẻ mặt vô tội nhìn độc cô kiếm thánh đạo, ngươi chỉ nói thả người, cũng không có nói thả cái nào. Chẳng lẽ ngươi phải cứu cháu, không cứu huynh đệ nhà mình, còn là nói người này thật sự là hàng giả? Hắn lời này nhưng là Chu Tâm nói như vậy, mặc dù lúc trước hắn một phen đã khẳng định hiện đảm nhiệm vô song thành chủ độc cô nhất phương chính là một hàng giả, nhưng hắn dù sao cũng là nói xuông không tác dụng, hơn nữa trong chốn giang hồ cũng không có danh tiếng gì, cho dù có người trong lòng nổi lên nghi ngờ cũng không làm được cân nhắc. Độc cô kiếm thánh lại bất đồng, hắn và độc cô nhất phương là anh em ruột, năm đó trừ phi hắn tâm hệ kiếm đạo không muốn chấp trưởng vô song thành chức thành chủ, thế nào cũng không tới phiên độc cô nhất phương làm thành chủ. Nếu như bây giờ hắn chỉ cứu độc cô mình, mà ngay sau đó độc cô nhất phương, cái kia lại không phải đợi với hướng toàn thế giới tuyên cáo hiện đảm nhiệm vô song thành chủ độc cô nhất phương chính là một hàng giả. Như vậy thứ nhất, độc cô gia khổ tâm kinh doanh vô số năm thế lực vô song thành tất nhiên trong giang hồ địa vị rất xuống ngàn trượng, tăng thêm trò cười. Độc cô kiếm thánh biết đạo lý này, giả độc cô nhất phương lại có thể không biết, cũng không biết người này đúng nào phá hư, vẫn là tại sao lại buông tha cơ hội thoát thân. Hướng Lăng Tiêu chắp tay nói, ta nguyện ý lưu lại làm con tin của ngươi, xin ngươi hãy thả ta mà rời đi. Ừ. Lăng Tiêu hí mắt nhìn hắn, đột nhiên nét miệng lên, buộc vòng quanh một vệt cười tà, rơi trong mắt hắn lại có vài phần vẻ lạnh lùng, nói, ngươi nói thả người đó liền thả ai? Lão tử là tên bắt cóc cũng là ngươi đúng. Ừm. Một chữ cuối cùng ra, họ tàn bạo thái độ, thẳng mang tới độc cô nhất phương nội vã liên tiếp lui về phía sau, mắt có hoảng sợ. Độc cô kiếm thánh mâu quang biến đổi, quanh thân kiếm ý lúc trào lúc lặn, cuối cùng hóa thành một mảnh tịch không, nói, theo ý ngươi nói, một quyển thánh linh pháp quyết đến lượt ta vô song thành chủ, cũng không biết như thế nào, ngươi mới chịu thả độc cô minh. Đối mặt Lăng Tiêu bá đạo tàn nhẫn, mạnh như kiếm thánh cũng không khỏi không thỏa hiệp. Một mặt hắn muốn giữ được độc cô gia trăm năm cơ nghiệp, một mặt hắn phải cứu ra độc cô gia đồng miêu. Chuyện này, đương nhiên là một cái khác cọc mua bán. Lăng Tiêu cười lớn quét qua bốn phía, tư thái khinh cùng nói, những người không có nhiệm vụ quá nhiều, nhẫn quấy giày lao tử hứng thú, để cho bọn họ tất cả cút xa một chút. Độc cô nhất phương xẹt qua kiếm thánh, theo trong mắt của hắn lấy được câu trả lời khẳng định. Lúc này ác cắn răng nói, thật sự có vô song thành đệ tử nghe lệnh, toàn bộ rút lui 300m. Vâng. Vô song thành đệ tử khí thế bừng bừng, tràn đầy tức giận đều hóa thành một chữ thanh âm phóng lên cao, tự có hành động khắp thành hiệu quả. Đáng tiếc, điểm này uy hiếp đối với Lăng Tiêu mà nói không có tác dụng gì, tư thái như cũ như lúc trước như vậy khinh cuồng tùy ý dưới chân độc cô minh, có lẽ là bởi vì mặt đất quá lạnh, chằn trọc trở mình, rốt cuộc tỉnh lại. Mơ mơ màng màng đang lúc, thật giống như làm cơn ác mộng. Cho đến thấy rõ ràng hiện nay khuôn mặt kia, nhất thời bị dọa sợ đến sắc nhọn kêu thành tiếng. Lúc này mới nhớ tới bây giờ không phải là ở nhà mình thoải mái giường lớn lên, mà là ở tên ma quỷ kia trong tay. Ta đi trước, nếu như có ý bên ngoài, một tiếng hiệu lệnh xuống, tự có ngàn vạn đệ tử tới đón. Độc cô nhất phương nhìn về kiếm thánh, dự định cáo lui. Ở trước mặt người ngoài, bọn họ là hai huynh đệ, cho nên hắn không thể thẳng thân hành lễ. Kiếm thánh hơi gật đầu, còn chưa nói cái gì. Mới vừa tỉnh dậy độc cô minh liền hét lớn, lao đầu tử, ngươi thế nào bản thân một người đi, ngươi bất kể ta chết sống. Ngươi cái này tặc tử, còn không thừa nhận mình đúng hàng giả, nhược quả thật là cha ta, lại có thể không quản ta chết sống, bản thân một người chạy thoát thân. Nghịch tử. 18 năm đến ta đối đãi ngươi có điểm nào không được, ngươi lại dám nói ra bực này đại nghịch bất đạo nói như vậy. Những lời này nói độc cô nhất phương ruột gan nứt từng khúc, tâm thần hoảng hốt không thể tự chủ. Độc cô minh mới vừa tỉnh dậy, căn bản không biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Nhìn về kiếm thánh trong mắt nhất thời nước mắt rơi như mưa, kêu khóc nói, đại bá, ngươi có thể phải cứu ta a, người này giả mạo cha ta, ăn cắp ta độc cô gia quyền thế. Ta nếu là chết, độc cô gia coi như tuyệt hậu. Im miệng, tốt nhân tính như kiếm thánh cũng không nhịn được nổi giận, trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm độc cô minh, trong con ngươi hung quang chính muốn cắn người khác. Mắng to, nếu không nói xem ở ngươi là nhị đệ con trai độc nhất phân thượng, lão phu sớm một kiếm đưa ngươi chém. Ta độc cô gia sừng sững chỗ này mấy trăm năm, có từng ra khỏi ngươi bực này thứ tham sống sợ chết. Lão tử, anh hùng mà hảo hán, sinh cái cháu trai đúng kẻ vô dụng. Lăng Tiêu vỗ tay cười ha ha, không che giấu chút nào trong tròng mắt ý giễu cợt. Nhìn độc cô kiếm thánh đạo, kiếm thánh, lão tử có thể không tâm tình chơi với ngươi. Muốn dạy dỗ hậu bối, chờ ngươi về nhà phía sau cánh cửa đóng kín tự đi giáo huấn. Độc cô kiếm thánh mâu quang nhiều lần biến đổi, trên mặt sắc ý, tức giận, bất đắc dĩ vân vân phức tạp ý lần lượt thay nhau thoáng qua, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Không hổ là trải qua gió to sóng lớn hạng người, rất nhanh ổn định lại. Hướng về phía độc cô nhất phương nói, ngươi rời đi trước nơi đây. Bảo trọng. Độc cô nhất phương thấy sự quan trọng đại, địch thủ võ công sâu không lường được, chính mình lưu lại nơi này cũng không giúp được, khả năng sẽ còn để cho kiếm thánh phân tâm, cho nên quả quyết rút đi. Kiếm Thánh nhìn Lăng Tiêu, đang đằng sát khí nói, ngươi còn muốn cái gì? Chương 398, mục tiêu. Hỏa Kỳ Lân. Rất đơn giản, lão tử chỉ cần ngươi làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, phế vật này tự nhiên thuộc về ngươi. Lăng Tiêu vừa nói, cầm chân đá trên đất Độc Cô Minh. Ngươi muốn ta làm gì? Đơn giản, ta muốn ngươi giết Hỏa Kỳ Lân. Lăng Tiêu nhìn Kiếm Thánh tà mị cười một tiếng, rốt cuộc nói ra mình mục tiêu cuối cùng. Hắn sở dĩ xuyên qua đến Phong Vân thế giới chính là vì cái kia tứ đại thụy thú cùng tứ đại kỳ thạch mà tới. Hỏa Kỳ Lân. Kiếm Thánh nghe đầu tiên là cả kinh, tiếp theo cười lạnh nói, ngươi có thể biết lòng, Phượng, Hỏa Kỳ Lân, Huyền Quy tứ đại thủy thú, giới hạn với trong truyền thuyết. Lại không nói theo đi nơi nào tìm, coi như tìm được, ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể giết Hỏa Kỳ Lân? Ha, không ngại nói cho ngươi biết, lão tử vừa vặn biết Hỏa Kỳ Lân chỗ ẩn thân. Về phần ngươi có thể hay không giết được, đó là ngươi chuyện. Giết được nó, lão tử trả lại ngươi Độc Cô ra một cây độc miêu. Không giết được. Vậy thật xin lỗi, lão tử chỉ có thể diệt ngươi Độc Cô cả nhà. Lăng Tiêu cười lạnh, tràn đầy khinh thường nhìn Kiếm Thánh. Ngươi muốn ta giết Hỏa Kỳ Lân? Ý muốn như thế nào? Kiếm Thánh trong lòng dâng lên một vệt cảnh triệu, mơ hồ cảm giác mình thật giống như ngã vào một cái đại trong vòng xoáy. Từ vừa mới bắt đầu bắt cóc Độc Cô mình, thả ra tin tức để cho Độc Cô nhất phương tới chỗ người. Trung gian vừa vặn cho mình hòa hoãn cơ hội, người này hoàn toàn chính là nhắm vào mình mà tới. Hắn đoán được chính mình không bỏ được Vô Song Thành, cho nên dùng cái này đất vi doanh, bày kinh thiên sát cục. Từng bước một, cho tới bây giờ mới lộ ra cao ngất nhanh bước. Lão tử bây giờ trói ngươi Độc Cô ra đồng miêu, cho ngươi làm gì thì phải làm gì, nơi đó nói nhảm nhiều như vậy. Lại đặc biệt sao tán gẫu, lão tử áp đặt hắn. Lăng Tiêu cũng sẽ không để ý Kiếm Thánh lòng hiếu kỳ, sạch sẽ gọn gàng đem cắt đứt. Đáng thương Độc Cô Minh lần nữa không hay rồi thay bay vạ gió, lúc này hắn đã có kinh nghiệm không dám kêu gọi, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Kiếm Thánh, trong mắt hàng nghĩa không cần nói cũng biết. Than thượng như vậy cái đời sau, thật là bất hạnh. Đúng phải Lăng Tiêu loại này khó chơi, mềm không được cứng không xong tên bắt góc, càng là trong bất hạnh lớn. Nhưng trước mắt Độc Cô ra cứ như vậy cái đồng miêu, Kiếm Thánh lại có thể làm sao? Ngay cả là cức, hắn cũng phải nắm lỗ mũi lật đi. Ta, đi theo ngươi. Kiếm Thánh bất đắc dĩ thỏa hiệp, có thể vẫn có vài phần nghi ngờ, cường giả tiêu. Nào để cho hắn không chịu cam lòng khuất phục. Các loại khả năng ở trong đầu hắn chợt lóe lên, ngẩng đầu mâu quang sáng tỏ nói, nhưng trước lúc này, ta có lời muốn hỏi để muốn hỏi. Mắt thấy Kiếm Thánh thành công bị chính mình lôi kéo tới tay, Lăng Tiêu trong lòng tự nhiên vui mừng, lập tức nói, dứt lời, chỉ cần có thể trả lời, lao tử đều thỏa mãn ngươi. Ngươi như thế trăm phương ngàn kế mưu tính ta Vô Song Thành, chẳng lẽ ngươi là Thiên Hạ Hội người? Nhìn khắp hiện nay võ lâm, chỉ có Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành cùng xưng võ lâm song tuyệt. Đều là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy ba phái, có ai có thể không đối với đệ nhất thiên hạ giúp danh tiếng cảm thấy hứng thú? Như vậy thứ nhất, hai bang phái lớn giữa mâu thuẫn há có thể ít đi? Đặc biệt là mấy năm gần đây, song phương mâu thuẫn tăng lên, mâu thuẫn thăng cấp, đã đến tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, bây giờ song phương thiếu chỉ là một thời cơ, một cái mồi dẫn lửa. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới thả bỏ Nhàn Vân Giá Hạc một dạng sinh hoạt, ở Vô Song Thành bên ngoài xây nhà mà ở, vì là song phương đại chiến, một khi Vô Song Thành có nguy cơ gì, hắn cũng có thể kịp thời giải trừ. Nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể trong vòng một ngày chạy tới Vô Song Thành? Có như vậy một phen quan hệ nhân quả, xảy ra chuyện như vậy, Kiếm Thánh tự nhiên trước tiên liên lạc với Vô Song Thành lao đối đầu Thiên Hạ Hội. Thiên Hạ Hội. Lăng Tiêu sau khi nghe xong ha ha cười nói, ta nói lao đầu, ngươi cái này trí tưởng tượng quá phong phú đi. Liên Hung Bá tiểu tử kia còn có thể để cho lão tử cho hắn hiệu lực, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Ta sớm nên nghĩ tới, ngươi tu là không thua gì ta, lại sẽ hiệu lực với Hung Bá. Kiếm Thánh lẩm bẩm mà nói, trong con ngươi ẩn có ý chán nản. Thật ra thì cũng không trách cho hắn, người bình thường gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ sớm đã rối loạn đầu óc. Hắn có thể ở nơi này rất nhiều đả kích bên trong gắng gượng qua đến, còn có thể phân tích ra đường kim thiên hạ thế cục, không thể bảo là không phải là một cái kỳ tài. Chỉ tiếc Lăng Tiêu tồn tại, vượt ra khỏi hắn nhận thức, cho nên mới để cho cái kia nhìn như không có chút nào sơ hở suy luận, tất cả đều trở thành nói nhảm. Tốt lên, lão gia ngươi cũng đừng nghĩ, như là đã đáp ứng lão tử, nên ngoan ngoãn cho lão tử làm việc. Về phần ngươi lão đối đầu Hung Bá, sớm có một ngày sẽ để cho các ngươi gặp mặt. Lăng Tiêu nói tựa như có thâm ý, Kiếm Thánh lại không đoán ra trong đó ý tứ, ngàn vạn đầu mối lung tung huyền não, cuối cùng chỉ có thể để cho hắn càng ngày càng loạn. Không nghĩ ra sự tình, vậy liền không nên đi nghĩ. Cuối cùng hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đối với Lăng Tiêu mà nói, việc cần thiết trước mắt không phải là lấy được Hỏa Kỳ Lân tinh hoa tăng lên tu vi của chính mình. Lập tức mang theo Kiếm Thánh chạy tới Lăng Vân Quật, cậu nữ có nói lửa đốt Lăng Vân Quật, nước ngập đại Phật đầu gối Nhạc Sơn đại Phật vốn là nổi danh tình cảnh. Vào Lăng Vân Quật nhìn rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi ngà ba, Lăng Tiêu không khỏi khẽ to mày. Cho dù được người chế trụ, Độc Cô Kiếm Thánh như cũng không thiếu cường giả khí khái, hai tay để sau lưng, hoàn nhìn trái phải nói, nơi đây bốn phương thông suốt, đường đi răng khắp nơi, ngược lại càng giống như là một đại mê cung. Ngươi chắc chắn nơi này có Hỏa Kỳ Lân ẩn nút? Đó là tự nhiên, bằng không lão tử tới đây làm gì? Lăng Tiêu mặt không hề chịu, bốn phía lật xem, muốn tìm được đầu mối gì. Hắn đối với phong vân thế giới hiểu, cũng giới hạn với biết Hỏa Kỳ Lân ở Lăng Vân Quật trung. Về phần đang Lăng Vân Quật chỗ nào, sợ rằng chỉ có trời mới biết. Lăng Tiêu thử thúc dục phá vọng chi nhãn, hiện nay không gian nhất thời hư biến hóa, nguyên bản lung tung phức tạp con đường, trong mắt hắn biến thành từng cái răng khắp nơi đường dây. Bên trong có một cái có thể thấy rõ ràng, phía trên ẩn có màu đỏ lưu quang chớp động ở, cuối cùng chỉ hướng động huyệt chỗ sâu. Hỏa Kỳ Lân chính là hỏa hệ thần thú, bất kể nó đi tới kia, đều sẽ cải biến một phe linh khí. Điều này màu đỏ lưu quang không đặc biệt, chính là Hỏa Kỳ Lân qua lại sau còn để lại vết tích. Nếu không phải hắn nắm giữ phá vọng chi nhãn muốn phải theo số đông nhiều phức tạp lung tung kia đường dây bên trong tìm tới Hỏa Kỳ Lân, còn thật không ít chuyện đơn giản, bất quá bây giờ cũng không giống nhau. Theo ta đi. Lăng Tiêu nói một tiếng, tự hướng động về sâu. vào. Độc Cô Kiếm Thánh hơi do dự một chút, đi theo. Nhìn Tiên Phương cái kia xê dịch này, lúc ẩn lúc hiện bóng người, trong con ngươi ẩn có dị sắc thoáng qua. Cùng nhau đi tới, hắn không phải là trong lòng không có sát ý. Chương 399, cũng không do không thỏa hiệp. Ngược lại bởi vì hắn sửa là vô tình kiếm nói Thánh Linh kiếm pháp càng là tập cương mãnh bá đạo ác liệt làm một thể, sát tính lại có thể ít đi. Có thể từ khi thấy một đạo bạch quang thoáng qua, liền mất đi Độc Cô Minh bóng người sau, tim của hắn giống như bị hung hăng soạn một chút, vừa mới bắt đầu hắn cho là Độc Cô Minh là bị Lăng Tiêu giết, cho đến Độc Cô Minh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn mới biết rõ mình sai lầm rồi. Độc Cô Minh không có bị giết, chẳng qua là bị thu tiến một cái thần bí không gian, đây là Lăng Tiêu cho giải thích của hắn. Vốn lấy kiếm thánh não, nghĩ như thế nào cũng không hiểu được những lời này. Thiên địa không gian đây chẳng phải là tự nhiên sinh thành sao? Chẳng lẽ nói ngoại trừ thiên địa còn có không gian khác? Kiếm thánh không thể nào hiểu được, chính là bởi vì không thể nào hiểu được, hắn mới có thể bộc phát đối với Lăng Tiêu cảm thấy thần bí cùng kính sợ. Cũng chính là một khắc kia, hắn biết rõ mình bị hiện nay cái này thần bí thanh niên ăn gắt gao. Độc Cô Minh là hắn Độc Cô gia truyền nhân duy nhất, hiện giờ bất quá 20 chỉ linh, cũng không lấy vợ sinh con. Hắn đã cao tuổi không chịu nổi, không có sống chết chức năng, coi như là có cũng sẽ không làm bực này bị hư hỏng danh tiếng chuyện. Như thế Độc Cô gia nối roi tông đường nhiệm vụ lớn, dĩ nhiên là rơi vào Độc Cô Minh trên người. Vì Độc Cô Minh, hắn chỉ có thể nghe lệnh Lăng Tiêu. Trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân, thật đúng là để cho người mong đợi. Tốt lên, tiếp theo ngươi liền phải cẩn thận đi qua rắc rối phức tạp lối đi. Lăng Tiêu ở một con đường trước dừng lại thân hình. Mâu quang lưu chuyển, trên mặt thêm mấy phần nghiêm nghị. Mặc dù không có giao phong qua, nhưng dựa theo hắn tính toán, Hỏa Kỳ Lân thực lực phải làm muốn vượt qua thần thoại cảnh nhất trọng ít nhất cũng có thần thoại cảnh nhị trọng tu vi, nơi đây lại là ổ của nó vị trí, phía dưới là trùng điệp núi lửa, sợ rằng thực lực còn phải mạnh hơn. Đừng xem chỉ có nhất trọng kém, nhưng đối với thần thoại cảnh cường giả mà nói, nhất trọng là nhất thiên địa. Cho nên chuyến này, không thể khinh thường. Bản gốc bên trong tu thành kiếm 23 kiếm thánh phải làm có thần thoại cảnh 2-3 trọng tu vi, nhưng trước mắt đến xem, cũng chính là một thần thoại cảnh nhất trọng. Nếu như không thể ở trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ kiếm nhị thập tam kiếm thánh có thể nói chắc chắn phải chết. Đối với trận này quyết chiến, Lăng Tiêu cũng rất chờ mong. Phía trước đậm đà hỏa linh khí, lại có thể không để cho kiếm thánh cái này nhóm cường giả cảnh giác. Hắn thật tò mò, Lăng Tiêu là thế nào theo số đông phức tạp hơn ngang dọc trong lối đi tìm tới Hỏa Kỳ Lân chỗ ẩn thân. Nên biết Lăng Vân Quật không phải là cái gì tuyệt địa, hàng năm đến chỗ này người không phải số ít, nhưng từ chưa từng nghe nói có cái gì Hỏa Kỳ Lân tin tức truyền ra. Trong lòng suy đoán, kiếm thánh tự bước chân vào trong lối đi. Tiếng bò giống, một đạo tựa như long như châu giống tiếng vang lên, âm thanh hùng hồn phong phú, xen lẫn vô biên cuồng phách khí, chợt cuốn tới. May là Lăng Tiêu tu vi vẫn không khỏi thân thể rung động, đầu óc ngu rốt một chút. Cái này tiếng gào từ xa đến gần, phản phất chủ nhân thanh âm đang ở tốc độ cao phi hành, ẩn có một cổ trích nhiệt khí đập vào mặt. Đùng. Dưới chân mặt đất chấn động, trước người đột nhiên nhiều hơn một con dị thú, tài hoa xuất chúng, vậy phi thân, đặt tới nhà nhỏ cao như vậy xuống. Mắt tựa như chuông đồng hung hãn trợn mắt nhìn hai cái người xâm nhập, quanh thân liệt diễm đằng đằng, vô biên hung sát chi khí đập vào mặt tới. Thật là Hỏa Kỳ Lân. Độc Cô Kiếm Thánh kêu lên, mặc dù tâm lý của hắn sớm có chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là vô cùng rung động. Hỏa Kỳ Lân chính là trong truyền thuyết hung thú, cùng long, phượng, huyền quy cùng xương tứ đại thủy thú, nhưng nó có thể không phải là cái gì tưởng tùy vận, ngược lại thì trời sinh tính hung tàn tàn bạo. Cách mỗi vài năm liền sẽ ra gieo hỏa một lần, không ít người bởi vì nó cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Quả nhiên là thế gian ít có chi hung vật, chẳng qua là năm gần đây mai danh nhận tích, mọi người đã từ từ quên đi sự hiện hữu của nó. Không ít lời đồn đãi nói nó là bị năm đó Nhiếp Nhân Vương cùng Nam Lân Kiếm Đầu đoạn đẹp trai chém chết, nhưng chưa từng nghĩ nó còn rất tốt đất sống ở đây. Dĩ nhiên là Hỏa Kỳ Lân, bằng không lão tử phí lớn như vậy khổ cực tới đây. Lão đầu tử, tiếp tới thăm ngươi biểu diễn. Song kiếm này mượn trước ngươi sử dụng, giúp ngươi một tay. Lăng Tiêu vừa nói, đầu thủ mang tới vô song âm dương kiếm quăng ra ngoài. Vô song kiếm. Độc Cô Kiếm Thánh theo bản năng nhận lấy, tay trái cầm vô song âm kiếm, tay phải cầm vô song dương kiếm. Vẻ mặt xuất hiện trước mắt hoảng hốt, nhìn trong tay phải vô song âm kiếm mắt lộ ra ôn nhu. Con mẹ nó, Hỏa Kỳ Lân đều giết tới, ngươi còn ở đây dây dưa miên, lại tiếp tục như thế, ngươi Độc Cô gia sẽ phải đứt dễ. Lăng Tiêu hùng hùng hổ hổ, giơ tay lên mang tới Độc Cô Minh dẫn ra, hắn kia không biết Độc Cô Kiếm Thánh đang suy nghĩ gì. Vô Song Dương Kiếm vốn là kiếm thánh thời niên thiếu sử dụng bảo kiếm, năm đó hắn cùng với Tuyết Tâm La, một người cầm Vô Song Dương Kiếm, một người cầm Vô Song Âm Kiếm mới vừa chế. Thánh linh kiếm pháp bực này bất thế kiếm quyết. Sau đó độc tính của hắn phát tác, trở nên vong tình quyết tính. Đây đối với Vô Song Kiếm lần nữa rơi vào Vô Song Thành bên trong, phân tử Độc Cô nhất phương cùng Minh ra không chế. Mà nay mấy chục năm qua, lần nữa nắm lấy song kiếm, lại có thể không để cho hắn mơ tưởng viễn vông. Đại ba cẩn thận, đầu kia xuất sinh tới. Độc Cô Minh vẻ mặt khẩn trương nhìn trong sân, bị Lăng Tiêu theo hệ thống trong không gian mang ra ngoài, hắn liền biết quyết định chính mình sinh thời điểm chết đến. Chuyện liên quan đến mạng nhỏ mình, Độc Cô Minh làm sao có thể không khẩn trương? Không cần Lăng Tiêu nói cái gì, hắn tự khai mới thúc giục Độc Cô Kiếm Thánh. Độc Cô Kiếm Thánh theo trong ký ức tỉnh dậy, nghiêng đầu không thấy chính mình phải cứu cháu, nhìn về Lăng Tiêu, mắt lộ ra phức tạp ý, cuối cùng vẫn nói, cảm ơn ngươi. Đại bá, ngươi ngược lại nhanh a. Độc Cô Minh cũng sắp gấp khóc, chẳng trách dư hắn như thế, trước mắt đầu kia Hỏa Kỳ Lân đã bò lổm nổm đi trước mặt tới, trên người hơi nóng cuộn cuộn, đập vào mặt. Được không? Bực này nguy cấp, Kiếm Thánh còn không mau độc thủ, ngược lại thì hướng về phía bắt cóc mình tặc nhân nói cảm ơn. Chẳng lẽ hắn náo hư rồi sao? Nếu không phải không dám, cũng không thể, Độc Cô Minh thật muốn mở miệng mắng to Kiếm Thánh. Cái kia vừa phẫn hận lại ánh mắt khẩn trương, không có thể tránh được Kiếm Thánh cảm ứng. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Kiếm Thánh phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nghiêng đầu, nhìn bò lổm nổm mà đến Hỏa Kỳ Lân, mắt lộ ra ngưng trọng. Theo Hỏa Kỳ Lân trên người, hắn có thể cảm ứng được một cổ vượt xa với mình rồi dào năng lượng. Nếu như dễ đối phó lời nói, Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ không làm hại giang hồ đã nhiều năm như vậy. Năm đó vây công Hỏa Kỳ Lân nhiếp nhân vương cùng Đoạn Đẹp Trai không rõ sống chết, mà nay xem tình hình, sợ là đã chết ở xúc sinh này trong tay đi. Tiếng bỏ giống. Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, bốn chân đạp địa, cả thân thể chợt bay lên trời, há mồm làm một đạo liệt diễm phun mà tới. Chương 400, Kiếm Thánh VS Hỏa Kỳ Lân. Oanh. Kiếm Thánh thân hình như điện, tránh ra hỏa diễm tấn công. Tay trái vô song minh kiếm chợt lên vung. Một đạo rồi rào kiếm khí, có hình quạt phô triển ra. Giống như thiên địa chi giao, ngang nhiên chém xuống. Xích, chẳng nếu kiếm khí chém trên người Hỏa Kỳ Lân, ngoại trừ văng lên một giọt sao hỏa bên ngoài, lại không đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng hắn một kiếm này, kết kết thật thật dẫn phát Hỏa Kỳ Lân lửa giận. Hỏa Kỳ Lân giống to, bốn vó đạp đất, mang theo ngút trời lửa diễm, chợt cuốn tới. A. Độc Cô Minh bị dọa sợ đến kêu to, tuy nhiên là cái kia hơi nóng quá mức kinh người, cho dù Lăng Tiêu cùng hắn cách nhau khá xa, cũng bị cái kia hơi nóng tập kích, có loại bị ngọn lửa đốt người cảm giác. Độc Cô Kiếm Thánh lúc đầu đang ngưng thần mà chống đỡ, chợt bị hắn gọi tiếng đảo loạn tâm cảnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lần này, ngưng bị Hỏa Kỳ Lân lòng bàn chân vỗ trúng. Phanh một tiếng vang thật lớn, cả người giống như diều đứt dây như vậy bay ra ngoài. Lăng Tiêu bị cái này loại đần độn tức giận quá sức, Độc Cô Kiếm Thánh nhưng là quan hệ đến hắn có thể hay không lấy được Kỳ Lân tinh hoa mấu chốt. Nếu như bị chôn giết ở chỗ này, lại không đúng chết không rõ ràng. Một cái tát ở Độc Cô Minh, máng, ngươi đặc biệt sao có phải hay không muốn để hắn chết, đều là nữa lao tử liền đem ngươi ném xuống này đầu kia ngu xuẩn thú. Độc Cô Minh ok, cũng không dám phản bác, nào nặng cái đầu tự ngồi xuống thân thể. Độc Cô Kiếm Thánh có kiếm khí hộ thân, trong lúc nhất thời ngược không có gì đáng ngại. Bất quá Hỏa Kỳ Lân một cước kia nhanh mạnh vô cùng, xa xa nhìn lại, có thể thấy nơi ngực nhiều hơn một cái đốt cháy con dấu, đủ to chừng miệng chén. Lăng Tiêu nói, lao ra, ngươi liền an tâm cho lão tử đối phó Hỏa Kỳ Lân, ở ngươi giết Hỏa Kỳ Lân trước, lao tử sẽ không để cho đến phế vật chết mất. Hắn lời nói này không khách khí, rơi vào Độc Cô Kiếm Thánh trong thai lại không thua gì tiên âm. Mấy ngày kế tiếp ở chung, hắn phát hiện Lăng Tiêu mặc dù phách lối bá đạo, đi chuyện không theo thông thường, nhưng hướng đến nói chắc chắn. Hơn nữa họ cao thâm khó dò tu vi, bảo vệ chính mình cháu theo lý không đáng ngại. Nhất niệm đến đây, Độc Cô Kiếm Thánh tập trung toàn bộ tâm thần, bắt đầu đối với Hỏa Kỳ Lân ngưng thần đối mặt. Đồ chơi này sống vô số năm, trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc năng lực, một cái sơ sẩy, thật đúng là B, có thể bị hắn phanh thây. Vô song âm dương kiếm hòa lẫn, chém ra hai đạo kiếm khí. Hư không giao hội, giống như chữ bát. Không đặc biệt, chính là Thánh Linh kiếm pháp chi thức thứ 8 kiếm 8. Lúc trước Độc Cô Nhất Phương đã từng dùng chiêu này đi đối phó Lăng Tiêu, nhưng cùng hiện nay kiếm thánh thi triển kiếm 8 so sánh, Độc Cô Nhất Phương Thánh Linh kiếm pháp tiểu thật giống tiểu hài tử chơi đùa đùa nghịch, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng thấy họ kiếm 8 nhất thức chém ra, hư không ngừng có vô biên linh khí hội tụ mà tới. Cái kia lưỡng đạo sáng lóng đem, giống như thành hố đen, phải đem linh lực trong thiên địa cắn nuốt. Hỏa Kỳ Lân tựa như cảm ứng được nguy hiểm, không cam lòng yếu thế. Chợt há mồm, liên tục không ngừng hỏa linh khí theo hư không bị rút lấy đi ra, trong miệng ẩn có ngàn vạn hỏa diễm chớp động, tản ra kinh khủng bạo liệt khí tức. Hai người chẳng phân biệt được trước sau đồng thời đánh ra, một là kiếm thánh tuyệt học kiếm 8, một là Hỏa Kỳ Lân nội tức. Ầm. Hư không đụng nhau, bộc phát ra mênh mông kinh khí, chỗ đi qua loạn thạch bay tán loạn, giống như ngày tận thế đến. Kiếm thánh lại lần nữa huy động vô song âm dương kiếm, hai cây kiếm trong tay hắn bên trái bổ bên phải chém, rõ ràng là một người, lại làm cho người ta một loại hai hai tương hợp cảm giác. Hư không đem giang khắp nơi, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn kiếm, cuối cùng là được dậm dạp chẳng trị vong kiếm, hướng Hỏa Kỳ Lân ngay đầu bao phủ xuống. Chính là Thánh Linh kiếm pháp chi thức thứ 18 kiếm 18. Chiêu này lấy được là 33 vô tận, 66 vô cùng ý sáng chế. Một khi thi triển ra, tự có biến ảo vô cùng, liên miên bất tuyệt chi chân ý. Vong kiếm rơi trên người Hỏa Kỳ Lân, chẳng nếu kiếm khí lăn, phát ra đoảng 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 chi âm. Giống như liên châu như mũi tên, trong trường hợp đó lại khó làm thương tổn Hỏa Kỳ Lân chút nào. Chỉ nghe một tiếng giống to, Hỏa Kỳ Lân quanh thân hỏa diễm tăng vọt, nhất thời tránh thoát vong kiếm trói buộc. Nhưng nếu là nhìn kỹ không khó phát hiện, Hỏa Kỳ Lân quanh thân vậy trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé bạch ngân, mặc dù vong kiếm không thể nhận mạng hắn, kỳ thực hay là đối với nó tạo thành tổn thương. Hỏa Kỳ Lân trợn lên giận dữ nhìn đến một đôi mắt to như trung đồng, nhìn về kiếm thánh ánh mắt xoay mình thay đổi thành máu đỏ. Nó vốn là điên cuồng bá đạo thú, bằng không như thế nào liên tục vài chục năm trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Năm đó nếu không phải bị Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Đẹp Trai liên thủ đuổi giết, bị thương, lại sẽ khuất ở nơi này. Hỏa Kỳ Lân bị kiếm thánh một chiêu hơn một chiêu tấn công, hoàn toàn chọc giận. Liệt diễm bay lên đưa nó kiện hàng trong đó, quanh thân lại có đỏ thám huyết khí quấn quanh, đưa nó ánh chiếu giống như trong lửa ma vương. Kiếm thánh gửi gắm tình cảm với kiếm, kia không cần biết ngươi là cái gì trong lửa ma vương, trong mắt hắn tùy ý ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, ta tự một kiếm chém. Ngay sau đó cũng không để ý Hỏa Kỳ Lân như thế nào thay đổi, tự thi triển ra kiếm 21 chiêu này chính là hắn nhiều năm tuyệt chiêu, tay trái vô song minh kiếm, tay phải vô song âm kiếm hòa lẫn, hư không chạm ra 21 đạo kiếm khí. Chợt nhìn đi, thật giống như không có gì đặc thù. Nhưng nếu là nhìn kỹ không khó phát hiện, cái này 21 đạo kiếm khí, 33 thành đúng 22 tương hợp, dựa theo chu thiên số cùng nhóm. Tựa như hàm có vô tận thay đổi, nhưng tinh tế nhìn một cái, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Đây chính là chiêu này hảo diệu chỗ. Kiếm 21 chém trên người Hỏa Kỳ Lân, mặc dù lân giáp của nó lực phòng ngự kinh người, nhưng trong kiếm thế ẩn chứa rồi rào kình khí lại không trở ngại chút nào đánh tiến vào. Kiếm thánh thân thủ thi triển kiếm 21 cái tiên là bực nào vĩ đại lực, may là Hỏa Kỳ Lân ra thô thì to, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Được, mau đánh nó, mau đánh nó, mắt thấy kiếm thánh chiếm thượng phong, Độc Cô Minh lần nữa hưng phấn quên cho nên. Nhưng chưa từng nghĩ cái này một đều, trực tiếp chọc giận Hỏa Kỳ Lân. Liêu mạng thừa nhận rồi kiếm 21 lực công kích cường đại, Hỏa Kỳ Lân đi qua nặng nề kiếm khí phong tỏa, đi thẳng tới kiếm thánh trước mặt, mang theo vô biên tức giận, chợt bốn vó dẫm đập rơi. Kiếm thánh cũng chưa từng ngờ tới người này thật không ngờ hung hãn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể tới kịp giơ tay lên dùng kiếm đón đỡ. Cái này Vô Song Âm Dương kiếm tất cả là không bình thường thần kiếm, ở kiếm thánh dưới sự thúc dục, tự có kiếm khí hộ thân. Trong trường hợp đó đạo kiếm khí này ở Hỏa Kỳ Lân dưới sự công kích là như thế yếu ớt không chịu nổi, chỉ là kéo dài một giây đồng hồ, kiếm khí vòng bảo vệ liền ầm ầm vỡ vụn. Chương 401, nơi cực hàn. Hỏa Kỳ Lân không trở ngại chút nào một cước đạp trúng kiếm thánh bả vai, kiếm thánh tại chỗ hộc máu bay ngược. Nửa cái cánh tay mềm mại tách tách, cuối cùng thoát tiết. Bất quá hắn cũng là hung ác người, cánh tay khăn nắm, đi lên vặn một cái. Rắc một tiếng, đoạn tiết cánh tay lần nữa tiếp nối. Chẳng qua là nhìn Hỏa Kỳ Lân trong ánh mắt của, thêm mấy phần cảnh giác. Mà giờ khắc này Hỏa Kỳ Lân không ngừng kẻ thôn phệ trong hư không ẩn núp rồi rào hỏa linh khí, lúc đầu bị chém ra bạch ngân vậy, lại lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt hồi phục như lúc ban đầu. Chẳng những không có bị thương, ngược lại thì họ quanh thân hỏa diễm tăng vọt. Người này ở chiếm đoạt hỏa linh khí chữa thương. Lăng Tiêu cũng bị trận này xuất sắc tỉ thí hấp dẫn, bất quá theo loại này đấu pháp đi xuống, kiếm thánh sớm tối bị ngược chết, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Ánh mắt bốn phía lưu chuyển, rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ ở. Lúc này hướng về phía kiếm thánh hét, lao ra, mang tới đầu này Hỏa Kỳ Lân đưa tới đi. Trong này đúng nó chỗ cư trụ, ẩn chứa nồng nặc hỏa linh khí. Bất kể chịu rồi thương nặng hơn cũng sẽ khôi phục, ở nơi này người đấu không qua nó. Kiếm thánh cũng không phải hạng dễ nhằn, tung hoành giang hồ hơn nửa đời người, đứng ở tột cùng nam nhân. Lại có thể phán đoán không ra Lăng Tiêu nói lời nói là thật hay giả. Thừa dịp Hỏa Kỳ Lân chữa thương công phu, nghiêng đầu thân hình như điện, liền hướng lối ra điện bắn đi. Hỏa Kỳ Lân đã bị hắn vung bấm hỏa khí, nơi nào chịu như vậy thả hắn rời đi, bốn vó đạp đất, không nói hai lời liền đuổi theo đuổi ra ngoài. Lúc này có trò hay để nhìn. Lăng Tiêu cười lớn, nếu Độc Cô Minh, lắc mình đi theo. Độc Cô kiếm thánh không hổ là chiến đấu lao hành ra, rất biết chọn địa phương. Một đường đi nhanh xê dịch, con lượn quanh cũng không biết quẹo bao nhiêu lần, cuối cùng đi tới một chỗ đất trống. Cũng không biết cái này Lăng Vân Quật rốt cuộc là địa phương nào, lại có rộng lớn như vậy nội bộ không gian, không nói khác, chỉ một nơi đây không gian liền lại rộng mấy chục trượng rộng. Đến kiếm thánh loại cảnh giới này, đã có thể cảm ứng được trong thiên địa nguyên tố thay đổi. Hắn chọn lựa chỗ này đặc biệt, chính là hỏa linh khí yếu nhất địa phương. Chính bởi vì vật cực tất phản, Lăng Vân Quật dưới có một tòa thật to núi lửa hoạt động không giả, nhưng ở Lăng Vân Quật bên trong trời sinh có một chỗ tuyệt hàn chi đất. Đây tuyệt hàn chi đất không phải là cái khác, chính là ban đầu Nhiếp Nhân Vương vây công Hỏa Kỳ Lân chỗ. Nhiếp Nhân Vương tu luyện chính là Ngạo Hàn 6 tuyệt phối hợp tuyết ẩm cùng đao sử dụng ra, lại có thể chế tạo ra băng tuyết ngập trời hiệu quả. Hắn cùng với Nam Lân kiếm đầu Đoạn Đẹp Trai phát hiện Hỏa Kỳ Lân tung tích, hai người liền ước hẹn liên thủ chém giết. Chẳng qua là cho Hỏa Kỳ Lân đánh nhiều năm qua lại, bọn họ biết rõ Hỏa Kỳ Lân không có tốt như vậy giết. Khắp nơi tìm Lăng Vân Quật rốt cuộc bị bọn họ tìm được chỗ này nơi cực hàn, hai người liền thiết kế ở chỗ này chém chết Hỏa Kỳ Lân. Chỉ tiếc, ngày đó hắn cùng với Đoạn Đẹp Trai hợp lực vây công Hỏa Kỳ Lân. Hai người cuối cùng vẫn sắp thành lại hỏng, mỗi người tự chạy mà đi. Chỗ này tuyệt hàn chi đất, lại giữ lại. Lại vào chỗ này nhất thời gợi lên Hỏa Kỳ Lân trong lòng đau. Lăng Tiêu nhìn nơi này quái thạch lởm chởm, khe đá đang lúc gần có gió rét thấu xương, mặc dù không biết là đạo lý gì, nhưng ở chỗ này cũng rất ít có thể cảm ứng được hỏa linh khí tồn tại. Không khỏi mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới kiếm này thánh còn là một phúc tinh, có chỗ này tuyệt hàn chi đất, Hỏa Kỳ Lân tu vi chắc chắn bị áp chế đến thấp nhất, như vậy thứ nhất, ngược lại có thể tiết kiệm cũng rất nhiều công phu. Cuộc chiến đấu này nhân vật chính vẫn là kiếm thánh, Hỏa Kỳ Lân, Lăng Tiêu cũng không nguyện cướp bọn họ danh tiếng, tự tìm một cái chỗ vách đá nhô ra chỗ, nhéo Độc Cô Minh vọt người nhảy lên. Đứng ở chỗ này tầm mắt rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới chính là nhìn một cái không sót gì, cũng sẽ không bị hai người chiến đấu dư âm cho quét, chính là tán thưởng phong cảnh độc nhất vô nhị chọn. Lăng Tiêu ở bên này thoải mái nhàn nhã, Hỏa Kỳ Lân cùng Độc Cô Kiếm Thánh sẽ không nhàn nhã như vậy. Nhất là lấy Hỏa Kỳ Lân tối thậm, năm đó Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Đẹp Trai mặc dù không có thể chém chết nó, nhưng cũng cho nó để lại khắc sâu giáo huấn. Qua nhiều năm như vậy biến mất biệt tích, cùng ban đầu chiến đấu có chút ít quan hệ. Mà nay trở lại chỗ cũ, thẳng mang tới trước mắt kiếm thánh coi là năm đó cái kia hai cái đáng ghét người. Nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đánh mang tới đi xuống. Kiếm thánh không cam lòng yếu thế, vẫy tay là một đạo kiếm 21 chém ra. Cái này kiếm 21 cương manh bá đạo, lôi đỉnh vạn quân. Chính là lấy kiếm thánh chính mình tính tình làm bản gốc, lấy họ chưa từng có từ trước đến nay thế. Ngàn vạn kiếm thế hợp hai thành một, chỉ có một đạo kiếm khí, lại tự đường đường lo sợ không yên, có phách tuyệt thiên địa chi niệm. Ầm. Hỏa Kỳ Lân một cái sơ sẩy, lại bị kiếm khí miễn cưỡng đánh bay mở. Yêu cầu hoa tươi. Lăng Tiêu thấy không khỏi mâu quang chợt phát sáng, kiếm này thánh quả nhưng có chút tài năng, có thể lấy kiếm thế đánh bay Hỏa Kỳ Lân, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Hắn một cái này, càng là chọc giận Hỏa Kỳ Lân. Hết giận dữ đến, Hỏa Kỳ Lân cái miệng là một đạo liệt diễm. Ầm. Kiếm thánh thác thân tránh thoát, sau lưng vách đá coi như gặp nạn rồi, đá vụn bắn tung trời, sụp đổ một mảnh. Hỏa Kỳ Lân ỷ vào vậy hộ thân, cũng không sợ với kiếm thánh tấn công. Lấn người phụ cận, cái miệng cắn tới. Chỉ một trong miệng nó hai quả kia nhọn răng nanh, liền có thể thấy được, nếu là bị nó cắn quả quyết đúng 10 phần chết chắc. Kiếm thánh cũng không nguyện ý bước lên cái này hiểm, thân kiếm lần lượt thay nhau, chợt chém ra một đạo kiếm quang. Ầm. Chẳng nếu kiếm khí không trở ngại chút nào đứng ở Hỏa Kỳ Lân răng nanh trên, nó cái kia răng nanh tất nhiên không thua gì thần binh lợi khí, nhưng là bị kiếm khí trực tiếp chém trúng, như cũ đau tận xương cốt. Nội điên lên bên dưới, Hỏa Kỳ Lân một móng vuốt dựng đi qua. Kiếm thánh nhất kiếm chống đỡ, trực tiếp bị Hỏa Kỳ Lân bàng bạc khí lực cho chấn nhiếp, trong tay Vô Song Âm kiếm phá không bay ra. Hỏa Kỳ Lân hét giận dữ đến, lớn mập thân thể trực tiếp ép xuống. Người này cao 3 mét xuống, thân thể kia hãy cùng nhà nhỏ tựa như, huống chi quanh thân còn mạo hiểm đằng đằng liệt diễm, nếu thật bị nó ngăn chặn, trời mới biết đúng kết quả gì. Thời khắc nguy cấp, kiếm thánh điều động chân nguyên toàn thân, trong tay Vô Song Dương kiếm chợt phá không chém ra. Cái này Vô Song Dương kiếm chính là hắn thời niên thiếu sử dụng chi binh khí, thần kiếm thông linh, hơn nữa kiếm thánh tu vi cao tuyệt, trực tiếp cùng hắn nhân kiếm hợp nhất, sử dụng ra kinh thiên động địa kiếm nhị thập nhị. Năm đó kiếm thánh cùng vô danh đánh một trận thánh linh kiếm 21 thua ở vô danh trong tay. Kiếm thánh băng kiếm quy ẩn, nhưng hắn lòng hiếu thắng cũng không vì vậy dập tắt. Kiếm nhị thập nhị liền gặp phải tình huống như thế này sáng chế ra, chính là tụ hợp toàn thân tinh khí thần, chém ra một kiếm. Một kiếm phá không, một kiếm chém đứt quá khứ tương lai. Kiếm nhị thập nhị vừa ra, trong thiên địa năng lượng nhất thời chen chúc mà tới. So sánh với kiếm 21 chiêu này uy lực bộc phát hung mãnh cuồng bạo, ẩn có chặt đứt thiên địa bá chủ đạo ý niệm. Chương 402, kiếm nhị thập nhị. Hỏa Kỳ Lân lúc này rốt cuộc không nữa vọt tới trước, bởi vì nó theo kiếm thánh một chiêu này bên trong cảm ứng được sự uy hiếp của cái chết. Muốn phải chiếm đoạt hỏa linh khí hộ thân, lại phát hiện nơi đây hỏa linh khí bị ngăn cách, ít đến thấy thương. Cho dù liều mạng hút lấy, cũng bất quá mới có ba lượng nói, là chuyện vô bổ. Kiếm thánh tuyệt chiêu thi triển, mảnh này hàn băng chi địa giống như hóa thành kiếm thế giới. Ngàn vạn kiếm khí lao nhanh gào thét, rong rổi qua lại. Đây là chỉ thuộc về kiếm thế giới, trừ lần đó ra bất kỳ vật gì đều phải bị bại xích. Ô, cảm ứng được kiếm nhị thập nhị kinh khủng, Hỏa Kỳ Lân thấp giọng kêu to, đã nảy sinh tôi ý. Đối với một cái sống vô số năm quái vật mà nói, còn sống so với cái khác trọng yếu hơn nhiều. Hỏa Kỳ Lân ý tưởng không tệ, trong trường hợp đó kiếm thánh lại cũng không có thể cứ như vậy bỏ qua cho nó. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân sinh lòng thối ý lẻ bốn số không chớp mắt, cũng là kiếm thánh khí thế hội tụ đến đứng đầu thời điểm, hét lớn một tiếng kiếm nhị thập nhị chợt chém xuống. Ngàn vạn kiếm khí thật giống như bị vô hình chỉ dẫn, chen chúc hội tụ mà tới, cuối cùng ngưng tụ thành một cái kình thiên kiếm, ầm ầm đánh xuống. Ầm. Đại kiếm bổ trên người Hỏa Kỳ Lân xoạt xoạt một tiếng giòn vang, eo thân của nó lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt sụp đổ đi xuống. Không nghi ngờ chút nào, kiếm thánh một kiếm này khiến nó chân chính bị thương. Kiếm nhị thập nhị có thể nói là kiếm thánh tự quy ẩn sau, góp lại kiếm chiêu, lại đúng hạng dễ nhằn. Có thể đi hiệu quả như vậy, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn chuyện. Trong trường hợp đó đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói lại không phải như vậy, mười mấy năm qua không bước chân tới nhân gian, nó hung tính lúc đầu đã bị trấn áp thêm vài phần. Trong trường hợp đó hôm nay kiếm thánh liên tiếp khiêu khích, hơn nữa bây giờ cái này một đòn nặng ký, hoàn toàn kích phát đầu này thượng cổ hung thú lửa giận. Thân là tứ đại thủy thú một trong Hỏa Kỳ Lân, cho tới bây giờ không phải là cái gì tính khí tốt. Một đôi mắt thoáng chốc trở nên đỏ như máu máu đỏ, trong lỗ mũi hồng hộc bốc khói trắng, rơi xuống đất, liền thiêu đốt ra một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Nhìn về kiếm thánh trong con ngươi, ngoại trừ cừu hận không có vật gì khác. Kiếm thánh cũng từ trên thân Hỏa Kỳ Lân cảm ứng được nguy cơ trước đó chưa từng có, cơ hồ là theo bản năng, liền thi triển ra còn chưa hoàn thiện kiếm nhị thập tam. Chiêu này bản không phải phàm nhân có thể luyện thành, chính là diệt thiên tuyệt địa chi đại sát chiêu. Một khi thi triển ra, thiên địa vạn vật cũng sẽ bị giam cầm, mặc cho họ xẻ thịt. Tuy là thảo sang giai đoạn, nhưng tự có đại uy năng, đại kinh khủng cảnh. Kiếm thánh chẳng qua là mang tới vô song dương kiếm dày đặc không trùng, một đạo kinh khủng mênh mông lực, tựa như cùng gió xuân như vậy tinh tế dày đặc trải rộng hư không. May là xa xa Lăng Tiêu cũng cảm thấy thân hình rung một cái, có chớp mắt bị hạn chế cảm giác, nhưng rất nhanh chân nguyên bộc phát liền hóa giải loại này cảm giác khó chịu. Người bên cạnh còn như vậy, bị kiếm thánh trực tiếp đối đầu Hỏa Kỳ Lân có thể tưởng tượng được. Một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu đã ở nó trong miệng thành hình, khi đó hội tụ toàn thân nó nguyên lực thành, tự có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng bây giờ lại bị kiếm thánh miễn cưỡng giam cầm, không cách nào phun ra. Chỉ có thể trợn lên giận dữ nhìn đến cả mắt, thân thể xuất hiện nhỏ xíu dây rủa, hiển nhiên là đang ra sức thoát khốn. Kiếm nhị thập tam quả thật uy năng vô hạn, trong trường hợp đó dù sao vẫn chỉ là thảo sang, ngay cả kiếm thánh tự mình cũng không cách nào bảo đảm có thể thi triển ra. Mặc dù thức mở đầu mang đến vô hạn uy hiếp, trong trường hợp đó hết sạch sức lực, rất nhanh ngã xuống khỏi đến. Chỉ chớp mắt công, trong sân tình hình bắt đầu nghịch chuyển. Kiếm thánh khí thế liên tục bại lui, xem xét lại Hỏa Kỳ Lân quanh thân uy năng tiết tiết tăng gọn. Trong miệng hỏa cầu từ hỏa hồng biến thành màu đỏ thẫm, mang theo khả năng hủy thiên diệt địa, chợt phun ra. Thiên địa vào giờ khắc này, phản phất yên tĩnh trở lại. Một trong nháy mắt, kiếm thánh tựa như có thể thấy rõ ràng hỏa cầu quỹ tích vận hành, sống chết trước mắt, hắn mơ hồ ngộ được cái gì. Trong trường hợp đó bây giờ muốn thi triển lại đã muộn, khả năng thúc dục chân nguyên toàn thân hóa thành vòng bảo vệ. Hy vọng có thể ở nơi này đoàn hỏa cầu bên trong còn sống sót. Ầm. Hỏa cầu không trở ngại chút nào đánh vào kiếm thánh trên người, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng rít. Động huyệt rung động, ngàn vạn kinh khí lung tung mà vũ. Lăng Tiêu thấy rõ, kiếm thánh đích thực nguyên vòng bảo vệ ở gặp hỏa cầu chớp mắt liền bị phá vỡ, đậm đà liệt diễm trực tiếp đưa hắn nuốt mất. Đến lúc rồi. Lăng Tiêu mâu quang chạm nhiên, thân hình chớp động đang lúc, giống như một đám mây sương mù bay qua, chớp mắt xuất hiện sau lưng kiếm thánh. Phất tay, chân nguyên bùng nổ, nhất thời mang tới kiếm thánh kiện hàng trong đó. Mà nay kiếm thánh đã bị hỏa độc xâm nhập, chân nguyên cạn kiệt, đang đến sống chết trước mắt, nghiêng đầu xem nhưng là Lăng Tiêu cứu mình, không khỏi nhỏ sức sở. Lăng Tiêu cũng không để ý hắn, xoay cổ tay một cái, một tấm nô dịch khôi lỗi tạp đánh tiến vào. Kiếm thánh chỉ cảm thấy đầu một ngộng, phảng phất có cái gì năng lượng thần bí lưu chuyển vào bên trong cơ thể, nhưng sau một khắc lại tan biến không còn dấu tích, đang muốn hỏi Lăng Tiêu. Nhưng ngay khi hắn nhìn về Lăng Tiêu trước mắt, người trước mắt này thật giống như biến thành hắn thân thiết nhất người. Dù là toàn thế giới đều hại hắn, người trước mắt này cũng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Một trong nháy mắt, kiếm thánh phảng phất thấy được sư phụ của mình, đã sớm quá cố lao kiếm thánh. Hiện nay Lăng Tiêu liền cho giống như hắn một loại cảm giác, vô hạn tín nhiệm, vô hạn tôn kính. Khí. Kiếm thánh chợt run một cái hồi tỉnh lại, nhìn lại Lăng Tiêu ngoại trừ có vài phần quen thuộc bên ngoài, cũng không cái gì không ổn cảm thụ. Nguyên nhân như vậy có hai, một là nô dịch khôi lỗi tạp mới vừa vào cơ thể, còn chưa hoàn toàn tỏa ra hơi đến. Thứ hai là bởi vì kiếm thánh tu vi quá mạnh, đã có không kém gì thần thoại cảnh nhị trọng tu vi. Bản năng khắc chế xuống, mới có thể để cho hắn có ngắn ngủi tình hình. Bất quá nô dịch khôi lỗi tạp đã thành công gieo xuống, đợi một thời gian, trong lúc vô tình kiếm thánh sẽ tự quy thuận. Lần này thế giới tử vong sân đấu người thứ nhất chính là kiếm thánh. Giải quyết một cọc chuyện, Lăng Tiêu trong lòng tất nhiên vui mừng. Nhìn về Hỏa Kỳ Lân ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng, bây giờ nên trở nên mạnh mẽ thời điểm.
Giống. Hỏa Kỳ Lân vì bảo vệ tánh mạng, không tiếc điều động toàn thân hỏa linh lực, hội tụ thành một đoàn nội tức phương ra, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng trải qua này một chút, trong thời gian ngắn nó cũng không khả năng tái phát ra sức mạnh như thế một chiêu. Mắt thấy trong sân đột nhiên nhiều hơn một người, trong con ngươi nhất thời có thêm vài phần cảnh giác. Trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ, tựa như đang cảnh cáo Lăng Tiêu không nên tới gần. Lăng Tiêu chuyến này là vì nó mà tới, lại có thể bị nó như vậy điểm trò vật cho hù dọa. Lúc này ha ha cười nói, con mèo nhỏ, bây giờ nên lão tử thời điểm xuất thủ. Ngoan ngoãn cho ta chịu chết đi. Một chữ cuối cùng ra, Lăng Tiêu kiếm xuất hiện ở họ trong lòng bàn tay. Cơ múa đang lúc, ngàn vạn kim sắc kiếm khí ngang dọc, sáng chói chói mắt, càng có vô biên bá đạo ý. Chương 403, Hỏa Kỳ Lân nội đàn tới tay. Lăng Tiêu thần kiếm chợt phá không chém xuống, sử chính là Lăng Tiêu kiếm đạo phương pháp. Đoàng đoàng đoàng. Mỗi một đạo kiếm khí đánh trên người Hỏa Kỳ Lân, cũng sẽ phát ra to lớn âm bạo thanh. Bất quá đồ chơi này thật đúng là quá cường hãn, bị 77-49 kiếm, ước chừng mấy chục ngàn đạo kiếm khí, như cũ cứng không ngã. Ngược lại thì một đôi mắt buộc phát trở nên đỏ như máu tàn bạo, tựa như chờ đợi thời cơ liền muốn vọt lên. Ú a, thật là có mấy phần bản lãnh. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, phá vọng chi nhãn phát động, ánh mắt bốn phía lưu chuyển, chợt rơi vào Hỏa Kỳ Lân chân trước cùng bên trong bụng chỗ rắc giới. Tại hắn phá vọng chi nhãn nhìn thấu xuống, nơi nào có đến to bằng cái bát một đạo vết sẹo. Cái này Hỏa Kỳ Lân trên dưới quanh người đều có vậy hỗ trợ, duy chỉ có nơi này lại không có. Chẳng qua là ngại vì hướng vào phía trong, cho nên bình thường sẽ không để người chú ý. Quen thuộc phong vân nội dung cốt truyện Lăng Tiêu tự nhiên biết, đây cũng là ngày đó đoạn gia tổ tiên chém xuống Hỏa Kỳ Lân một viên vậy chỗ, cái viên này rơi xuống vậy ghé vào bảo kiếm lên, liền thành tựu đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Lân kiếm. Nhắc tới Hỏa Kỳ Lân coi là thật cả người đúng bảo, Kỳ Lân máu rơi vào với nhạc trên cánh tay, thành tựu đời thứ nhất Kỳ Lân cánh tay. Kỳ Lân máu rơi vào niếp gia tổ tiên trên người, tạo cho niếp gia thế đại tương truyền điên máu. Còn có vậy để cho người công lực đại tiến huyết bổ đề vân vân, không một không cùng có liên quan. Không biết mình cắn nuốt người này tinh hoa, sẽ đạt tới dạng gì độ cao. Lăng Tiêu mâu quang lóe lên, trong tay Lăng Tiêu kiếm chợt đâm chỗ. Cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân cũng tích toàn đầy đủ hỏa linh lực, nổi giận gầm lên một tiếng liều chết xung phong đi lên. Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt đánh nhau không dưới trăm chiêu. Hỏa Kỳ Lân mặc dù hành động vụ vẻ, nhưng là vậy hộ thân đào thương không vào. Coi như là Lăng Tiêu kiếm chém đi tới, nhiều lắm là có thể cho nó chém ra một đạo dấu vết, muốn phải tạo thành thực chất tính tổn thương, lại khó khăn. Bất quá Lăng Tiêu lúc đầu không có ý định theo chân nó chết dập đầu, mắt thấy xê dịch né tránh đang lúc, Hỏa Kỳ Lân lộ ra bụng dưới. Thừa dịp họ bay lên không chớp mắt, trong tay Lăng Tiêu kiếm nhanh như buôn lôi thiểm điện, chợt đâm ra. Ngao. Hắn một kiếm này nhanh mạnh nhanh nhẹn, vô cùng chuẩn xác lọt vào Hỏa Kỳ Lân cũ trên vết thương. Không có vậy phòng vệ, đơn thuần thị thân lực làm sao có thể đủ ngăn trở Lăng Tiêu kiếm. Kiếm khí ngang dọc, trực tiếp xuyên thấu Hỏa Kỳ Lân ngực, xuyên thủng buồng tim của nó. May là Hỏa Kỳ Lân lại tàn bạo bá đạo, trái tim bị xuyên thủng cũng không khả năng sống lại. Thân hình xuất hiện chớp mắt cứng ngắc, con ngươi phóng đại, nương theo lấy Lăng Tiêu rút kiếm ầm rơi xuống trên đất. Trong con ngươi như cũ mang theo không cam lòng cùng tức giận, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Rút ra xúc mấy cái, cuối cùng khép lại hai tròng mắt. Vai phong một cõi, tung hành thiên hạ Hỏa Kỳ Lân, cứ như vậy bị giết. Độc Cô Kiếm Thánh ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng đối với Lăng Tiêu bội phục đến không thể thêm phục cảnh. Tuy nói ở trong có nô dịch khôi lỗi tạp hơn nửa công hiệu, có thể ném đi vật này không nói, chỉ một Lăng Tiêu chém chết Hỏa Kỳ Lân, liền đủ để cho bất luận kẻ nào trở nên kính phục. Hỏa Kỳ Lân, đây chính là trong truyền thuyết tứ đại thủy thú bên trong hung ác nhất tàn bạo tồn tại. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ muốn phải đuổi giết nó, đoạt bảo cũng tốt, trừ hại cũng tốt, cuối cùng lại mỗi một người có thể thành công, phản ngược lại thành nó trong bụng chất dinh dưỡng. Mà nay theo giao thủ đến đánh chết, bất quá ngắn ngủi 5-3 phút. Điều này sao có thể? Độc Cô Kiếm Thánh thái độ đối với Lăng Tiêu nổi lên căn bản tính thay đổi, thậm chí không cần nô dịch khôi lỗi tạp đến thúc dục, đều tự phát sinh ra lòng kính trọng. Lăng Tiêu lại không đếm xỉa tới hắn, cái này Hỏa Kỳ Lân cả người đúng bảo. Nhưng là chân quý nhất còn thuộc về viên nội đang kia, chết mất Hỏa Kỳ Lân, vậy lực phòng ngự không so với trước kia. Hắn dùng Lăng Tiêu kiếm dễ dàng đem giải phẫu, một phen cạo móc, từ khi ngực bên trong lấy ra một viên lớn chừng quả đấm bảo châu. Vật này toàn thân huỳnh quang sáng chói, lóe hồng quang. Phổ vừa xuất hiện, cả cái sơn động đều trở nên nóng bỏng. Ở trong như có liệt diễm từ từ thiêu đốt, thoáng chốc đẹp mắt. Lăng Tiêu có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa rồi rào hỏa linh lực, cái này nội đan công hiệu sợ rằng so với tưởng tượng mạnh hơn. Hỏa Kỳ Lân nội đan. Kiếm Thánh cũng là kiến thức rộng hạng người, rất nhanh nhận ra Lăng Tiêu vật trong tay. May là bây giờ hắn đều quy thuận Lăng Tiêu, nhưng thấy đến loại này bảo vật mỹ tiên, vẫn là không nhịn được trong con ngươi thoáng qua một tia nóng bỏng. Cho lão tử nhìn một chút bốn phía, nếu có người dám can đảm đến gần, giết không tha, có nô dịch khôi lỗi tặc ở, Lăng Tiêu không lo lắng chút nào Kiếm Thánh sẽ phản bội hắn. Tự ngồi xếp bằng đầy đất, bắt đầu chiếm đoạt Kỳ Lân nội đan. Nguyên bản bị Lăng Tiêu vứt ở một bên Độc Cô Minh, mắt thấy Lăng Tiêu lâm vào trong tu luyện, tâm tư nhất thời sinh động. Hắn mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng thường xuyên tập võ, thân hình tự nhiên khỏe mạnh. Men theo vách đá leo xuống, lặng lẽ vòng qua Lăng Tiêu, hướng Kiếm Thánh nháy mắt. Một người lúc tu luyện đúng vung lòng nhất thời khắc, giờ phút này toàn thân hắn tâm đầu nhập trong đó, bên ngoài cho dù có người cầm đao thọt chỉ sợ cũng sẽ không cảm giác. Lấy Kiếm Thánh tu vi, nếu như đánh lén một cái trong tu luyện người, người kia nhất định đúng chắc chắn phải chết. Đáng thương Độc Cô Minh nhưng không biết, Kiếm Thánh sớm bị nô dịch khôi lỗi tạm khống chế, lúc trước Lăng Tiêu chém chết Hỏa Kỳ Lân một màn, đã dội vào trong đầu của hắn, để cho hắn theo trong đáy lòng quy thuận. Húng chi coi như không có nô dịch khôi lỗi tạm, lấy Kiếm Thánh kiên cường bất khuất tính cách, chỉ sợ cũng khinh thường ở lại làm ra bực này đánh lén hèn hạ chuyện. Một người tâm tính cùng tư thái, quyết định hắn vị trí độ cao. Rất hiển nhiên, những lời này có đạo lý. Ngay cả nháy mắt chưa lấy được đáp lại, Độc Cô Minh không cách nào xác nhận Kiếm Thánh là bởi vì lúc trước Hỏa Kỳ Lân đánh một trận đã tiêu hao hết tu vi,
còn chưa phiền làm ra chuyện như thế. Bất kể dạng gì nguyên nhân, cũng để cho hắn không nhịn được trong lòng thầm mắng, ngốc tử đều nhìn ra được trước mắt đúng cơ hội tốt. Nếu như có thể trộm tập sát Lang Tiêu, không chỉ có bị bắt một thủ có thể được báo cáo, càng có thể được một con Hỏa Kỳ Lân. Người này nhưng là cả người đúng bảo, có Hỏa Kỳ Lân ở, vô song thành xưng bá giang hồ thời gian liền không xa. Ông đối với Lang Tiêu phẫn hận, lại có cân đối bá thiên hạ khát vọng, Độc Cô Minh rốt cuộc không nhẫn nại được, nhặt lên lúc trước kiếm thánh bị đánh bay vô song âm kiếm lặng yên không tiếng động hướng Lang Tiêu đến gần. Lang Tiêu đã gần trong gang tấc, quanh thân bốc lên kim sắc quang diễm, cũng lâm vào cấp độ sâu tu luyện, đối với ngoại giới không có cảm ứng. Độc Cô Minh nhìn một chút xa xa Hỏa Kỳ Lân thi thể khổng lồ, rốt cục vẫn phải đoạt bảo lòng thắng được nội tâm sợ hãi, trong tay vô song âm kiếm ngang nhiên chém xuống. Chương 404, luyện hóa nội đan. Thần thoại cảnh ngũ trọng. Hắn mặc dù tu vi bị đóng chặt, nhưng vô song âm kiếm chính là thần binh lợi nhận, cho dù không có chân nguyên quán chú, cũng có thể chém sắc như chém bùn. Nhược quả thật bị hắn chém trúng, chỉ bằng vào bản thân sắc bén cũng đủ để phá vỡ thị thân. Ngươi làm gì? Mắt thấy thành công đang ở trước mắt, Độc Cô Minh đã không thể áp chế hô hấp tăng thêm, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống, tan vỡ hào tưởng của hắn. Quay đầu xem, Độc Cô kiếm thánh đối diện hắn trợn mắt nhìn. Cái kia một đạo kiếm quang, chính là xuất từ Độc Cô kiếm thánh đứng đầu. Độc Cô Minh cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, cái này đặc biệt sao đều là người nào, mắt thấy cách thắng lợi chỉ có một bước ngắn, trời sinh bị phá hư. Mà phá hư đây hết thảy, đúng là mình nể trọng nhất người. Tức giận hối hận hỗn hợp dưới Độc Cô Minh nghiêm nghị mắng, nói: "Độc Cô kiếm thánh, ngươi là điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi quên đúng tiểu tử này bắt cóc ta, còn bắt cóc cha ta, đem ta vô song thành bí mật chuyện công bố khắp thiên hạ. Mà nay còn bắt giữ ngươi đánh chết Hỏa Kỳ Lân, lòng dạ đang chém. Trước mắt chính là giết hắn báo thù thời cơ tốt, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Ta kiếm thánh đi chuyện, từ trước đến giờ không hổ là thiên địa. Hắn dâu có hơn phân nửa bất nhân, nhưng hắn đúng là Hỏa Kỳ Lân trước cứu ta một mạng. Mà nay càng là đem chính mình an nguy, yên tâm giao cho với trong tay của ta, ta lại có thể làm ra bực này hèn hạ vô sỉ chuyện." Độc Cô kiếm thánh râu tóc đều dựng, không chút nào là Độc Cô Minh lay động. Độc Cô Minh tức giận cả người rung động, cuối cùng không nhịn được hung hăng mắng: "Lão thất phu, ngươi là bị quỷ mê đầu óc." Trong tay vô song kiếm lại cũng không áp chế lần nữa chém về phía Lang Tiêu. Cút. Đột nhiên một đạo bá liệt cương mãnh kình khí từ trên thân Lang Tiêu chuyển tới, kim quang chợt hiện, rồi rào mênh mông lực đạo trực tiếp quanh trên người Độc Cô Minh. Dương mắt, hắn liền đối mặt rồi một đôi tràn đầy vô hạn uy thế hai trong mắt. Chính là Lang Tiêu, hấp thu Hỏa Kỳ Lân nội đan hắn, tu vi như tên lửa vọt lên tới thần thoại cảnh năm trọng, cho dù Hỏa Kỳ Lân sống lại, đứng ở trước mặt hắn, cũng phải bị hắn một kiếm chém chết. Độc Cô Minh bị Lang Tiêu ánh mắt chấn nhiếp, lúc trước như địa ngục việc trải qua trở về lại đầu, quát to một tiếng, lại mất đi thần trí, điên cuồng la liền xông vào tứ thông bát đạt trong lối đi. Kiếm Thánh bản còn đang là Lang Tiêu trên người vẻ này kinh thiên khí tức mà kinh ngạc, chợt thấy Độc Cô Minh thái độ, không khỏi mắt lộ ra nóng nảy, nô dịch khôi lỗi tạm sức mạnh ở trong cơ thể hắn đã ăn sầu bén dễ, bất quá gia tộc truyền thừa huyết mạch liên kết như cũ chiếm cứ mấy phần địa vị. Hướng về phía Lang Tiêu chắp tay một cái, nói: "Chúc mừng công tử thần công đại thành, lão phu kính xin công tử để cho ta đi trước đuổi theo ta đứa cháu kia, tránh cho hắn sinh xảy ra ngoài ý muốn." Mục đích chuyến đi này đã đạt tới, Độc Cô Kiếm Thánh cũng bị gieo nô dịch khôi lỗi tạm, Lang Tiêu nhưng là không có gì đáng lo lắng, lập tức phất tay nói: "Đi thôi, nếu là có chuyện gì, lão tử tự nhiên sẽ triệu đến ngươi." Công tử thật sự cho đòi, thật không xa vạn dặm chạy tới mà tới. Kiếm Thánh thần thái cung kính, ánh mắt trầm ngưng, lúc trước không ai bị nổi khí, không bao giờ nữa từng bày ra qua. Lang Tiêu lấy lại bình tĩnh, nhấc chân câu khởi dưới chân trường kiếm, vứt cho Kiếm Thánh nói: "Mang tới vô song âm dương kiếm giao cho Minh Nguyệt, nhất định phải để cho nàng có sức tự vệ. Rốt cuộc là cùng tự có qua cùng xuất hiện nữ nhân, Lang Tiêu vẫn là phải chiếu cố một hai." Kiếm Thánh chắp tay xứ phải, tự lắc mình đuổi theo. Lang Tiêu ngắm trên mặt đất Hỏa Kỳ Lân khổng lồ thi thể, âm thầm lắc đầu. Hỏa Kỳ Lân một thân tinh hoa đều ở đây nó trong nội đan, mà nay nội đan bị chính mình chiếm đoạt. Nó cái này thân máu thịt trực tiếp hóa thành vật phàm, thật là có mấy phần đáng tiếc. Bất quá lần này có thể một lần đột phá thần thoại cảnh ngũ trọng, nhìn khắp phong vân thế giới, ít có người là mình địch thủ. Nếu có thể phải Long Nguyên Phượng huyết tất nhiên đăng lâm tuyệt đỉnh. Đúng thời điểm, đi Thiên Hạ hội một chuyến. Lăng Vân quật ở Nhạc Sơn, mà Nhạc Sơn chính là sát bên Thiên Hạ hội vị trí, không cần tiêu tốn bao nhiêu công phu, Lăng Tiêu liền đi tới Thiên Hạ hội chỗ ở. Vào tới thành đến, lại thấy trong thành người người nhốn nháo, trước khi đi vội vã, phảng phất xảy ra chuyện gì không phải sự tình. Chợt có Thiên Hạ hội đệ tử trải qua, chỗ đi qua đám người rối rít né tránh. Giống như cuồng phong nộ lãng bao phủ mà qua. Lang Tiêu trong lòng hiếu kỳ, đột nhiên ở trong đám người thấy một bóng người quen thuộc. Không là người khác, chính là Thần Phong Đường đường chủ Nhất Phong. Nhất Phong sớm bị hắn gieo xuống nô dịch khôi lỗi tạm, hai người gặp nhau tự có cảm ứng. Nguyên bản đi sắc thông thông Nhất Phong đột nhiên tâm thần rung một cái, ánh mắt bốn phía bay vút liếc qua đám người, rất nhanh phát hiện Hạc đứng trong bầy gà Lang Tiêu. Chẳng trách hư hắn như thế, chỉ vì lần trước vô song thành gặp nhau, Lang Tiêu mang đến cho hắn rung động quá nhiều. Lui về phía sau mỗi cái ngày đêm, hắn bất cứ thời khắc nào không đang hồi tưởng đến ngày đó. Chẳng biết tại sao, suy nghĩ một chút trong lòng sợ hãi vẻ hoảng sợ trở thành ngạc, ngược lại nhiều hơn một loại vô hình tôn sùng, phản phất người kia là hắn sùng kính nhất thân thiết người. Nhất Phong theo lúc ban đầu phản kháng, cho tới bây giờ nhận mệnh. Hắn bây giờ chỉ muốn gặp lại người kia, làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có thể người kia thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác trước ở thời buổi rối loạn xuất hiện. Mặc dù hai người đều không nói gì, nhưng hắn đọc hiểu thần bí nhân kia ý tứ. Thấy Lăng Tiêu xoay người hướng một nơi bí ẩn mà đi, Nhất Phong đầu xuất hiện một tia dãy rủa, rất nhanh chắc chắn suy nghĩ trong lòng, lệch hướng đám người men theo Lăng Tiêu mà đi. Thất truyền tám quẹo, bốn phía đã hoang tàn vắng vẻ. Nhất Phong, đã lâu không gặp a. Đột nhiên một giọng nói như quỷ mị tự họ vang lên bên tai, may là Nhất Phong thân là Thần Phong Đường đường chủ cũng lấy làm kinh hãi, theo bản năng lắc mình né tránh. Tay chân của hắn không thể bảo là không thích, nhưng tương đối Lăng Tiêu mà nói vẫn là chậm chạp camera con rùa đen. Hướng về phía hắn tà mị cười một tiếng nói, không tệ lắm. Tốt Triệu. Trên dưới quét nhìn Nhất Phong, người này lần trước tiêu căng khó thuần bị hắn chém bị thương chân, không nghĩ tới ngắn ngủi ngày giờ lại hồi phục như lúc ban đầu. Coi mạo thần phong chân có lẽ đã có thể sử dụng 8-9 phần. Nhất Phong thấy Lăng Tiêu, tâm thần không tự chủ buộc chặt, mấy phen giãy giụa, cuối cùng vẫn nô dịch khôi lỗi tạp công hiệu chiếm thượng phong. Túi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn, không người nói, công tử. Nói đi, thiên hạ hội chuyện gì xảy ra? Trở về công tử, 3 ngày trước ta thiên hạ hội đã hướng Vô Song Thành tuyên chiến. Nghe nói hình như là thần bí gì người đột nhiên tập kích Vô Song Thành, không chỉ có bắt cóc thiếu thành chủ Độc Cô Minh, còn nghĩ Độc Cô Kiếm Thánh dẫn ra. Đây đối với chúng ta thiên hạ hội mà nói, nhưng là cơ hội tuyệt hảo. Thật sự để giúp triệu tập ba chúng ta đường đội ngũ, dự định tập kích bất ngờ Vô Song Thành. Nhiếp Phong đầu đuôi mang tới đầu đuôi câu chuyện cho nói ra. Chương 405, Nhiếp Phong. Thiên hạ hội chim ưu. Lăng Tiêu nghe nhưng là mặt lộ cổ quái, hắn thân là chuyện người khởi xướng, tự nhiên biết Nhiếp Phong là nói cái gì. Hiển nhiên bọn họ trong miệng thần bí nhân chính là mình, ngày đó chính mình bắt cóc Độc Cô Minh, Độc Cô Nhất Phương, uy hiếp Độc Cô Kiếm Thánh chuyện lại không thế nào giấu giếm. Coi như sau chuyện này Độc Cô Nhất Phương giải phóng mặt bằng, cũng không khả năng mang tới tất cả mọi người diệt khẩu. Thiên hạ hội cùng Vô Song Thành đối lập đã lâu, ai không ở đối phương trong thành nằm vùng mắt của mình tuyến. Chuyện này tự nhiên không giữ lại chút nào tiết lộ ra ngoài. Thiên hạ hội gần 18 năm đến phát triển nhanh chóng, đã có dòm ngó ngôi báo đệ nhất thiên hạ tư cách rút. Nhìn khắp trong chốn giang hồ, cũng chỉ có Vô Song Thành dựa vào nhiều năm tích lũy có thể cùng đối kháng. Mà Vô Song Thành lớn nhất nội tình còn tại ở Độc Cô Kiếm Thánh, chỉ luận về đội ngũ thực lực thiên hạ hội đã sớm vượt xa Vô Song Thành. Sở dĩ vẫn không có đối với Vô Song Thành động thủ, không đúng bởi vì đáy lòng bọn họ từ thiện, cũng không phải là bởi vì không có dạ tâm, mà là bọn hắn sợ Độc Cô Kiếm Thánh. Độc Cô Kiếm Thánh gửi gắm tình cảm với kiếm, chiến lược kinh thiên. Ngoại trừ Võ Lâm Thần Thoại vô danh trong tay bị bại một chiêu bên ngoài, lại không nghe nói ai đánh bị bại hắn. Như thế hiển hách tiếng tốt, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, Hùng Bá lại có thể lập thủ. Người khác đều cho là kiếm thánh quy ẩn, Hùng Bá người này lại biết rõ kiếm thánh cho dù quy ẩn, cũng sẽ không ngồi xem Vô Song Thành tiêu diệt mà bất kể. Hùng Bá người này từ trước đến giờ đúng tính trước làm sao, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, thà bất động. Đổi thành thời điểm khác, loại này cẩn thận tính cách là tốt, nhưng là lần này hắn cũng có chút cẩn thận quá mức. Nếu như tin tức này phổ vừa truyền ra, hắn liền động thủ. Vô Song Thành chỉ một kiểm tra một cái bị Lăng Tiêu sợ mất mật Độc Cô Nhất Phương, tuyệt đối không ngăn được thiên hạ hội tấn công. Nhưng hắn để bảo đảm không sơ hở tí nào, tốn số lớn thời gian điều tra chuẩn bị. Mà nay đúng chính thức tuyên chiến, nhưng hắn lại bỏ quên một chuyện, Độc Cô Kiếm Thánh đã trở về. Lăng Tiêu tính một chút ngày giờ, hiện nay Độc Cô Kiếm Thánh sợ rằng đã mang theo cái kia si ngây ngô cháu trở lại Vô Song Thành. Lấy kiếm thánh tu là, Hùng Bá cái kia không thành hình tam phân quy nguyên khí khẳng định không phải là đối thủ. Ngay sau đó nói, nếu như ngươi cũng phải đi Vô Song Thành, lão tử khuyên ngươi chính là chớ đi. Công tử thế nào nói ra lời này? Nhiếp Phong hơi giật mình nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vệ tà mị độ công nói, bởi vì Độc Cô Kiếm Thánh đã trở lại, không quản các ngươi đi bao nhiêu người, tại hắn Thánh Linh kiếm pháp bên dưới, đều là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Lao đầu kia cũng không phải là dễ nói chuyện. Kiếm Thánh là lấy sát chứng đạo không giống với vô danh tâm tử thủ nhuyễn. Ngày đó nếu không phải hắn trói Độc Cô Minh, Độc Cô Nhất Phương, thoáng cái bắt ở Kiếm Thánh xương sườn mềm, lấy lao đầu tử kia tính tình, lại có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kiếm Thánh trở về. Không được, sự quan trọng đại, ta phải mau nhanh bẩm báo nghĩa phụ. Nhiếp Phong mắt lộ ra nóng nảy, muốn đi, nhưng Lăng Tiêu không có buông lời, hắn cũng không dám vọng động. Lần trước giao hấn, như cũ ký ức chưa phai, hắn cũng không muốn trên chân lại bị chém một đạo. Nhìn dáng dấp tiểu tử này là đã có kinh nghiệm, không tệ không tệ, có tiền đồ. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu, nói, đi thôi, bất quá đừng trách lão tử không nhắc nhở ngươi, ngươi có thể khuyên can thành công có khả năng nhỏ vô cùng. Nghĩa phụ đối đại với ta ân trọng như núi, cho dù tan xương nát thịt, ta cũng không khả năng để cho thiên hạ hội rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhiếp Phong mâu quang kiên định, mặt đầy bất khuất ý. Hắn thâm chi Hùng Bá tính tình, mặc dù không tùy tiện làm quyết định, chỉ khi nào chuyện quyết định, cũng không cho phép bất luận kẻ nào sửa đổi. Trong trường hợp đó kiếm thánh sự quan trọng đại, cũng không do hắn không nói. Biết rõ không thể làm mà thôi, không biết nên mắng hắn một câu ngu xuẩn được, hay là nên khen hắn trung nghĩa lương toàn. Như bị tiểu tử này biết, b, nói phụ thân của hắn bởi vì Hùng Bá mà chết, mẫu thân bị Hùng Bá chiếm đoạt, không biết sẽ đúng thái độ gì. Bất quá chuyện này còn là dựa theo nguyên lai quỹ đạo phát triển được, Lăng Tiêu lười nói thêm cái gì. Mắt thấy Nhiếp Phong đi xa, ánh mắt hơi nheo lại, nếu như đoán không lầm, bây giờ Nê Bồ Tát đã cho Hùng Bá miệng lưỡi công kích mệnh. Hùng Bá vừa làm lấy được cái kia nửa câu sau giải thích, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Lấy Hùng Bá cái kia đa nghi tính cách, sợ rằng đã đối với Nhiếp Phong nổi lên nghi ngờ, để cho hắn tham gia tấn công Vô Song Thành chẳng qua chỉ là muốn cuối cùng chèn ép một chút giá trị của hắn. Như Nhiếp Phong thật đi trước khuyên can, tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Có thể như không phải như vậy, tiểu tử này như thế nào trốn đi thiên hạ hội, như thế nào lại lấy được Ngạo Hàn Sáu Tuyệt cùng Tuyết Ẩm cùng đao. Hai thứ đồ này có thể đều là mình nhất định phải vật. Ánh mắt xẹt qua ở trong tòa kia lớn nhất kiến trúc. Nơi nào là thiên hạ hội tổng đà vị trí, Hùng Bá người này mặc dù không thế nào, nhưng lại có một con gái xinh đẹp, nếu đã tới lại có thể bỏ qua. Lăng Tiêu cười hắc hắc, lắc mình không vào trong dòng người. Thiên hạ hội xây dọc theo núi, dễ thủ khó công. Tổng đà càng là sừng sững ở trên trời đỉnh, bên trong còn có minh quan ám thẻ vô số. Người ngoài đừng nghĩ nói len lén lẻn vào, chính là nắm lệnh mà đi, cũng phải mấy giờ. Những thứ này tuy nhiên cũng không làm khó được Lăng Tiêu, lấy hắn thần thoại cảnh ngũ trọng thân thủ, đủ để lặng yên không tiếng động lẻn vào trong đó. Mà nay thiên hạ hội mật mưu Vô Song Thành dưới cờ Thiên Dương Đường, Phi Vân Đường, Thần Phong Đường tề tụ tổng đà. Phàm cao thủ hàng đầu, không có chỗ nào mà không phải là ở tổng đà bên trong nghị sự. Điều này sẽ đưa đến Thiên Hạ Hội phòng ngự ngoài lòng trong chặt, Lăng Tiêu một đường quanh đi còn lại, đi tới một chỗ cảnh sắc xinh đẹp chi địa. Nhắc tới cũng kỳ, ngày này núi đỉnh núi cao mấy trăm trượng. Theo lý mà nói không có khả năng có nước chảy tồn tại, phàm là chuyện đều có ngoài ý muốn. Nơi này liền có một cái hồ. Màu xanh nhạt nước gợn di động, trời nắng chang chang, chiếu xuống điểm một cái phong tình. Nơi này chính là Thiên Hạ Hội cấm địa, giữa hồ tiểu trúc. Nhìn ra được, hùng bá người này đối với hắn cái này con gái độc nhất ngược lại rất là vui yêu, bằng không sẽ không mang tới như vậy một chỗ phong cảnh tuyệt cao chỗ để lại cho ưu nhược. Chỉ tiếc, hùng bá người này duy ngã độc tôn tự hào một đời kiêu hùng, không chỉ có đối với chính mình ác, đối với mình yêu nữ cũng tăng ác. Thời gian quý báu nữ tử, vốn phải là sông sáo giang hồ, nói chuyện yêu đương tuổi tác, lại bị hùng bá cái này lao biến hóa trạng thái nuốt ở giữa hồ tiểu trúc không được tự do. Rồi sau đó càng là trở thành hùng bá chia nhóm bộ kinh vân cùng nhiếp phong một con cờ, thật là thật đáng buồn đáng hận. Bây giờ lao tử đến rồi, như vậy bi kịch lại có thể lại để cho nó phát sinh. Lăng Tiêu tà mị cười một tiếng, lắc mình leo lên xa xa có thể thấy được giữa hồ đảo nhỏ. Chương 406, Hồ Tâm Tiểu Trúc. Đoạn lãng lưu đồ. Hồ Tâm Tiểu Trúc chính là Thiên Hạ Hội cấm địa, trong ngày thường ngoại trừ hùng bá ra, chính là Tần Sương, Nhiếp Phong, bộ kinh vân những thứ này đệ tử nòng cốt cũng không tự tiện vào. Người ngoài chỉ cho là đây là hùng bá nơi bế quan, cũng không biết nơi này còn ẩn nút một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Vị này mỹ nữ tuyệt sắc là hùng bá vợ cả thê tử Hàn Ngọc thật sự sinh, được đặt tên là U Nhược. U Nhược từ khi ra đời sau, liền ở Hồ Tâm Tiểu Trúc ở, nghe được, chỗ đã thấy đều là do bên cạnh nha hoàn nói cho nàng biết. Có thể từ khi nửa tháng trước, nha hoàn Khổng Tử bị tra mức độ sau khi đi, U Nhược đã nửa tháng không có thấy nàng. Hồ Tâm Tiểu Trúc một người đứng đầu quần màu lục thiếu nữ, mi mục như họa, mặt như hoa đảo. Y thì theo cây mà đứng, xem sắc mặt, tựa như có thể đọc được tràn đầy buồn. Nhìn sóng đồng địa mặt hồ, quyết miệng nổi giận nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không ở bên ngoài chơi đùa điên rồi, đều nửa tháng cũng không tới nhìn ta một chút. Ai? Khẽ than thở một tiếng, như có nói vô tận đú oán. U Nhược muội muội, giá trị này lương thần mỹ cảnh, ngươi sao có thể đối với hồ than nhẹ? Nếu có cái gì không giải được tư tưởng, bất phàm cùng ca ca ta nói lời trong lòng. Một đạo thanh âm thanh lượng vang lên, mang theo 3 phần của cường, 7 phần ngạo khí. Sau cây chuyển ra một người thanh niên, 20 mấy tuổi, đầu đầy tóc ngắn có gợn sóng hình. Khuôn mặt tiêu lạnh, mang theo mấy phần bướng bình khí. Chỉ có hy vọng đến thiếu nữ trong ánh mắt của, thêm mấy phần nhiệt độ tình. Đoạn Lãng ca ca, bản tự mãn khang buồn thiếu nữ, thấy này người nhất thời kinh hô thành tiếng, vui mừng vô hạn bay nhào mà tới. Mẹ nó, âm thầm Lăng Tiêu mắt thấy một màn này, nhất thời thất kinh. Đoạn Lãng tiểu tử này lúc nào cấu kết hùng bá con gái? Cái này rời ạ chẳng lẽ nói U Nhược đã không phải là hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân đọ qua, vậy lao tử làm việc nửa ngày còn có cái gì thái độ? U Nhược rốt cuộc là tiểu thư khuê các, chẳng qua là nhiều ngày phiền muộn, đột nhiên thấy chín người mới sẽ không tự chủ toát ra mấy phần bản tính. Đến lúc Đoạn Lãng trước mặt lại có mấy phần ngượng ngùng, bận rộn ngừng thân hình. Đoạn Lãng nhìn trước người mặt đỏ tới mang thai U Nhược, trong con ngươi đỏ ngầu chợt lóe lên, nặng nề thở hổn hển mấy cái, mới vừa đè xuống trong lòng tàn niệm. Có chút khô miệng khô lưỡi nói, "Hôm nay, vô sự, ta tới xem một chút muội muội." "Thật sao?" U Nhược một đôi mắt híp thành đáng yêu hình trăng lưỡi liềm, đột nhiên thêm mấy phần nhăn nhó nói, "Ngươi hôm nay tại sao có rảnh rỗi đến ta đây? Chẳng lẽ cha không sắp xếp nhiệm vụ sao?" "Đúng rồi, còn có Niếp Phong ca ca kia, hắn không có tới sao?" "Niếp Phong?" Đoạn Lãng trong con ngươi đột nhiên thêm mấy phần tức giận. Nguyên bản ở trong lòng hắn quanh quẩn không chừng vấn đề, rốt cuộc tìm được câu trả lời, nếu ta không phải là ngươi thích nhất người, như thế ta tình nguyện phá hủy ngươi. Đoạn Lãng cũng là lòng dạ ác độc người, nếu làm ra quyết định, liền sẽ không chút lưu tình thi hành. Lập tức ra tay như điện, mau lẹ vô cùng phong tỏa U Nhược đích thực khí. "Đoạn Lãng ca ca, ngươi đang làm gì?" U Nhược mặt đầy kinh ngạc nhìn Đoạn Lãng. Căn bản sẽ không nghĩ đến cùng nàng quan hệ tốt lắm Đoạn Lãng lại đột nhiên ra tay đối phó nàng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị đóng chặt tu vi. "Ta đang làm gì?" Đoạn Lãng khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm U Nhược nói, "Ngươi biết không, ta thích ngươi 16 năm. Ta từ nhỏ gia nhập Thiên Hạ Hội. Từ khi 4 tuổi năm ấy gặp qua ngươi một mặt sẽ thấy cũng khó mà quên mất. Ta nghĩ đủ phương cách đều muốn gặp được ngươi, một người không được, ta liền kéo người khác đồng thời. Pháp không trách chúng, nghĩa phụ cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Nhưng là ta mới là người thứ nhất nhận biết người của ngươi, ta mới hẳn là ngươi thích nhất người. Tại sao trong lòng của ngươi vẫn là chỉ muốn Nhiếp Phong, tại sao sẽ như vậy?" Đoạn Lãng giống như bị điên, U Nhược nhất thời bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, nhưng nàng lại biết rõ mình trô ở một cái tình cảnh nguy hiểm, hốt hoảng bên dưới quát lên, "Đoạn Lãng, ngươi cha biết sẽ không bỏ qua ngươi." Hùng bá, nguyên bản gào thét kêu đau Đoạn Lãng chợt đất bình tĩnh lại, bình tĩnh có chút quỷ dị, bình tĩnh có chút dọa người. U Nhược trong mắt chứa đựng nước mắt, nhỏ giọng khóc sụt sùi nói, "Đoạn Lãng ca ca, ta sẽ không nói cho phụ thân, ngươi nhanh cho ta cởi ra huyền nói, ta có thể coi làm chưa từng xảy ra chuyện gì." "Muộn rồi." Đoạn Lãng đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, mặt mũi bình tĩnh lạ thường. Giống như ở kể đến người khác cố sự, sâu xa nói, "Ta ở Thiên Hạ Hội cho một dạng sống hơn 10 năm, 3 năm trước đây Thiên Hạ Hội công khai tuyển chọn 3 đường đường chủ, ta vốn tưởng rằng có ra mặt này. Có thể hùng bá này lao tặc, nhưng ở tỷ võ đêm trước nói cho ta biết chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Hơn 10 năm cố gắng à, cũng bởi vì này lao tặc thiên vị, ta liền mất đi cơ hội trở mình. Ta Đoạn Lãng điểm nào so ra kém Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, một đối một, bọn họ ai dám nói nhất định thắng được ta. Lúc ấy Độc Cô thành chủ liền truyền tin cho ta, nói hắn có thể giúp ta trọng chính nam lần đoạt ra. Ta không có đáp ứng, bởi vì ta trong lòng có một người không bỏ được. Ta sâu yêu nàng, nàng là xinh đẹp như vậy hiền lành. Vì nàng ta có thể buông tha hết thảy. Yêu cầu hoa tươi. Độc Cô thành chủ. Vô Song thành Độc Cô nhất phương. U Nhược không thể tin vào tai của mình, Đoạn Lãng lại đang 3 năm trước đây liền cùng Vô Song thành có liên lạc. Ngươi biết không? Ba ngày trước Độc Cô thành chủ lần nữa tìm tới ta. Lần này, ta sẽ không cự tuyệt nữa. Ba năm trước đây, ta theo Hùng Bá ân đoạn nghĩa tuyệt. Ba năm sau hôm nay, ta đối với ngươi chém tình tuyệt tính. Tu Nhược, đây là ngươi buộc ta, ai cho ngươi trong lòng chỉ có Nhiếp Phong không có ta. Một kia, dù là ngươi có một tí, ta đều sẽ không làm như vậy a. Đoạn Lãng cuối cùng còn chỉ là một hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, trong lòng nhẫn nhịn nhiều như vậy sự tình, lại có thể không có áp lực. Nếu như nói lúc trước, hắn là bởi vì Hùng Bá triệu tập Tam Đại Đường Đường chủ nghị sự, cùng bàn đối phó Vô Song thành đại kế, hết lần này tới lần khác không để cho hắn tham gia mà sinh lòng hiềm khích. Như thế lần này thấy U Nhược, hoàn toàn để cho hắn đối với Thiên Hạ hội thậm chí còn đối với U Nhược hết hy vọng, mới có thể làm ra bực này cử động, yêu quá tha thiết, không nhịn được gào khóc lên. U Nhược mặc dù từ nhỏ ở Hồ Tâm tiểu trúc không cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng nàng thở nhỏ cực kỳ thông minh, thường thường có thể theo đôi câu vài lời bên trong phân tích ra thiên hạ đại sự. Đoạn Lãng lời nói để lộ ra quá nhiều tin tức, chính là bởi vì biết nhiều, cho nên U Nhược bộc phát cảm thấy khủng hoảng bất an. Nhìn Đoạn Lãng, mắt lộ ra cảnh giác nói, ngươi rốt cuộc muốn phải đối với ta, đối với Thiên Hạ hội làm gì? Làm gì? Dĩ nhiên là trói ngươi, đưa cho Độc Cô Nhất Phương. Đoạn Lãng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong con ngươi tràn đầy khát máu cùng điên cuồng ý. Chương 407, ân cứu mạng, thu nữ U Nhược. Vào giờ phút này, Đoạn Lãng biểu tình, thậm chí mang theo mấy phần bệnh trạng sảng khoái, vặn vẹo thêm điên cuồng, ta nghe nói Độc Cô Nhất Phương con trai độc nhất Độc Cô Minh, nhưng là cái tà hạng người. Giống như ngươi bực này giai nhân tuyệt sắc, rơi trong tay hắn. Ngươi vô sỉ. U Nhược hai hàng thanh lệ không cầm được chảy xuống, trong con ngươi lại lộ ra một cổ khác với thường nhân kiên định, nói, cha không sẽ vì ta buông tha tấn công Vô Song thành. Hắn chính là một đời kiêu hùng, coi như ngươi trói ta cũng vô dụng. Ta sớm biết Hùng Bá lao tặc này lòng dạ ác độc, sẽ không học chung với các ngươi phụ nữ tình cảm. Có thể Tần Sương, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong thì sao? Chúng ta mấy người theo ăn trộm chơi đùa đến đại, ta biết mấy người bọn hắn đối với ngươi đều là có cảm tình. Đoạn Lãng khanh khách bật cười, trong con ngươi mãn hàm đoán độc cùng thống hận. Ngươi, hèn hạ. Đáng thương 873 U Nhược, đến giờ phút này ngay cả lời mắng người đều có chút từ nghèo. Ha ha ha, ngươi đã nói ta hèn hạ, ta đây liền hèn hạ cho ngươi nhìn. U Nhược, ta không chiếm được lòng của ngươi, cũng phải lấy được người của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi mến yêu Nhiếp Phong ca ca biết ngươi là giày rách sau, còn có thể hay không cưới ngươi. Đoạn Lãng cười gằn, chợt hướng mang tới đi lên. Cái quái gì vậy, ngươi nói ngươi muốn biểu diễn liền cẩn thận biểu diễn, nhất định phải làm loại chuyện này, làm hại lao tử Đông Dương không có tâm tình. Đột nhiên một đạo phách lối thanh âm bá đạo truyền tới. Đoạn Lãng cả người rung động, chợt ngưng bước chân, xoay người lại chớp mắt đã rút ra bảo kiếm, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía quét qua bốn phía. Trong lòng đã kinh hãi và phần, hắn chính là đoán được hôm nay Thiên Hạ hội cao thủ đều tụ tập ở tổng đà, cho nên mới len lén lẻn vào Hồ Tâm tiểu trúc vạn vạn không nghĩ tới đây còn ẩn núp những người khác. Chuyện hôm nay nếu như tiết lộ ra ngoài, không nói đến người khác, chính là Hùng Bá cũng phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây. Đoạn Lãng siết chặt bảo kiếm trong tay, bước chân khẽ rời đi, muốn phải nói tra ra dấu vết. Trong trường hợp đó lấy hắn vi mạt tu vi, lại có thể phát hiện đầu mối. Phần phật. Đột nhiên một ngọn gió mát sau này vang lên, kèm theo còn có giống như tiếng kinh hô. Đoạn Lãng trong lòng kinh hãi, bận rộn nghiêng đầu nhìn, lại thấy U Nhược chẳng biết lúc nào đã mất đi bóng dáng. Chờ hắn tìm một phía, lại thấy bên trái cuối hành lang, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, xem bộ dáng hẳn là cùng mình loại này niên kỷ. Ô, biến mất U Nhược, đang bị thanh niên này lãm ở trong lực, sắc mặt trứng đỏ, không biết sao bởi vì bị điểm huyệt nói, cho nên không thể thoát thân. Vung nàng ra. Đoạn Lãng căm tức nhìn Lăng Tiêu, bảo kiếm trong tay phóng xạ ra ánh sáng sáng chói. Hắn mặc dù đã quyết định không nữa yêu, nhưng mắt thấy đã từng thích nhất nữ nhân bị người khác ôm vào trong lực, trong lòng lại có thể như nguyện. Lão tử không thả, ngươi thì như thế nào? Lăng Tiêu hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, cảm thụ trong ngực cờ bay phất phới, trong lòng âm thầm sảng khoái. U Nhược tiểu nha đầu này theo bề ngoài thật đúng là không nhìn ra, vóc người chân thật có đoán. Bực này cực phẩm nếu là bị Đoạn Lãng cái này rác rưởi cho ô nhục, muốn khóc đều không tìm không ra đất. Tìm chết. Đoạn Lãng tự phụ võ kỹ siêu quần, Lăng Tiêu đối với hắn xa cách vẻ mặt, nhất thời chọc giận hắn. Giận quát một tiếng, bảo kiếm trong tay bốc lên vụ vụ hỏa diễm, phách không chém tới. Bực này rác rưởi, cũng dám ở lão tử trước mặt đều xấu. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, phất tay, ngàn vạn hoàng kim kiếm khí bắt đầu khởi động, chớp mắt phá hết Đoạn Lãng kiếm chiêu. Bàng bạc kiếm khí uy lực còn lại dư âm, hung hãn đánh vào trước ngực hắn, thẳng đem đập bay mấy chục thước. Ác tặc, ngươi chờ đó. Đoạn Lãng cũng là một hung ác loại người, mắt thấy không địch lại Lăng Tiêu phủ phù nhảy vào trong nước hồ, mượn chạy trốn bằng đường thủy lực, chớp mắt đi xa. U Nhược ngơ ngác nhìn một màn này, không thể tin được chính mình thấy. Cho đến giờ phút này, mới đối với Đoạn Lãng hoàn toàn từ bỏ ý định. Người này vì mình chạy thoát thân, lại đối với nàng chẳng ngó ngàng gì tới. Lăng Tiêu lười để ý Đoạn Lãng loại lũ tiểu nhân này, bằng không lấy tu vi của hắn, lại cho Đoạn Lãng có chạy thoát thân lý lẽ. Bàn tay vỗ nhẹ, cởi ra U Nhược cấm chế. U Nhược gương mặt thất hồn lạc phách, trên mặt nước mắt điểm một cái, bộc phát lộ ra kiểu tập động lòng người. Nàng ngược lại không mất đại gia phong phạm, cho dù giờ phút này cũng không quên hướng Lăng Tiêu không mình hành lễ nói, đa tạ ân công ân cứu mạng. Nàng không hỏi Lăng Tiêu tại sao lại xông vào Thiên Hạ hội cấm địa, cũng không hỏi Lăng Tiêu lai lịch thân phận, lại chỉ mở miệng tạ ân cứu mạng, cái này cần đúng biết bao nữ nhân thông minh mới sẽ làm như vậy. U Nhược mỹ nữ, ân cứu mạng làm chào tuyển tương báo, chính là không biết ngươi dự định báo đáp thế nào ta. Lăng Tiêu hắc hắc cười khẽ, mang theo nhẹ nhẹ tà mị ý. Hắn thích nhất nữ nhân thông minh, huống chi đối phương còn là cô gái đẹp. Ân cứu mạng nhất định chào tuyển tương báo. Những lời này nói phải không giả, nhưng nào có bực này cứu người khác, lại thẳng thắn mở miệng tìm kiếm muốn báo thù người. Huống chi Lăng Tiêu tư thái lẳng lơ, U Nhược kia nghe không ra hắn trong lời nói trêu chọc ý. Trong trường hợp đó, Lăng Tiêu lúc trước quỷ thần khó lường thủ đoạn, cho nàng cực kỳ chấn động mạnh hám, không dám vọng động. Cố sắp xếp một nụ cười nói, "Ân công yên tâm, cha ta là Thiên Hạ hội bang chủ hùng bá, giàu có tứ hải, trong phủ còn có kỳ chân dị bảo vô số. Chỉ đợi ta bẩm rõ cha, đến lúc đó tự có đại lễ đưa lên."
"Đại lễ?"
Lăng Tiêu Suy cười ra tiếng, "U nhược nha đầu này thật đúng là đần khả ái." Nàng lời nói này, trong lúc vô tình điểm danh thân phận, muốn mượn hùng bá cùng Thiên Hạ hội danh tiếng, để cho người khác chủ bước. Mặt khác, nhưng lại ném ra số tiền lớn bảo vật dụ hoặc, tiến hành song song, thật là phòng thân hộ mấy không có con đường thứ hai. Chỉ tiếc, nàng gặp phải chính là mình, tùy ý nói cái gì làm gì đều là uổng phí tâm cơ. Lập tức ánh mắt lẳng lơ, mang theo mấy phần cười trêu nói nói, "Không có thể, nhược quả thật bị ngươi bẩm báo, sợ rằng đưa không phải là cái gì đại lễ, mà là Thiên Hạ hội ba đường đường chủ đuổi giết đi." Ân công lời này theo, cần gì phải nói đến, U Nhược lại đúng bực này tri ân không báo người. Lời là nói như vậy, nhưng là U Nhược sắc mặt rõ ràng tái nhợt mấy phần. Nhìn về Lăng Tiêu trong mắt, ẩn có sợ hãi. "Tốt lên, lão tử đến đây cũng không phải là với ngươi mức độ." "Tình, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ngươi bị bắt cóc." Lăng Tiêu cũng không có gì kiên nhẫn theo trước mắt tiểu nha đầu chơi. Ta ta cười một tiếng, cổ tay lột, một tấm nhật cửu sinh tình tạp đánh vào U Nhược trong cơ thể. "Bắt cóc." U Nhược chỉ kịp thét một tiếng kinh hãi, liền cảm giác một đạo thần bí huyền diệu lực chăn trở chạy vào bên trong cơ thể. Không đợi nàng kịp phản ứng, cổ lực lượng kia không có tin tức biến mất. Ngẩng đầu, nhìn lại Lăng Tiêu nơi đó là cái gì bụng dạ khó lường người xấu, rõ ràng chính là mình Triều Tư Mộ Tượng Tình Lang. Chương 408, Thiên Hạ hội tổng đà. "Chủ nhân, ngươi thật phải đi sao?" U Nhược kiều hơi thở nằm ở lên, ôm thật chặt Lăng Tiêu giơ lên hai cánh tay. Vẻ mặt u hoán nhìn hắn, trong con ngươi tràn đầy đưa tình sâu tình. Lăng Tiêu ở trên mặt nàng hung hãn bóp một cái, cười ta nói, "Ngoan ngoãn, chờ ta trở lại." "Chủ nhân ngươi đi đi, U Nhược sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi trở về." U Nhược mặc dù tràn đầy không nỡ, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dạng. Mắt thấy hùng bá độc sinh nữ ở trước mặt mình chính là một con cừu, Lăng Tiêu không khỏi cười ha ha, không biết hùng bá lao tiểu tử kia biết sẽ như thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy, theo leo lên tương khởi đến. U Nhược rất hiểu chuyện vì hắn mặc quần áo ăn mặc, chẳng qua là thiếu nữ mới trải qua nhân sự, khó tránh khỏi có vài phần khó chịu. "Ngoan ngoãn, ngươi đi về trước nằm, đảng chủ nhân làm xong việc thì trở lại tìm ngươi." Lăng Tiêu vỗ một cái U Nhược đây đà giám cổ phần, người sau lập tức mặt đỏ tới mang thai chui vào chăn. Chỉ lộ ra đỏ bừng tiểu gương mặt, ánh mắt quyến rũ như tơ nói, "Chủ nhân, ngươi nhanh lên một chút nha." Nghịch ngợm. Lăng Tiêu khép cười một tiếng, lắc mình tự xuất ra hồ tâm tiểu trúc. Thu U Nhược chẳng qua là chuyện thuận lý thành trương, hùng bá mới là hắn đến Thiên Hạ hội mục tiêu chủ yếu. Men theo sơn đạo xoay tròn bên dưới, rất nhanh liền thấy một ngôi đại điện thấy ở xa xa. Không cần thiết nói nhiều, chính là Thiên Hạ hội tổng đà. Hai bên đường có thủ sơn đệ tử, phòng bị nghiêm. Nếu không có người quen dẫn đường, ngay cả con rồi cũng không phải là không vào đi. Lăng Tiêu đang tự cau mày đang lúc, đột nhiên sẽ để cho hắn thấy được một người quen. Cái này người quen không là người khác, chính là lúc trước bị hắn đánh rất đến Hồ Tâm Tiểu Trúc Đoạn Lãng. Phải nói cũng xứng đáng cái này Đoạn Lãng xui xẻo, hắn đi Hồ Tâm Tiểu Trúc vốn là muốn thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, bắt đi U Nhược dùng cái này coi như đầu nhập vào Vô Song Thành dâng tặng lễ vật. Chưa từng nghĩ, bị Lăng Tiêu gặp. Sự tình không hoàn thành, vẫn bị đánh một hồi đánh. Đoạn Lãng mượn nước hồ chạy trốn sau, cơ hồ là ngựa không ngừng vó chạy về chỗ ở của mình. Hắn biết sự tình một khi bại lộ, đối mặt mình mang tới là cả Thiên Hạ hội đuổi giết. U Nhược cho dù ngu nữa, khẳng định cũng sẽ đem hắn hành động bẩm báo cho hùng bá, đến lúc đó nơi nào còn có hắn Đoạn Lãng sinh tồn chỗ. Đoạn Lãng vốn định thừa dịp sự tình còn không có khoe khoang đi ra ngoài, theo chỗ mình ở bên trong mang mấy thứ sát người sự vật tốt chạy trốn. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn vừa trở về không bao lâu, liền có hùng bá thân vệ tới. Thiên Hạ hội mặc dù thiết lập Tam Đại Đường đường chủ, nhưng có một thế lực cũng không thuộc về Tam Đại Đường, chính là hùng bá tự mình không chế, đó chính là cá nhân hắn thân vệ. Đám này thân vệ là hắn từ nhỏ bồi dưỡng, truyền thụ họ võ học. Lúc đầu hắn, Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đều thuộc về một trong số đó. Chỉ bất quá là năm đó đấu võ Tam Đại Đường đường chủ vị, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương bộc lộ tài năng, tách ra ngoài. Nghiêm khắc coi như, Đoạn Lãng cũng coi là đội thân vệ trong một thành viên. Chỉ bất quá hắn bây giờ đã có lòng phản loạn, nơi nào chịu cho hùng bá bán mạng. Sẽ chờ ở đây thời khắc mấu chốt, hùng bá đội thân vệ đột nhiên tới, nội tâm hắn dày vào cảm giác có thể tưởng tượng được. Thiếu chút nữa đều có giết người diệt khẩu trái tim, cũng may cái này thân vệ cũng không phải tới tìm hắn để gây sự, ngược lại thì truyền tin cho hắn nói hùng bá muốn triệu kiến. Đoạn Lãng đúng tự ra nhân biết chuyện nhà mình, hắn làm những chuyện kia như bị hùng bá biết, đủ để thiên đao vạn quả. Không khỏi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Đoạn Lãng nói ra nói gần bên dưới, còn thật sự cho hắn biết thật lẫn nhau. Nguyên lai, hùng bá mới bắt đầu là muốn cho Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương mang theo ba đường nhân viên đi tấn công Vô Song Thành. Kết quả hôm nay trong hội nghị, Nhiếp Phong đột nhiên chủ trương gắng sức thực hiện tránh công chiến, chọc giận hùng bá, trực tiếp bị bãi nhiệm Thần Phong Đường đường chủ chức vụ. Dựa theo thân vệ cách nói, hắn chưa từng thấy qua hùng bá nổi giận lớn như vậy. Lần này triệu tập Đoạn Lãng đi trước, trong đó rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn để cho hắn thay thế Nhiếp Phong Thần Phong Đường đường chủ vị, mang binh tấn công Vô Song Thành. Ở hùng bá thân vệ tân bốc trong tiếng, Đoạn Lãng rất khổ ép cười. Đổi thành cái khác bất cứ lúc nào, hắn cũng có vui vẻ phải chết, nhưng là bây giờ. Giới hạ mới vừa thiếu chút nữa bắt cóc hùng bá con gái, còn mang tới âm mưu của chính mình quỷ kế tất cả đều thổ lộ, nào còn có một chút đường sống. Hùng bá sẽ để cho hắn làm Thần Phong Đường đường chủ. Giết hắn đi còn tạm được. Đoạn Lãng trong lòng đau khổ, nhưng hắn cũng không thể tại ngoài sáng lên biểu lộ ra a không khỏi hùng bá thân vệ nhìn ra cái gì, toại một đường đi theo mà tới. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ tìm cái cơ hội gì thoát thân. Một đường quanh đi của lại, thật đúng là để cho hắn tìm được cơ hội. Mắt thấy Thiên Hạ hội tổng đà gần ngay trước mắt, Đoạn Lãng mượn cớ đi nhà cầu, thật đúng là để cho hắn chạy ra ngoài. Cái kia thân vệ chỉ lát nữa là phải tới cửa, cũng không lo lắng sẽ có chuyện gì, và yên tâm to gan để cho hắn đi. Dù sao chuyện như vậy đã thấy rất nhiều, đặc biệt là Đoạn Lãng thứ người như vậy. Trong ngày thường nhận hết kỳ thị, một buổi sáng được thế, tự nhiên tâm tình khẩn trương bên dưới, cái đó liền. Thân vệ vẫn là rất nhân tính hóa, và lại Đoạn Lãng chẳng mấy chốc sẽ được thế, hắn cũng không dám quá đáng đắc tội. Nào ngờ, Đoạn Lãng mượn cớ đi nhà cầu, nhưng thật ra là muốn chạy trốn. Mắt không nhìn thấy thân vệ, một đường quanh đi quẩn lại liền muốn lui về phía sau núi mà đi. Đột nhiên một giọng nói vang dội bên tai, "Đoạn công tử, đây là muốn đi nơi nào hả?" "Ai?" Đoạn Lãng chợt dừng bước lại, cảnh giác quét qua bốn phía. "Mới một chút thời gian không thấy, ngươi liền quên lão tử?" Lăng Tiêu cười lớn hiện ra thân thể, vẻ mặt rêu cợt nhìn Đoạn Lãng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này tặc đảm thật đúng là lớn, đến bây giờ đều không chạy trốn. Hắn nơi nào hiểu được Đoạn Lãng đúng có nỗi khổ không nói được, thấy là Lăng Tiêu, Đoạn Lãng gương mặt nhất thời sụ xuống. Vẻ mặt hoảng sợ, như là gặp ma, "Ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thế nào, lão tử không thể tới cái này sao?" Lăng Tiêu vẫn ung dung nhìn hắn. Đoạn Lãng mồ hôi lạnh trên trán bá chạy xuống, cái này sát tinh làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hắn rốt cuộc là ai, đến cái này có mục đích gì? Không phải là đặc biệt vì mình mà đến đây đi. Phải nói Đoạn Lãng mặc dù tự yêu mình, nhưng còn không có tự yêu mình tới mức này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều không nghĩ ra Lăng Tiêu tại sao vừa vặn sẽ xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói là ý trời khó tránh. Bất quá dưới mắt lại có càng chết người sự tình chờ hắn, Đoạn Lãng cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, cảnh giác nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi muốn làm gì? Đơn giản, ngươi chỉ cần mang lão tử tiến vào Thiên Hạ hội tổng đà. Lão tử sẽ bỏ qua ngươi." Lăng Tiêu không chút do dự mang tới mục đích của mình nói ra. Chương 409, biệt khuất Đoạn Lãng. Thật ra thì, lấy tu vi của hắn muốn phải đánh lên đi cũng không khó. Nhưng cứ như vậy, không khỏi náo được thiên hạ mọi người đều biết, huống chi hùng bá này nhân sinh tính xảo trá nhiều thay đổi, như bị hắn xem ra thực lực của chính mình, chạy làm sao bây giờ? Cho nên, là đảm bảo không sơ hở tí nào, Lăng Tiêu vẫn là quyết định tìm người mang chính mình đi lên. Chính bởi vì ngủ gật đã có người tới được gối, chúng ta Đoạn Lãng công tử chính là như vậy người thật tốt. Lăng Tiêu ở thấy hắn lần đầu tiên, ngay lập tức sẽ đi theo. Nếu là đoán không lầm, người này mặc dù không như Tần Dương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bọn họ tam đại đường đường chủ thân phận, nhưng ở Thiên Hạ hội bên trong cũng là một danh nhân, vào tổng đà theo lý không khó. Lăng Tiêu nghĩ không sai, chẳng qua là Đoạn Lãng thật vất vả chạy thoát miệng hùm, nơi nào chịu trở về nữa. Người nghe yêu cầu của hắn, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói, "Đại hiệp, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lấy thân phận của ta, ngươi cảm thấy ta có thể đi vào tổng đà sao?" "Đoạn công tử, không còn sớm sủa, trợ giúp vẫn còn ở đại điện chờ ngươi vậy, chúng ta cước trình mau mau. Tránh cho lỡ thì giờ, chọc cho trợ giúp mất hứng." Đang lúc này, hùng bá thân vệ âm thanh thật vừa đúng lúc truyền tới. Đoạn Lãng hận không được đập đầu tự tử một cái ở trên đá, tức giận nhìn chằm chằm hùng bá thân vệ phương hướng, trong miệng lại không thể không kêu, lập tức. "Đoạn công tử, ngươi không phải nói chính mình không vào được tổng đà sao?" Lăng Tiêu âm chắc chắc nhìn Đoạn Lãng, trong con ngươi lóe lên chói mắt hàn mang. "Hiểu lầm." Đoạn Lãng khoát tay lia lịa, hắn chính là biết Lăng Tiêu tu vi. Nhược quả thật chọc giận vị này hung thần, chính mình nhưng chính là giữ nhiều lấy ít. Giống như Đoạn Lãng thứ người như vậy, cái khác cái gì đều được không quan tâm, duy chỉ có đối với tánh mạng của mình quan tâm nhất. Vẻ mặt đau khổ nói, "Ta có thể vào đúng có thể vào. Có thể đại hiệp ngươi chớ có quên ta lúc trước. Nếu là ưu nhược nói cho hùng bá, này lao tặc lại có thể khinh suất tha thứ cùng ta. Hùng bá không tha nhẹ cho ngươi, ngươi cảm thấy lao tử sẽ tha nhẹ cho ngươi à?" Lăng Tiêu đột nhiên lắc mình, ở Đoạn Lãng hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Giơ tay lên, chặt chẽ giữ lại cổ họng của hắn. Thằng đem bóp sắc mặt trắng bệnh, hô hấp thô trọng, mới vừa ghé vào lỗ tai hắn nói, "Chọc giận lao tử, bây giờ liền giết ngươi. Ta mang ngươi. Đi, ngươi trước buông tay." Đoạn Lãng dây rủa sắp xếp mấy câu nói, Lăng Tiêu buông tay, giành lấy tự do hắn cảm giác ở bên bờ sinh tử vòng vo một vòng. Túi người, thở dốc từng hồi, thỉnh thoảng nhìn về Lăng Tiêu ánh mắt, giống như thấy được ma quỷ. Quả thật, bây giờ Lăng Tiêu trong mắt hắn không thua gì ma quỷ, vô luận là cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cách làm, cũng để cho Đoạn Lãng theo trong đáy lòng phát rét. Hắn có loại ảo giác, phản phất không quản lý mình chạy đến chân trời góc biển, người đàn ông trước mắt này nguyện ý, cũng có thể bắt hắn cho bắt tới. Đoạn Lãng bi kịch, nhưng hắn như cũ ôm đối với sinh mạng lưu luyến, đến gần Lăng Tiêu nói nhỏ, "Đại hiệp, ta có thể đưa ngươi mang tới tổng đà, có thể giúp ta một chuyện hay không?" "Ừ." Lăng Tiêu bây giờ đối với người này đều có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa, đều là dưới tình huống này đến, còn có thể nghĩ đến làm cho mình hỗ trợ, không thể không nói, tiểu tử này tâm lớn đến mức nhất định. Bất quá theo công bình góc độ đến xem, chính mình để cho người dẫn vào tổng đà, cái kia tương ứng đối phương nhất một cái yêu cầu, dường như cũng không quá phận. Ngược lại không tâm tư giết tiểu tử này, nghe hắn nói một chút ngược cũng không sao, toại nói đi, nếu là lao tử cao hứng, nói không chừng liền cho người thuận tay làm. Đoạn Lãng nghe lời này một cái, nhất thời đánh đáy lòng vui vẻ. Khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, mới vừa thận trọng nói, "Là như vậy đại hiệp, ngươi biết ta làm những chuyện kia, đủ hùng bá đem ta thiên đao vạn quả. Nhưng là bây giờ hắn phái ra thân vệ của mình để cho ta tiếp quản Thần Phong Đường, ta mặc dù có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không giấu giếm một cái đời, hùng bá sớm muộn sẽ đối phó ta. Cho nên ta nghĩ rằng khẩn xin tiền bối, chờ ta đưa ngươi dẫn vào tổng đà sau, ngươi có thể thả ta rời đi." "Ú a, ngươi tiểu tử này ngược lại cơ trí." Lăng Tiêu trên dưới quét nhìn Đoạn Lãng, không thể không nói tiểu tử này thật là xảo quyệt. Đoạn Lãng bây giờ sinh tử khống chế ở trong tay người khác, phát huy trọn vẹn nó không biết xấu hổ tinh thần. Liếm cái mặt, một bộ bóp mị biểu tình. Lăng Tiêu quả thực không chịu nổi cái kia dáng vẻ chán ghét, lúc này phất phất tay, đuổi con rồi tựa như mà nói, tốt lên, lão tử hôm nay tâm tình tốt. Ngươi nếu là đem ta mang theo tổng đà, lão tử giúp ngươi sắp xếp cái kia hùng bá thân vệ. Đa tạ, nhiều tạ đại hiệp." Đoạn Lãng trước ngạo mạn sau cung kính, phản phất thấy hắn đại gia tựa như. Xa xa hùng bá thân vệ chạy tới, liền gặp được điều này khiến người ta trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ Lăng Tiêu có vài phần chần chờ nói, vị này là. Đoạn Lãng lắc mình đi tới Lăng Tiêu trước người, lông mày đỉnh đang lúc chợt có sát khí chớp nhoáng, lạnh lùng nói, đây là Huyết Sát Ám Vệ, nắm giữ Nhiếp Phong mật mưu làm phản mới nhất chứng cứ, ta đang muốn dẫn hắn đi lên cùng gặp qua ban chủ. Hùng Bá thân vệ lấy làm kinh hãi, có chút đắn đo khó định. Huyết Sát Ám Vệ chức danh này là có, nhưng lại có bao nhiêu người, ai lãnh đạo lại vẫn là một mê. Chẳng lẽ nói, cái kia Huyết Sát Ám Vệ là từ trước mắt Đoạn Lãng thống lĩnh? Nhất niệm đến đây, Hùng Bá thân vệ thật giống như nghĩ thông suốt cái gì. Cái này Đoạn Lãng năm đó đúng cùng Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng bị Hùng Bá thu làm môn hạ. Họ đồng môn của hắn sư huynh đệ, ví dụ như Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân phân biệt trông coi Thiên Hạ Hội Tam Đại Đường, thành đường chủ chức vụ. Duy chỉ có trước mắt Đoạn Lãng không có thành tựu chút nào, trong ngày thường cũng nhận hết mọi người khi dễ. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là giả tưởng không được, chân chính Đoạn Lãng chấp trưởng Thiên Hạ Hội nhất thế lực thần bí Huyết Sát. Dạ tốt. Phải nói người tư tưởng này thật đúng là kỳ quái, người càng đi phương diện nào đó nghĩ, trong lòng thì càng chắc chắc, dưới mắt Hùng Bá thân vệ liền lâm vào chết như vậy tuần hoàn bên trong. Khó trách, Nhiếp Phong xảy ra chuyện một khắc, Hùng Bá liền sẽ trực tiếp triệu kiến Đoạn Lãng, nguyên lai chỉ bởi vì hắn là Huyết Sát Ám Vệ thống lĩnh. Chỉ bất quá tiểu tử này trong ngày thường cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân quan hệ tốt lắm, bây giờ Nhiếp Phong vừa ra chuyện, hắn liền mang theo Huyết Sát Ám Vệ tới chỉ bảo, chuyện này, tựa hồ có hơi lãnh huyết vô tình chứ. Lên động tâm niệm, Hùng Bá thân vệ càng phát giác trước mắt Đoạn Lãng không thể đắc tội, cho nên cũng sẽ không dám hỏi nhiều nữa Lăng Tiêu lai lịch. Thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn, chắp tay nói, "Đoạn công tử xin mời." Đoạn Lãng vốn là kiêu căng khó thuần người, cố làm ra vẻ đó là hắn sở trường nhất bản lĩnh. Lúc này hừ một tiếng, dẫn đầu hướng đi lên. Chương 410, độc chọn thiên hạ hội. Lăng Tiêu đi theo Đoạn Lãng một đường thông suốt, cho dù có người muốn tiến lên, cũng bị Hùng Bá thân vệ ngăn lại. Nói nhảm, đây chính là Huyết Sát Ám Vệ, kỳ thân phận thần bí nhất, lại có thể bị đám này người biết. Cứ như vậy, mọi người một đường đi qua tuyến phong tỏa, đi tới thiên hạ hội nòng cốt. Đến nơi đây, phòng ngự ngược lại thì bông lòng đi xuống. Có lẽ Hùng Bá cảm thấy, chỉ là trên dưới cái kia 108 đạo minh quan trạm gác ngầm đủ để ngăn trở bất kỳ người xâm lăng. Xa xa có thể thấy một cột đại điện, khí thế khoáng đạt, biểu dương vô tận ngang ngược. Lăng Tiêu ánh mắt chợt phát sáng, dù gì nói, cái này đặc biệt sao chính là thiên hạ hội tổng đà, Hùng Bá lao này thật đúng là biết hưởng thụ, đẳng chuyện chỗ này, lao tử cũng phải hưởng thụ mấy ngày. Ngươi? Hắn lời này không hề che giấu, rơi vào bên người Hùng Bá thân vệ trong tai, nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nhìn về Lăng Tiêu, trong con ngươi vừa có kinh hãi lại có phẫn nộ. Dù sao bọn họ từ nhỏ đã bị Hùng Bá bồi dưỡng, trong đầu truyền vào đều là trung thành thiên hạ hội tư tưởng, không ngờ rằng có người dám như vậy làm nhục Hùng Bá. Thốt lên, ngươi nên ngoan ngoãn ngủ một lát. Lăng Tiêu cười tà, ra tay như điện, một đầu ngón tay liền đem họ điểm hôn mê bất tỉnh. Đoạn Lãng một lần nữa là Lăng Tiêu thân thủ kinh ngạc đến ngây người, tên này Hùng Bá thân vệ võ công mặc dù không đúng đứng đầu, nhưng thả trong giang hồ cũng là cao thủ nhất lưu. Nếu như từ hắn ra tay, muốn phải đem bắt lại cũng phải mời chiêu ra ngoài. Có thể như vậy thứ nhất, tất nhiên cho thân vệ thông báo những người khác thời gian. Nơi này chính là thiên hạ hội tổng đà, một khi sự tình bại lộ, chính mình còn làm sao có thể chạy thoát thân. Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên Đoạn Lãng mới có thể không tiếc buông xuống dáng vẻ, thỉnh cầu Lăng Tiêu ra tay. Nguyên bản hắn cũng là mang lòng suy đoán, dự định đánh cuộc một lần. Ai biết Lăng Tiêu thân thủ so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn, xem họ tư thái, rõ ràng không có tác dụng 10% tu vi. Người trước mắt này, rốt cuộc là cái gì quái thai? Mặc dù trong lòng khiếp sợ, Đoạn Lãng còn không quên mình chuyện đứng đắn. Lập tức đúng lúc ra tay mang tới Hùng Bá thân vệ đỡ, tránh cho kinh động người khác. Nhìn về Lăng Tiêu, mắt lộ ra khẩn thiết ý, nói: "Đại hiệp, trước mặt đại điện chính là phòng nghị sự, ngươi xem." "Đi thôi, tỉnh lao tử của nhìn thấy ngươi trước mắt." Lăng Tiêu phất phất tay, gương mặt không nhịn được. Đoạn Lãng tiểu tử này, nhưng là cái chính cống âm hiểm tiểu nhân, như không phải của hắn tồn tại có một bộ phận rất lớn có thể thúc đẩy rất nhiều mục tiêu xuất hiện, Lăng Tiêu sớm đưa hắn diện. Đoạn Lãng lại không quan tâm những chuyện đó, mắt thấy, bì, Lăng Tiêu quả thật thủ tín, lúc này mang theo ngủ mê mang thân vệ lắc mình lao đi hậu điện. Không cần phải nói, tên này thân vệ khó thoát độc thủ của hắn. Bất quá chuyện này cùng Lăng Tiêu liền không quan hệ nhiều lắm. Lăng Tiêu lặn thân đi tới phòng nghị sự cái này phòng nghị sự khác thường đại, đổi thành đời sau lời nói, đủ có một trận bóng rổ lớn như vậy. Trong điện kim bích huy hoàng, đủ loại thần thú điêu khắc, hiện ra vô tận ngang ngược. Dễ thấy nhất, không thể nghi ngờ là ở trong đánh một trận Cửu Long bảo tọa. Nhìn ra được, Hùng Bá người này thật là có làm minh chủ võ lâm tâm tư. Lão này, thật đúng là đủ lượng thụ. Lăng Tiêu lẩm bẩm một tiếng, tự ẩn thân chỗ tối đi vào trong nhìn. Cửu Long bảo tọa thượng tọa đến cả người phi đỏ ngầu hắc bảo người trung niên, tuổi chừng 50 ra ngoài. Mặt mũi giữa uy thế hiện ra hết, hai tấn hoa dâm, lại vì hắn bằng thêm mấy phần uy sát. Không cần nói, đây cũng là hắn mục tiêu của chuyến này Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá. Tại hắn đầu dưới có hai người đứng yên, trước một người dung mạo anh tuấn, thân cao gầy, chợt nhìn đi, tựa như có vài phần thư sinh ý khí. Nhưng lông mày đỉnh đang lúc, lại có phong mang hiện ra. Chính là Hùng Bá đại đệ tử, Thiên Xương Đường đường chủ Tần Sương. Tần Sương bên người, đứng một người cao lớn nam tử, dáng khôi ngô hùng tráng, tràn đầy nổ tính sức mạnh. Mâu quang lúc khép mở sát khí cuồn cuộn, tựa như một lời không hợp liền có thể khai sơn nứt đá. Chính là Hùng Bá nhị đệ tử, Phi Vân Đường đường chủ Bộ Kinh Vân. Bốn phía quét nhìn, không phát hiện Nhiếp Phong bóng người, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm cô, Nhiếp Phong tiểu tử này chẳng lẽ đã bị Hùng Bá nhốt lại? Sự thật rất nhanh chứng minh, hắn nghĩ không có sai. Nhưng thấy Tần Sương hướng Hùng Bá chắp tay nói, "Nghĩa phụ, phong sư đệ hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt sẽ không có phản bội ta Thiên Hạ Hội lòng. Mà nay ta Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành quyết chiến ở phía trước, chính là thiếu nhân thủ lúc, nghĩa phụ sao không để cho hắn lấy?" Tần Sương, ngươi thật là to gan, ngươi không nghe được lão phu nói, không cho phép bất luận kẻ nào xin tha cho hắn à? Cửu Long bảo tọa trên hùng bá sắc mặt âm trầm, mâu quang lúc khép mở sát khí tràn ra, nguyên lực quanh thân bất quy tắc ba động, tuy là chớp mắt liền dần dần không nhìn thấy với hư vô, nhưng không giấu giếm được âm thầm lăng tiêu. Lão tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói hắn tu luyện tam phân quy nguyên khí vẫn chưa hoàn thiện? Lăng Tiêu nhớ rõ ràng rằng tam phân quy nguyên khí chính là từ Tam Tuyệt lão nhân Lý đại tướng quân sáng chế, sau đó chuyển đến hùng bá trong tay. Cái này tam phân quy nguyên khí nguyên lý, nhắc tới cũng đơn giản, chính là tập hợp thiên xương quyền phong thần thối bài vân trưởng ba môn tuyệt học. Tam Tuyệt thi triển bên dưới, quyền, trưởng, thối tiến hành toàn phương vị tấn công, đồng thời ba loại nguyên lực ở trong người lưu chuyển, trong ngoài bổ sung, nhờ vào đó đạt tới sinh sôi không ngừng cảnh. Nhưng chiêu này cũng có rất lớn thiếu sót, là thi triển ra không có chương pháp gì, không ra thể thống gì, rất dễ dàng bị cao thủ phá hỏng. Sau đó hùng bá lấy được sau, làm sửa đổi, hoàn toàn mang tới bài vân trưởng chi cương mạnh phong thần thối chi lâu dài, cùng với thiên xương quyền ẩn hàm lực dung hợp, thành là chân chính tam phân quy nguyên khí. Trước mắt cái này hùng bá khí thế chợt mạnh chợt yếu, lúc cao lúc thấp. Hiển nhiên tu luyện vẫn là Tam Tuyệt lão nhân truyền thụ cho tam phân quy nguyên khí, giờ phút này hùng bá hiện tượng chính là chỗ này giống tam phân quy nguyên khí thai hại sở tại. Lăng Tiêu ở trong bóng tối bình phẩm lung tung, lại nói hùng bá đẳng một hồi, không thấy đoạn lăng đến, lúc này quát lên, "Tả Hữu, đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Tự có người đi tra, không trải qua đã lâu, liền có trước người đến bẩm báo, thần sắc hoảng lên nói, "Bang chủ không xong, 12 bị người giết." Theo chân núi các anh em nói, nửa khắc trước từng thấy 12 mang theo Đoạn Lãng cùng một người xa lạ đi lên. Cái gì? Hùng bá lúc này nổi giận có từng tìm tới Đoạn Lãng. Trở về bang chủ, chúng ta đã bốn phía lục soát điều tra, có người nói nhìn thấy Đoạn Lãng đến sau núi đi. Cha, mau cho ta mang tới Đoạn Lãng mang về, còn có cái kia xông vào tổng đà người xa lạ. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Chương 411, chiến đấu hùng bá. Hùng bá lúc này là thật nổi giận, ra một cái nhiếp phong đã để cho tâm thần hắn chấn động, mà nay ngay cả Đoạn Lãng đều xảy ra vấn đề, làm sao có thể để cho hắn không giận? Nghĩa phụ, không bằng để cho ta dẫn người đi trước. Tần Sương là một lòng vì thiên hạ hội lo nghĩ đứa bé ngoan, nghe Đoạn Lãng xảy ra vấn đề, bận rộn lên tiếng xin phép. Hùng bá mơ hồ thấy ra không đúng, nhưng trước mắt Đoạn Lãng sự tình phải giải quyết. Cần biết bây giờ nhưng là thiên hạ hội cùng Vô Song Thành quyết đấu thời khắc mấu chốt. Ngay sau đó phất tay nói, Tần Sương, ngươi và Bộ Kinh Vân cấp dẫn một đội nhân mã. Coi như bay lên lộn trồng vó lên trời, cũng phải cấp ta đem Đoạn Lãng còn có cái kia người xâm nhập tìm ra. Vâng. Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân chắp tay trả lời, tự ra điện mà đi. Phong nghị sự chỉ còn lại Hùng bá một người thời điểm, vị này giang hồ kiêu hùng, mặt lộ mệt mỏi ý nguyên bản kình thiên thân thể thả mềm mại, ta dựa vào ở sau lưng Cựu Long bảo tọa. Mắt lộ ra mê mang ý, nhẹ giọng đây. Than nói, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Nê Bồ Tát, ngươi cho ta ra thật là lớn một nan đề. Ai? Hùng bá đột nhiên con mắt bắn tinh mang, nguyên bản mềm mại đạp đạp thân thể căng thẳng, nhìn về đại điện nơi nào đó, ánh mắt không hề chớp mắt. Lao ra, bản lĩnh không nhỏ nha. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, theo trong điện hiện hình mà ra. Mới vừa hắn chẳng qua chỉ là chuyện giật mình bước chân, chưa từng nghĩ bây giờ trong đại điện tiểu không có người ở, lại bị Hùng bá cho cảm giác được. Hùng bá nhìn đột nhiên xuất hiện Lăng Tiêu, cũng không tùy tiện đi chuyện, ngược lại thì cao mày suy tư, đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là cái đó người xâm nhập. Lao ra, ngươi có thể phải hiểu rõ. Lao tử là đến rồi cái này, cũng không phải xông vào, mà là quang minh chính đại đi tới. Lăng Tiêu vẫn ung dung đánh giá Hùng bá, Lao tiểu tử này khoảng cách gần xem, vẻ ngoài còn thực là không tồi, giống như một đời kiêu hùng bộ dạng. Hùng bá thấy ánh mắt của hắn lẳng lơ cuồng vọng, trong lòng tự có vài phần tức giận, bất quá có chút đắn đo khó định thực lực của hắn, cho nên mới cố nhịn xuống, hỏi gác lại là ai. Đế ta thiên hạ hội ý muốn như thế nào? Thiên hạ hội, thiên hạ hội, đây chẳng phải là người trong thiên hạ đều có thể tham gia sao? Lao tử đến cái này có vấn đề gì? Lăng Tiêu như cũ mặt lộ vẻ trêu chọc. Hắn là thật muốn thử một chút cái này lao ô quy rốt cuộc có bao nhiêu có thể nhịn. Hùng bá phản ứng ngoài dự liệu của hắn, nghe thấy lời ấy, mặt lộ khẽ cười nói, nguyên lai tiểu. Huynh đệ là tới vào ta thiên hạ hội, hoan nên hoan nên, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thiên hạ hội ta đây liền cho ngươi cái phó bang chủ vị trí đương đương. Phó bang chủ? Lăng Tiêu suy cười một tiếng, nói, cái danh này là không tiểu, bất quá lao tử không thích phó chữ kia, chúng ta loại trừ như thế nào đây? Ngươi muốn là đồng ý, lao tử liền miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này, cho dù khá hơn nữa tính khí cũng không cách nào nhịn được. Húng chi Hùng bá từ trước đến giờ không phải là tính khí tốt, một cái tát chụp dưới thân thể Cựu Long bảo toa lên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng kim loại. Nổi giận phừng phừng, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía nói, tiểu tử, ngươi ép người quá đáng. Lao ra, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng. Lao tử đối với tính nết của ngươi lại biết rõ ràng, hãy bớt nói nhảm đi, đấu một hồi phân thắng thua đi. Để cho ta nhìn ngươi tam phân quy nguyên khí có mấy tầng tu vi. Lăng Tiêu cắn nuốt hỏa kỳ lân nội đan, tu vi tăng vọt bên dưới, đang muốn tìm người thử xem. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân chi lưu đều quá yếu. Những cường giả khác lại không có sẵn, trước mắt Hùng bá có thể không chính là một cái vật tham chiếu à? Đáng thương Hùng bá, không biết chút nào tự thành Lăng Tiêu trong mắt vật tham chiếu. Nghe thấy lời ấy, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Cả kinh đúng Lăng Tiêu lại biết hắn tam phân quy nguyên khí giận nhưng là Lăng Tiêu tư thái cuồng vọng, trong mắt không người. Phải biết coi như là Độc Cô Kiếm Thánh cùng Võ Lâm Thần Thoại vô danh đối mặt hắn, cũng không dám như vậy không nhìn. Lập tức cũng không để ý cái gì lôi kéo, dò xét. Đông nhiên đứng dậy, gầm lên, nói: "Hảo tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, bổn bang chủ hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi." Dứt lời, chợt thân biến hóa thanh phong, phản phất một đám mây sương mù phiêu lượn qua. Trong phút chốc đi tới Lăng Tiêu trước người, hai chân đặc hùng, giống như cuồng phong nộ lãng như vậy đá về phía Lăng Tiêu, khiến cho chính là phong thần thối. Hắn cái này phong thần thối so với Nhiếp Phong không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đôi chân liên hoàn thay nhau thời điểm, tự có gió mạnh bao phủ, bay lượn quanh quần đang lúc tạo thành một đạo phong thuộc tính không gian bức tường ngăn cản, phong chi lực kéo dài không dứt, đem địch nhân vững vàng mệt ở trong đó. Yêu cầu hoa tươi. Chỉ tiếc, hắn đụng phải đối thủ là Lăng Tiêu. Chân nguyên lưu chuyển đang lúc, rồi rào mênh mông kiếm khí bộc phát mà ra, giống như một thanh thiên kiếm vắt ngang cổ kim, chớp mắt phá hùng bá phong thần thối. Tiểu tử, kiếm thánh là gì của ngươi? Hùng bá lui về phía sau, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Lăng Tiêu. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, hắn cơ hồ mang tới Lăng Tiêu coi thành kiếm thánh. Chẳng trách dư hắn nghĩ như vậy, mới vừa cái kia một đạo mặc dù không đúng thật thể tấn công, nhưng cương mãnh bá đạo, ác liệt vô cùng kiếm ý, trong thiên hạ ngoại trừ kiếm thánh bên ngoài, ai còn có? Kiếm thánh? Lăng Tiêu nhíu mày, khoe miệng buộc vòng quanh một vệt tà mị nụ cười nói, hắn đúng nô bộc của ta. Cuồng vọng. Hùng bá đầu tiên là bị hắn sợ nhảy lên, ngay sau đó là vô biên tức giận. Hắn mặc dù cùng kiếm thánh không cùng đường, nhưng thế nhân tất cả kính ngưỡng cường giả. Kiếm thánh uy danh, danh chấn giang hồ, người nào không biết người nào không hiểu. Cho dù vô danh bị bại hắn một kiếm, cũng muốn đáp lời dĩ lễ đối đãi. Tiểu tử trước mắt này rõ ràng ngay cả nhũ lông đều không lui không chút tạp chất, lại dám nói kiếm thánh đúng nô bộc của hắn. Điều này khiến người ta làm sao không trong lòng hỏa. Không tin, ngươi đi hỏi một chút hắn a. Lăng Tiêu vẻ mặt vô tội, hắn chẳng qua chỉ là nói thật sao? Lại không trêu ai chọc ai. Độc cô kiếm thánh đúng là nô bộc của hắn, sợ rằng hiện tại tại chính mình đi gọi hắn chết, hắn cũng sẽ không có do dự chốc lát. Cuồng vọng vô chi tiểu tử, an ta một trường. Hùng bá bị không để ý cuồng vọng chọc giận, hét lớn một tiếng, tự có kéo dài không dứt trường ảnh đánh tới, lúc này sử nhưng là bài vân trường. Coi là thật tựa như chân trời nhàn vân, kéo dài không dứt. Ai, tại sao nói thật luôn là không người tin tưởng thì sao? Uổng phí mù rồi lao tử với ngươi một phen giải thích. Lăng Tiêu giận liếc mắt. Trong miệng hắn vừa nói, dưới chân động tác cũng không chậm. Thân hình thật giống như cái kia liễu rủ trong gió, theo hùng bá trưởng phong tả diêu hữu hoàng. Tuy ý kỳ công thế hung mãnh như núi, lại dĩ nhiên ngay cả Lăng Tiêu thân đều không gần được. Chương 412, Tam phân quy nguyên. Hùng bá lá bài tẩy. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh chớ đút. Hùng bá trợn mắt nhìn. Bài vân trưởng hiện ra hết cương mãnh ngang ngược, trong trường hợp đó liên tiếp 77-49 bàn tay ra, nhưng ngay cả Lăng Tiêu và táo đều không dính. Nhất thời thẹn quá thành giận. Ngươi nói không tránh lao tử sẽ không tránh, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Lăng Tiêu đầy mắt khinh thường, thẳng mang tới hùng ngang ngược quá sức. Giận quát một tiếng, cầm bàn tay thành quyền, biến thành âm nhu trùng điệp thiên xương quyền. Nếu so sánh lại phong thần thối lâu dài, thi triển ra, giống như cuồng phong bao phủ, kéo dài không dứt. Bài vân trưởng cương mãnh, thi triển ra, ác liệt bá đạo, có khai sơn nứt đá khả năng. Mà thiên xương quyền lại lấy âm hàn bên trong sở trường, chiêu thức không bằng bài vân trưởng cương mãnh, cũng là không so được phong thần thối lâu dài, nhưng tự có chỗ độc đáo riêng. Một khi bị thiên xương quyền đánh trúng, thời gian ngắn 007 thỉnh thoảng cho phép không nhìn ra cái gì. Trong trường hợp đó một lúc sau, liền có âm nhu lực xâm vào bên trong cơ thể, nhẹ thì thương yêu khổ nạn làm, lưu lại thai hoàng ẩm, nặng thì tu vi toàn bộ hủy, trở thành phế nhân. Đoan chính là thiên hạ nhất đẳng âm độc võ công. Thiên xương quyền theo hùng bá trong tay thi triển ra, càng có thể hiện ra trong đó uy lực. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Mắt thấy tam đại tuyệt học không làm gì được Lăng Tiêu, hùng bá thân là một phe vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất làm sao có thể nhẫn. Lúc này giận quát một tiếng, từ lòng bàn tay hắn xuất hiện xanh, đỏ, lam tam sắc chân khí. Chân khí này bá đạo vô cùng, phổ vừa xuất hiện, toàn bộ không gian cho giỏi tựa như đọc lại. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, chân khí này chính là hội tụ ba loại bất đồng chân khí mà thành. Trong đó có cương mãnh, có âm nhu, cũng có kéo dài không dứt ý, chính là tập hợp ba loại tuyệt học mà thành tam phân quy nguyên khí. Ngay sau đó ánh mắt chợt phát sáng, cười to nói, lão tiểu tử, cuối cùng là lấy ra chút bản lĩnh xuất chúng. Lão như vậy mềm mại liên tục, lão tử còn tưởng rằng ngươi lớn tuổi, tu vi thoái hóa. Hảo tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng. Cái này vốn là ta chuẩn bị đối phó kiếm thánh tuyệt học, ngươi đã nghĩ như vậy tìm chết, vậy trước tiên bắt người khai đao đi. Hùng bá vừa nói, chợt thúc dục lòng bàn tay tam sắc chân nguyên. Nhưng thấy xanh, đỏ, làm tam sắc quang hoa lưu chuyển, mơ hồ có hội tụ hợp nhất dấu hiệu, trong chỗ u minh như có một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng hội tụ thành hình. Lăng Tiêu đầy mắt kỳ đại chi ý, có lẽ có thể mượn tam phân quy nguyên khí thử ra danh giới cuối cùng của mình. Trong trường hợp đó sẽ ở đó tam sắc quang hoa muốn hội tụ hợp nhất thời điểm, đột nhiên một hồi. Hùng bá trên mặt lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt, hiện lên một vệt đỏ ửng, hiển nhiên là có sức mà không dùng được. Đáng hận, tam phân quy nguyên khí vẫn không thể tấn thăng đến cuối cùng nhất trọng. Bất quá dùng để đối phó hiện nay đáng ghét này tiểu tử, hẳn là đủ rồi. Hùng bá trong con ngươi tàn bạo ánh sáng lóe lên, hai tay chợt ép xuống. Ầm. Thật giống như cây cột chống trời sụp đổ, xanh, đỏ, lam tam sắc quang hoa chợt lóe, mang theo người không có gì sánh kịp khí thế chợt ép xuống. Chỗ đi qua, hư không phát ra thình thịch nổ tung chi âm. Lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt sụp đổ đi xuống, ngàn vạn hố đen thành hình, mặc dù chỉ là chớp mắt liền khôi phục cùng bình tĩnh, trong trường hợp đó vẫn có thể nhìn ra tam phân quy nguyên khí tạo thành kinh khủng tổn thương. Lăng Tiêu cảm nhận được uy hiếp, tự có kiếm khí kích động mà ra. Trong nháy mắt, khí thế của hắn xảy ra thay đổi. Đường đường lo sợ không yên, thật giống như cái kia trên 9 tầng trời đại nhật, chiếu sáng trần thế. Trong thoáng chốc, một thanh hoàng kim cự kiếm xuất hiện ở hư không. Ngàn vạn nguyên khí lăn mà tới, Tô Sơn chắc phấn người, tạo hình đem hình dạng. Chỉ trước mắt công, liền hội tụ thành thật. Đón hùng bá tam phân quy nguyên khí ầm ầm chém xuống. Ầm. Nương theo lấy một đạo kinh thiên chi âm, hư không chợt muốn nổ tung lên. Ngũ sắc quang hoa chớp loạn, loáng thoáng có thể thấy hoàng kim cự kiếm thế như trẻ tre, một đường chặt đứt hùng bá tuyệt chiêu tam phân quy nguyên khí. Thời khắc nguy cơ, hùng bá bất chấp ẩn nút rất nhiều, giơ tay lên hư không một điểm, đầu ngón tay xẹt qua. Một đạo lớn bằng ngón cái, nhưng lại ngưng tụ vô cùng chỉ khí bắn ra. Hoàng kim cự kiếm thế công bị ngăn cản, hùng bá là nhân cơ hội này lắc mình chạy trốn mở. Ầm. Hoàng kim cự kiếm không giữ lại chút nào chém trên mặt đất, nhất thời xuất hiện một vài mét rãnh sâu. bên trong khói xanh toát ra, ẩn có đùng đùng chi âm vang lên. Dâng trào bắn ra bốn phía kinh khí, thẳng mang tới trang nghiêm to lớn phòng nghị sự đập thất linh bát lạc. Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ, thật giống như cuối cùng đều không động tới. Ngẩng đầu nhìn Cửu Long bảo tọa thượng thần tình bừng tỉnh, nơi nơi hoảng sợ hùng bá, trong con ngươi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hùng bá tu vi không thể bảo là không mạnh, trong trường hợp đó hắn tam phân quy nguyên khí hiển nhiên không có tu luyện đáo ra, bằng không tuyệt sẽ không như thế dễ dàng liền bại ở trong tay mình. Dựa theo hôm nay giao thủ tình trạng tính toán, đại thành tam phân quy nguyên khí lẽ ra có thể làm cho hùng bá lực địch thần thoại cảnh tam trọng cường giả. Bất quá hùng bá cuối cùng một chiêu kia vẫn rất có điểm sáng, lập tức nhiều hứng thú nhìn hùng bá nói, lão gia không tệ lắm, một chiêu cuối cùng khiến cho nhưng là đoạn ngọc phân kim. Ngươi biết đoạn ngọc phân kim? Hùng bá thiếu chút nữa cả kinh theo Cửu Long bảo tọa lên rất xuống, chẳng trách thứ hắn như thế, cái này tam phân thần chỉ hắn tự học thành về sau, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài biểu diễn qua, hiện nay Lăng Tiêu rốt cuộc là người nào, không chỉ có biết được tuyệt học của hắn tam phân quy nguyên khí cũng biết tam phân thần chỉ nhắc tới đúng trùng hợp lời nói, đánh chết hắn đều sẽ không tin đích. Lăng Tiêu thấy hắn một bộ dáng kinh ngạc, mặt đầy khinh thường nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, tam phân thần chỉ có đoạn ngọc phân kim. Ba phân thiên hạ. Hết sức khẩn cấp đẳng ba chiêu, chính là tập tiên xương quyền. Phong thần thối. Bài vân trưởng tam đại bí pháp cất giữ tinh hoa sáng chế tuyệt học, theo như ngươi bây giờ tình trạng, hẳn là sứ. Không ra tam phân thần chỉ cuối cùng sát chiêu quy nguyên một đòn chứ. Dù sao ngươi tam phân quy nguyên khí không trả xong thiện. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hùng bá cũng không ngồi yên nữa, hoắc mắt đứng dậy, mâu quang đốt chắc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Khi thì sát ý chợt lóe, khi thì sợ hãi vô cùng. Lăng Tiêu thấy hắn bộ dáng, nơi nào không biết lão này đang suy nghĩ gì. Năm đó Hùng bá thua ở Tam Tuyệt lão nhân môn hạ, vô dụng 10 năm công phu, liền biết luyện phong thần thối thiên xương quyền bài vấn trưởng. Trong trường hợp đó Tam Tuyệt lão nhân chậm chạp bất chuyển hắn tam phân quy nguyên khí, Hùng bá cũng là một tàn nhẫn người, làm lúc mặc dù đã cùng chính mình sư phụ con gái yêu nhau, chính là xương bá võ lâm, lại đột hạ sát thủ sát hại chính mình nhân sư.